Chương 52 Trương Thiên Dung thành cùng Thục Sơn chương 52 Trương Thiên Dung thành cùng Thục Sơn đi tới động rộng rãi sau, có đệ tử thi triển thanh phong thuật đem động rộng rãi cho bụi thổi đi, liền đơn giản chú đóng ở đây. Mà Cổ Thanh Hoàng cùng Lạc Hà Phong đệ tử Hàn Huyên một phen sau, vừa rống vài phút, Tằng Thư Thư liền một cái tát đập vào trên đầu vai của hắn, "Cổ sư đệ, nhìn thấy ngươi không có chuyện gì đơn giản quá tốt." Cổ Thanh Hoàng cười cười, "Ta có thể có chuyện gì a? Bất quá còn muốn đa tạ ngươi cùng Tiêu sư huynh bọn hắn liều chết tìm phía dưới Tử Linh Nguyên tìm chúng ta." "Nhanh đừng nói nữa, ngươi cái này càng nói ta càng thấy được ngượng ngùng." Không Tăng Sơn chuyện hẳn là chúng ta có lỗi với ngươi mới đúng, Tằng Thư Thư trên mặt mang theo xấu hổ. Trước đây hắn chính xác cùng Tiêu Dật Tài cùng một chỗ tiệm phía dưới Tử Linh Nguyên, chỉ có điều bởi vì bỗng nhiên không cách nào ngự kiếm lại thêm Tử Linh Nguyên thực chất chuyển đến làm cho người uy áp kinh khủng cùng tê mình, để cho hai người bất đắc dĩ từ bỏ tìm kiếm Lục Tuyết Kỳ cùng Cổ Thanh Hoàng ngược lại thông chi sư môn. Trước đây bọn hắn tại Bạch Vân Thành chính là vì chờ Thanh Vân môn cứu viện, chỉ có điều không đợi cứu viện đến, Lục Tuyết Kỳ trước hết một bước liên lạc với bọn hắn. Sau đó chính là Cổ Thanh Hoàng tự mình du lịch, tiếp lấy đã đến bây giờ. Tằng Thư Thư A820 cuối cùng có thể làm mặt cho Cổ Thanh Hoàng nói một tiếng xin lỗi. Cổ Thanh Hoàng vỗ vỗ Tằng Thư Thư bà bay, nói khẽ, không cần tự trách, lúc đó sách sách ngươi cùng Tiêu sư huynh làm chính là lựa chọn chính xác nhất, ta đương nhiên sẽ không đi trách ngươi. Ngươi nói thật. Đương nhiên Cổ Thanh Hoàng gật đầu. Tằng Thư Thư thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ buông xuống một kiện tâm sự, cả người đều buông lòng không thiếu, Cổ sư đệ, về sau ngươi chính là ta anh em tốt, về sau chúng ta có phúc cùng hưởng, ta chỗ này còn có một bản chân tặng, thì nhịn đau đưa cho ngươi. Nói xong, Tằng Thư Thư tả hữu đảo mắt một vòng, lén lén lút lút từ trong ngực lấy ra một bản sách bìa trắng nhét vào Cổ Thanh Hoàng trong ngực, cũng không đợi Cổ Thanh Hoàng lại phản ứng gì liền vội vàng rời đi. Cổ Thanh Hoàng nhìn lướt qua phong bì, to lớn Du Tiên Quật ba chữ to sôi nổi trên giấy. Cất giữ vẫn rất phong phú, Cổ Thanh Hoàng lầm bầm một tiếng, tiếp đó không chút nào khách khí nhét vào trong ngực Côn Lôn Kính trong không gian. Bực này diễm tình sách đổi phong bại tụ, bất quá khi nhàn hạ dùng để bồi giết thời gian. A không đúng, là dùng để phê phán một phen cũng không tệ lắm. Chờ Tằng Thư Thư sau khi rời đi, Tiêu Dật Tài, Tề Hạ bọn người lại qua tới tìm hắn một lần, hoặc xin lỗi hoặc nói lời cảm tạ. Cổ Thanh Hoàng cũng nhất nhất làm đáp lại. Cuối cùng tới là Lục Tuyết Kỳ. Lục sư tỷ, đa tạ. Câu nói này Cổ Thanh Hoàng nói vô cùng chân thành, dù sao chỉ là thay hắn giấu giếm Thiên Thư một chuyện liền đã giảm mất đi hắn không thiếu phiền phức. Còn có Thẩm Ly tồn tại Không Tăng Sơn phân biệt phía trước Cổ Thanh Hoàng đối với Lục Tuyết Kỳ giảng giải là bên ngoài du lịch lúc ngẫu nhiên nhận biết đại năng, lại tại Tử Linh Nguyên phía dưới ngẫu nhiên gặp phải. Bất quá lấy Lục Tuyết Kỳ thông minh, đoán chừng đã đoán được Thẩm Ly chính là đi theo bên người hắn con chim kia. Ngay cả như vậy, Lục Tuyết Kỳ cũng không nói gì nhiều. Lục Tuyết Kỳ trầm mặc mấy giây, nói, không có gì. Dù sao ta cũng nhìn mặt kia, giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình. Đến bây giờ Lục Tuyết Kỳ vẫn còn quật cường cho rằng Thiên Thư là ma công, ngay cả tên cũng không nguyện ý kêu một tiếng. Thiên Thư. Bất quá còn hy vọng cổ sư đệ có thể khắc thủ bản tâm, tuyệt đối đừng ngộ nhập tà đạo, đến lúc đó trong tay ta Thiên gia nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Cổ Thanh Hoàng sờ lỗ mũi một cái, hắn cùng Lục Tuyết Kỳ ở giữa như thế nào có loại lao sư cùng học sinh đối thoại cảm giác. Đa tạ lục sư tỷ khuyên bảo, ta nhất định khắc trong tâm khảm. Lại trầm mặc mấy giây, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên hỏi, cái kia, nàng đâu? Ai vậy? Sửng sốt một chút, Cổ Thanh Hoàng mới minh bạch Lục Tuyết Kỳ hỏi là Thẩm Ly. Nàng đã trở lại, nàng nên trở về đi chỗ. Dạng này a? Nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng rũ xuống đôi mắt, Lục Tuyết Kỳ tựa hồ đã minh bạch cái gì. Loại kia đại năng, tất nhiên có chính mình cần gánh vác chức trách. Cổ sư đệ, lấy thiên tư của ngươi thật tốt tu luyện, tương lai nhất định có thể đứng ở đó vị cô nương bên cạnh thân, vui mừng cùng một chỗ. Cổ Thanh Hoàng nhịn không được cười lên, điểm này hắn chưa từng hoài nghi. Tạ sư tỷ, bất quá không nghĩ tới luôn luôn trong trẻo lạnh lùng sư tỷ cũng biết nói chút an ủi người. Ai biết Lục Tuyết Kỳ chỉ lưu cho Cổ Thanh Hoàng một cái ót, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là khuyên ngươi đừng xa vào tại trong nhi nữ tình trường, lãng phí tư chất của ngươi. Nói đến tư chất, ở trong nguyên tắc Lục Tuyết Kỳ tư chất tuyệt hảo, có thể nói là thanh vân môn trong thế hệ trẻ đỉnh cấp thiên tài. Bất quá bây giờ cái này đệ nhất thiên tài hẳn là bị đặt ở thân thượng Cổ Thanh Hoàng có lẽ càng thích hợp. Đừng nhìn Lục Tuyết Kỳ so Cổ Thanh Hoàng nhỏ hơn một tuổi, còn chưa đầy 18, trên mặt nội tu vi cũng đều là ngọc hư tầng 7, nhìn như hai người tư chất kém không nhiều, nhưng trên thực tế cũng không phải tính như vậy. Lục Tuyết Kỳ từ nhỏ đã bị Thủy Nguyệt đại sư nhận được tiểu trúc phong, 6 tuổi tu đạo, dùng thời gian 11 năm đến Ngọc Hư tầng 7. Liền đây đã là bị Thủy Nguyệt đại sư xưng là trừ Thanh Diệp tổ sư bên ngoài tối cường thiên tài. Mà Cổ Thanh Hoàng đâu? 12 tuổi leo lên thanh vân, 13 tuổi mới bắt đầu tu luyện, Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện đến tầng thứ này cũng bất quá vâng vâng dùng thời gian 5 năm. Ở trong đó dù cho có đông đảo cơ duyên, nhưng đủ để lời thuyết minh Cổ Thanh Hoàng tư chất còn tại Lục Tuyết Kỳ phía trên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Điểm này Lục Tuyết Kỳ vô cùng minh bạch, cho nên nàng mới thái độ khác thường khuyên bảo Cổ Thanh Hoàng không cần rơi vào ma đạo, không cần xa vào tại trong nhi nữ tư tình. Cái này không quan hệ nam nữ, có lẽ chỉ là nàng đơn thuần muốn cho chính mình dựng nên một cái đi tới mục tiêu, hay là đáng giá chính mình nghiêm túc đối đại đối thủ. Đại khái. A. Một canh giờ sau, Lưu Ba Sơn phụ cận liền truyền đến một hồi kinh thiên đổ bật âm thanh, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, rất nhanh Thương Tùng thân ảnh xuất hiện tại trong động đá vôi, từ trong hắn vẻ mặt nghiêm túc có thể thấy được, vừa rồi hắn đã cùng ma giáo người đã giao thủ. Tiếp lấy Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch nói nhỏ hai tiếng. Hai người liền đi tới động rộng rãi chỗ sâu nói riêng. Sau đó hai ngày, Thanh Vân môn đệ tử cũng không phải quang chờ tại trong động đá vôi ấp trứng, Điền Bất Dịch đem những đệ tử này toàn bộ đều phân tán ra ngoài, hai một tổ tìm hiểu tin tức không. Thanh Vân môn trắng trợn như thế, tự nhiên sẽ cùng ma giáo đệ tử đổ vào, hai ngày này toàn bộ Lưu Ba Sơn xung đột không ngừng, thỉnh thoảng liền có thể nghe thấy chính ma đệ tử giết lẫn nhau thanh âm. Loại tình huống này theo phần Hương Cốc cùng Thiên Âm tự đệ tử đến dần dần cải thiện, mà khi Thục Sơn đệ tử cùng Thiên Dung Thành đệ tử khi đi tới, ma giáo người bắt đầu co đầu rút cổ, không còn cứng đối cứng, ngược lại bắt đầu quanh co quẩy rối, nhất kích tức đi, lại không chút nào lưu luyến. Tại Thanh Vân môn chú đóng trong động đá đôi, các môn các phái nhân vật dẫn đầu tại động rộng rãi chỗ sâu thương thảo sự nghi. Đệ tử khác hoặc là canh giữ ở động rộng rãi bên ngoài, lại có lẽ là tại trong Lưu Ba Sơn tìm kiếm ma giáo dấu vết. Cổ Thanh Hoàng cùng Tằng Thư Thư ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa nói chuyện phiếm. Tằng Thư Thư một mặt cảm khái, thật không nghĩ tới Thiên Dung Thành cùng Thục Sơn người sẽ tới, xem ra lần này đối phó ma giáo sự tình ổn. Cũng khó trách hắn sẽ có cảm thán như thế, mặc dù Thanh Vân môn đồng dạng là nhất lưu môn phái, nhưng so với Thiên Dung Thành hoặc Thục Sơn vẫn kém hơn nhất tuyến. Giữa hai người chênh lệch chủ yếu là kém tại trên tông môn nội tình. Phóng nhãn cả nhân giới, Thiên Dung Thành tử giận chân nhân, Thục Sơn Thanh Vi trưởng môn cũng có thể xưng tụng Định Hải Thần Châm đại năng, một thân tu vi thông thiên triệt địa, có bọn hắn tại, tự nhiên có thể bảo đảm tông phái ngàn năm thái bình. Thiên Dung Thành cùng Thục Sơn cũng bởi vậy địa vị siêu nhiên, gần với giải lưu. Mà Thanh Vân môn đỉnh tiêm chiến lực chỉ có đạo huyền chân nhân, đến nơi khác thủ tọa còn kém một chút. Cổ Thanh Hoàng nghe Tằng Thư Thư ở bên tai nói liên miên lại nhải, suy nghĩ dần dần chạy không. Thiên Dung Thành trong các đệ tử không có người hắn quen biết tạm thời không nói, nhưng lần này Thục Sơn đệ tử người dẫn đầu hắn đơn giản không thể quen thuộc hơn được. Thục Sơn phái đại đệ tử, Thục Sơn trưởng môn đệ tử nhập thất Từ Trường Khanh. Bây giờ Từ Trường Khanh bất quá 26-27, cũng đã đạt đến thanh hư cảnh, cho dù là vừa mới đột phá, cái kia 5.5 cũng là thanh hư tu sĩ. Đủ để cùng một đám thủ tọa trưởng lão bình khởi bình tọa. Mặc dù tại một đám thanh hư trong tu sĩ hắn là niên linh nhỏ nhất vị kia, nhưng bản thân hắn đứng ở nơi đó liền đại biểu cho Thục Sơn, không người dám coi nhẹ. Bất quá lệnh Cổ Thanh Hoàng để ý hơn chính là Thục Sơn tòa yêu tháp. Hắn vẫn không có thời gian đi tìm có liên quan cổ Khương quốc lịch sử điện tịch, cho nên không biết Khương quốc thành phá sau Long Dương đến cùng có hay không đợi Long Quỷ sống sót, vẫn là nói Long Quỷ phải chăng vẫn như cũ lấy thân thế kiếm. Nếu như không có, mặc dù lại không gặp lại ngày, nhưng cũng không cần chịu đủ ngàn năm cô tịch. Nếu có, cái kia Long Quỷ phải chăng vẫn như cũ bị giam tiến trong tòa yêu tháp đau khổ chờ đợi Long Dương. Nghĩ đến đây, Cổ Thanh Hoàng trong lòng đống nhiên nhói một cái. Mặc dù đã đi qua ngàn năm, nhưng đối với ký ức vừa giải phong hắn tới nói hết thảy giống như là phát sinh hôm qua. Huống chi hắn cùng Long Quỷ ở giữa dù chưa chính thức bái đường thành thần, nhưng cũng tại nghĩa phụ nghĩa mẫu chứng kiến phía dưới đính hôn. Long Quỷ chính là hắn xuất giá thế tử. Vị hôn thê của mình bị trấn áp tại trong tòa yêu tháp, hắn như thế nào có thể thờ ơ? Chương 53 đúng lúc này, động rộng rãi cửa hàng đống nhiên chuyển đến một hồi tiếng ồn ào. Cổ Thanh Hoàng từ trong hoàng hốt lấy lại tinh thần, theo phương hướng của thanh âm nhìn sang. Tăng Thư Thư cũng rỗi dài cái đầu, đại trúc phong cái kia bên cạnh thế nào? Mà nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, Cổ Thanh Hoàng lại là khẽ cười một tiếng, vô Tăng Thư Thư bà bay, đi, là người quen, chúng ta đi qua nhìn một chút. Rất nhanh, Cổ Thanh Hoàng liền thấy được phân biệt bị đại trúc phong cùng Long Thủ Phong vây lại Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai người. Hai người cũng đồng dạng nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng cùng Tăng Thư Thư, cùng đồng mạch sư minh đệ lẫn nhau hàn huyên một phen sau, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đi tới Cổ Thanh Hoàng trước mặt, cùng nhau đạo, Cổ sư minh. Một bên Tằng Thư Thư không vui, tức giận nói, ta nói các ngươi hai cái làm sao lại chỉ nhìn thấy cổ sư đệ, không nhìn thấy ta à? Trương Tiểu Phàm ngượng ngùng cười cười, hắn cùng Tằng Thư Thư quan hệ không tệ, trực tiếp kêu một tiếng xách xách, tương ứng Lâm Kinh Vũ nhưng là quy quy củ củ hô một tiếng Tằng sư minh. Như lúc này tấm cũng làm cho Tằng Thư Thư im lặng cực điểm, lá hét chính là Lâm Kinh Vũ đem Trương Tiểu Phàm mang trở thành một cái đầu gỗ ưu cục. Hàn huyên vài câu sau, Cổ Thanh Hoàng mới biết hai người bọn họ tại Thanh Ngọc Đàn cầm tới hồi sinh đan sau, nghe được môn nội tin tức truyền đến, dẫn đội đúng lúc là sư phụ của bọn hắn, cho nên không chính hai người bọn họ liền không có trở về Thanh Vân Môn, mà là quay đầu đi tới Lưu Ba Sơn. Đúng, cổ sư Minh Lâm Kinh Vũ nói từ ống tay áo chỗ lấy ra một cái bình ngọc đưa ra, đây chính là sư tôn dặn dò ta lấy hồi sinh đan, cái này là cho Vân Thiên sư thúc đan dược, ta trực tiếp cho người à. Cổ Thanh Hoàng đón lấy đan dược, gật gật đầu, Kinh Vũ, Tiểu Phàm, lần này khổ cực các ngươi. Không có gì, chúng ta chính là chạy cái chân, lần này xuống núi cũng coi như tăng kiến thức không ít. Một bên Tằng Thư Thư ôm Trương Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, lần này các ngươi xuống núi liền không có gặp gỡ mấy cái ma nữ yêu nữ các loại, tới một đoạn tiên ma luyến. Trương Tiểu Phàm dọa đến nội vàng quát tay, xách xách, ngươi đừng đánh thú ta. Này, ta liền biết, ngươi đi theo Lâm Kinh Vũ cùng một chỗ đời này cũng là độc thân mệnh. Tằng Thư Thư trên mặt toát ra một chút ác thú vị, chờ lần sau ngươi theo ta xuống núi, ta bảo đảm ngươi nhường ngươi lưu luyến quên bể. Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ vừa định muốn nói chút gì, nhưng mà bị Cổ Thanh Hoàng một cái ánh mắt ngăn lại. Yên tâm, đừng nhìn xách xách cả lơ phất phơ không được năm, sáu, kỳ thực hắn làm việc cực kỳ có phân tức, để cho hắn mang Tiểu Phàm. Tiểu tử này nói không chừng liền khai thiếu, ít nhất cũng không thể tại trên một thân cây treo cổ. Lâm Kinh Vũ há hốc mồm, cuối cùng vẫn là một mặt táo bón nén trở về. Cùng lúc đó, tại động rộng rãi chỗ sâu, các môn các phái dẫn đội tu sĩ tề tụ một đường, ngoại trừ Kim Cương môn những thứ này quy mô khá nhỏ chính đạo môn phái, có thể lên bàn nói chuyện cũng chỉ có Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc, Thiên Dung thành cùng Thục Sơn cái này năm đại tông môn. Bất quá ngoại trừ Thanh Vân môn tới Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch, Thiên Âm tự sông Phần Hương cốc cũng không có trưởng lão đồng lứa tồn tại, lại thêm ba nhà quan hệ trong đó khá gần. Cho nên vô hình bên trong Thiên Âm tự cùng Phần Hương cốc đều lấy Thanh Vân môn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thiên Dung Thành dẫn đầu là một vị phổ thông trưởng lão, thanh hư trung kỳ, mặc dù tu vi không phải cao nhất, nhưng người trong thiên hạ đều biết Thiên Dung Thành đạo kiếm song tuyệt, trừ ngự kiếm thuật bên ngoài, một tay đạo thuật đồng dạng vô xuất kỳ hữu. Thục Sơn lĩnh đội tự nhiên là Từ Trường Khanh, mặc dù hắn bối phận nhỏ nhất, tu vi thấp nhất, nhưng cũng không người nào dám xem thường hắn. Đợi người tới không sai biệt lắm sau, Thương Tùng trầm ngâm chốc lát, lập tức âm thanh tại trong động quật vang vọng: "Các vị, lần này chúng ta chính đạo các phái đến đây hàng yêu trừ ma, trong đó còn có rất nhiều mượn nhờ chư vị đồng đạo chỗ, vần đạo ở đây đi trước cảm ơn qua." Những người khác nhao nhao hạ thấp người, khách khí đến cực điểm. Tại cái này lấy trong một đám người, chỉ có hắn cùng Điền Bất Dịch hai người tu vi đạt đến thanh hư hậu kỳ, cho nên liền xem như Thiên Dung thành trưởng lão cũng phải cấp mấy phần chút tình mọn. Nói nhảm chúng ta cũng sẽ không nhất định nhiều lời, mãi đến hôm nay, ta đã điều động môn hạ đệ tử đi tới Lưu Ba Sơn tìm hiểu mấy lần, bất quá ma giáo bên trong người làm việc quỷ quyệt, lại quỷ kế đa đoan, thực sự nhìn không ra bọn hắn đến tuột cùng có mục đích gì. Không biết các vị nhưng có tin tức tương quan. Trong động trầm mặc mấy hơi, những người khác nhao nhao lắc đầu, bọn hắn cũng mới vừa tới không bao lâu, đối với ma giáo mục tiêu cũng đồng dạng là không hiểu ra sao. Bất quá ngồi ở một bên Từ Trường Khanh do dự mấy giây, nói: "Các vị tiền bối, vận đạo ở đây ngược lại là có mấy phần tin tức, chỉ là Thiên Dung thành hàm làm trưởng lão mỉm cười, từ sư điện, có chư vị tiền bối tại, ngươi nhưng nói không sao." Từ Trường Khanh thấy vậy cũng không ở do dự, nói: "Lần này ta phụng sư tôn chi danh xuống núi lịch lãm, sư tôn từng đề cập tới phía đông nam giữa thiên địa có trọc khí phun trào, hình như có hung thú xuất thế, đồng thời dẫn đạo ta tới này Lưu Ba Sơn, chỉ có điều ta không quá xác định cái này dị động phải chăng cùng ma giáo hành động có liên quan, mong rằng tiền bối chớ trách." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bọn hắn cũng không phải là không tin Từ Trường Khanh mà nói, mà là bởi vì quá tin tưởng. Người tên, cây có bóng. Thanh vi trưởng môn xem như nhân giới đại năng, hắn mỗi một câu nói đều đáng giá để cho người ta suy nghĩ sâu sắc. Chỉ có Thương Mi tâm đầu nhảy một cái, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Quỷ Vương tông mục đích người khác không biết, hắn có thể không biết sao, vốn còn muốn lừa dối bọn hắn một chút, kết quả không nghĩ tới đã sớm bị Thục Sơn dự liệu được, Thục Sơn thanh vi trưởng môn coi là thật thâm bất khả trắc. Thương Tùng môn khách ho nhẹ một tiếng, nếu là thanh vi trưởng môn đề điểm, vậy dĩ nhiên là 8, 9 phần 10. Tất nhiên ma giáo mục tiêu rất có thể là sắp xuất thế hung thú, vậy không bằng chúng ta phái ra đệ tử không dừng ngủ đêm tăng cường lùng tìm, nhất định phải tìm đến cái kia ma giáo yêu nhân hang ổ, nhất cử phá hủy. Thương Tùng nói ra đề nghị này đương nhiên sẽ không có người phản đối, sau đó lại lần nữa thương nghị một chút chi tiết sau, liền nhao nhao tán đi. Ngày kế tiếp, mặt trời mọc phương đông, tinh không vật lý, rõ ràng hôm nay là một ngày tốt thời tiết tốt. Sáng sớm đơn giản ăn một chút lương khô sau, Thanh Vân môn đệ tử liền rời đi tạm thời cư trú động rộng rãi, khống chế pháp bảo, tụ ba tụ năm hướng về Lưu Ba Sơn chỗ sâu phi hành mà đi, các loại quang mang cấp bách chỉ hoán giao nhau, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đồng dạng phương hướng môn phái khác đệ tử. Vì hiệu suất tối đại hóa, các môn các phái phụ trách riêng phần mình phạm vi, Ngọc Hư cảnh đệ tử tìm kiếm ma giáo giáo đồ, vừa có tình huống lập tức gửi thư tín nhắc nhở, Thanh Hư tu sĩ tọa trấn hậu phương, nếu có nguy cơ tình huống có thể lập tức ra tay cứu viện. Bởi vì Thanh Vân môn đệ tử số người nhiều nhất, cho nên phụ trách phạm vi lớn nhất. Tại đến một mảnh vực sau, xem như trưởng môn đại sư Minh Tiêu Dật Tài chắp tay nói: "Các vị sư đệ, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra, tất cả mạch phụ trách riêng phần mình phương hướng, như 897 quả gặp phải ma giáo yêu nhân, kịp thời phát tin tức nhắc nhở, nếu như tao ngộ cường địch, nhất định không thể liều mạng, báo danh quan trọng." Tất cả mạch đệ tử nhao nhao chắp tay: "Là, sư minh." Lập tức, Tiêu Dật Tài liền dẫn Thông Thiên Phong một mạch đệ tử hướng đông tìm kiếm. Đại trúc phong Trương Tiểu Phàm, Long thủ phong Lâm Kinh Vũ, Phong hồi phong Tằng Thư Thư đều chia ra cho Cổ Thanh Hoàng chào hỏi một tiếng sau, riêng phần mình đi tới phương hướng của mình. Cổ Thanh Hoàng chuẩn bị mang theo Lạc Hà Phong đệ tử chuẩn bị đi tới phương Tây. Không có cách nào, hắn mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng người nào để cho hắn tu vi cao nhất, để cho hắn dẫn đội đệ tử khác cũng đều giơ hai tay tán thành. Đang chuẩn bị lúc rời đi, Cổ Thanh Hoàng lại cảm thấy một đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ. Hai người cũng coi như là quen thuộc, Cổ Thanh Hoàng hướng rất nhỏ hơi gật đầu sau, liền dẫn đệ tử khác khống chế pháp bảo hóa thành hồng quang biến mất ở trong rừng rậm. Tiểu Trúc Phong đại sư Tỷ Văn Gấm tựa hồ chú ý tới Lục Tuyết Kỳ không đúng, lập tức nói: "Sư muội, kể từ đi tới Lưu Ba Sơn, ta quan ngươi thường xuyên chú ý cổ sư đệ, thế nhưng là còn tại Lưu Tâm Thất Mạch hội võ sự tình." Lục Tuyết Kỳ lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Sư tỷ, ta cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, hơn nữa lúc ấy thua bởi hắn ta cũng là tâm phục khẩu phục, cũng không lưu tâm chi ý." "Vậy là tốt rồi, cổ sư đệ thiên tư nổi bật, tương lai nhất định là Lạc Hà Phong thủ tọa, hoan gian nên giải không nên kết." Mắt thấy tựa hồ càng tô càng đen, Lục Tuyết Kỳ vội vàng nói: "Sư tỷ, khác tất cả mạch cũng đã xuất phát, chúng ta cũng đi nhanh lên đi." "Cũng tốt." Nói đi, Tiểu Trúc Phong mấy vị nữ đệ tử liền khống chế phi kiếm hướng về phương hướng tây bắc chạy tới. Chương 54 chương hút máu lao yêu, tăng thêm trường. Chương 54 chương hút máu lao yêu, tăng thêm trường. Lưu Ba Sơn phía tây, Cổ Thanh Hoàng mang theo 7, 8 cái Lạc Hà Phong đệ tử tại trong rừng rậm lùng tìm, chẳng biết tại sao, phía trước ngẫu nhiên còn có thể gặp được mấy cái ma giáo đệ tử, hôm nay tìm thời gian dài như vậy vậy mà không thấy được một cái. Loại tình huống này rất có thể chính là ma giáo đệ tử đã bị người triệu tập lại tụ tập tại một chỗ. Nghĩ đến phía trước nguyên tắc sự tình, âm thầm suy tư lần này Trương Tiểu Phàm có hay không còn có thể gặp được ma giáo đệ tử điểm tập kết. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Cổ Thanh Hoàng vẫn là cẩn thận tỉ mỉ thi hành nhiệm vụ. Đúng lúc này, tại cái này chỗ rừng sâu, một hồi âm phong mang theo huyết tinh một dạng mùi thối thổi đi ra. Còn không đợi hắn phản ứng, một cái to lớn huyết sắc đầu lâu biến từ trong rừng rậm bay ra, quỷ khí âm trầm, mang theo tiếng quỷ khóc sói tru thẳng tắp nhào về phía Lạc Hà gió một cái đệ tử. Đệ tử kia thấy như thế biến cố, sắc mặt đại biến. "Sư minh, cẩn thận." Trước hết nhất phản ứng lại Cổ Thanh Hoàng tế ra ngày kim luân, đem tên đệ tử kia bảo hộ ở trong vòng bảo hộ. đầu lâu cùng ngày kim luân va chạm nhau, không đỡ nổi mấy hơi thời gian, cái kia vòng bảo hộ tựa như cùng pha lê đồng dạng ứng thanh phá thoái. Cổ Thanh Hoàng cả kinh, Thanh Hư. Bất quá cái này cũng cho tên đệ tử kia phản ứng thời gian, thừa cơ hướng một bên tránh né đi qua. Cổ Thanh Hoàng thu hồi ngải kim luân, ngăn tại đệ tử kia mặt mũi, một mặt trang nghiêm, lén lén lút lút đi ra cho ta. Nói xong, Nguyệt Kim Luân từ thể nội bay ra, mặt ngoài hiện lên màu làm quang mang, tại cổ Thanh Hoàng dưới thao túng một đao bổ về phía cái kia huyết sắc khô lâu. Xoay một tiếng, Nguyệt Kim Luân giống như một vầng loan nguyệt trong nháy mắt đem huyết sắc khô lâu một phân thành hai. Có chút bản sự, bị đánh mở huyết sắc khô lâu trung trùng, chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh màu đỏ ngỏm. Dõi mắt nhìn lại càng là một cái cao gầy lão giả, sắc mặt dữ tợn, diện mục tiểu thụy, nhăn nhúm làn da đơn giản giống như là dán tại xương cốt trên kệ, vẻn vẹn nhìn một chút liền biết người này tuyệt không phải lương thiện. Nhìn người nọ, cổ Thanh Hoàng đã ẩn ẩn đoán được người này thân phận. Hấp huyết lao tổ, lại bị gọi là hấp huyết lao yêu. Trước đây cổ Thanh Hoàng tại Không Tăng Sơn chém giết Khương lão tam chính là cái này lao yêu duy nhất đệ tử. Hiện tại xem ra, hắn là lần theo mùi vị tới báo thủ. Tiểu tử, vừa rồi ngươi dùng chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, ngươi là Thanh Vân môn đệ tử cái kia khô gầy lão quỷ, âm thanh giống như là hai cái miếng sắt tại cuống họng ở giữa lẫn nhau ma sát, cực kỳ sắc bén khó nghe. Cổ Thanh Hoàng, chính là. Vậy ngươi có biết hay không một cái gọi cổ Thanh Hoàng Thanh Vân đệ tử khác lập tức biến sắc, vô ý thức hướng về cổ Thanh Hoàng nhìn lại. Một động tác nhỏ này tự nhiên bị hấp huyết lao yêu thần niệm nhìn rõ ràng, dừng hai giây sau giận quá mà cười, thanh âm the thé âm u lạnh lẽo, hắc, thực sự là được đến không mất chút công phu, ngươi chính là giết đệ tử ta Thanh Vân mà còn. Cổ Thanh Hoàng sâu hít một hơi, xem ra hôm nay sợ là muốn triệt để làm qua một cuộc, cũng không biết hắn hiện tại cùng chân chính thanh hư giữa các tu sĩ có bao nhiêu chênh lệch. Không tệ. Hắc, thừa nhận liền tốt, vậy liền để lao tổ tiên hút khô máu tươi của ngươi vì ta đổ nhi tế điện một phen. Nói đi, hấp huyết lao tổ quanh thân tiếng quỷ khóc sói tru đại tác, huyết khí nồng đậm, quỷ khí lạnh thấu xương. Vẹn vẹn cảm nhận được cái kia sơ qua bộc lộ ra ngoài khí tức, đệ tử khác liền đã toàn thân cứng ngắc, lông tóc dựng đứng, khắp cả người phát lạnh, một mặt vẻ hoảng sợ. Đi mau. Cổ Thanh Hoàng hét lớn một tiếng nhắc nhở đệ tử khác, để cho bọn hắn nhanh chóng phát tín hiệu tìm người, còn hắn thì khống chế Nhật Nguyệt Kim Luân hướng về hấp huyết lao yêu phóng đi. Trong lúc nhất thời, đao khí, huyết khí trộn lẫn, trong nháy mắt đem phương viên trăm mét bao trùm, bên trong đại thụ che trời giống như là bị máy đuổi đất đẩy lên, chống ra một mảng lớn. Tiểu sư đệ. Sư đệ. Có đệ tử sắc mặt xấu hổ, chuẩn bị đồng dạng khống chế pháp bảo tìm hấp huyết lao yêu liều mạng, nhưng còn chưa tới trước mặt liền bị tràn lan đi ra ngoài xung kích dư ba hoành đến một bên. Ngọc Hư cùng Thanh Hư ở giữa mặc dù kém một cảnh giới, nhưng chênh lệch giống như khoảng cách. Chớ nói chi là cảnh giới của bọn hắn còn không có cổ Thanh Hoàng cao, đi lên ngoại trừ có thể cho hấp huyết lao yêu đưa lên mới mẹ huyết thực bên ngoài không còn gì khác tác dụng. Đến nỗi cổ Thanh Hoàng hắn là ngoại lệ. Mặt ngoài là Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Hư tầng 7, nhưng trên thực tế vô luận là linh lực, công pháp, pháp bảo thậm chí đạo thuật hắn đều viễn siêu quá nhiều người thường, cho nên mới có thể cùng hấp huyết lao yêu đánh cân sức ngang tài. Hơn nữa đi qua mấy phen thăm dò, cổ Thanh Hoàng nhìn hấp huyết lão quỷ cũng chỉ bất quá là thanh hư sơ kỳ mà thôi. Có thể đánh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bây giờ trong lòng hấp huyết lao yêu càng là khiếp sợ không tên, hắn không nghĩ tới đối phương chỉ là một cái ngọc hư tu sĩ lại có thể cùng hắn đánh ngang tay. Đây nếu là chuyến đi, khiến người khác còn thế nào nhìn hắn hấp huyết lão tổ. Trong lúc nhất thời, không biết là phẫn nộ vẫn là buồn bực xấu hổ tài năng, hấp huyết lao yêu không lưu tay nữa, thuộc về thanh hư mênh ngông linh lực toàn bộ triển khai, linh lực màu đỏ ngòm tràn ngập toàn trường. Cổ Thanh Hoàng lập tức cảm thấy hắn tựa hồ lâm vào như vũng bùn, tốc độ ngạnh sinh sinh rơi mất 3 phần. Hấp huyết lao yêu thân hình chợt hóa thành một đạo huyết ảnh, năm ngón tay thành chảo, vị dị huyết sắc tại đầu ngón tay vạch ra một đạo quy tích, hướng về cổ Thanh Hoàng mặt trực tiếp chụp tới. Cổ Thanh Hoàng né tránh không kịp, chỉ hai tay kết ấn, trong lòng bàn tay xuất hiện quá cực quang luận, hắc bạch xoay tròn, lại trong chớp mắt bị quỷ trảo kia phá. Thái Cực Huyền Thanh đạo cảnh giới vẫn là quá thấp, cổ Thanh Hoàng than nhẹ một tiếng, bất quá cũng may cũng cho hắn tranh thủ được một hơi thời gian, chợt thân hình lui nhanh. Trốn, ta nhìn ngươi hướng về chỗ nào trốn? Hấp huyết lao yêu xâm nhiên nở nụ cười. Há to miệng rộng, năm đoàn khói đen lại từ trong miệng phun tới, khói đen thành hình, lại là năm cái hình thái khác nhau, sắc mặt dữ tợn ác quỷ. Hoặc huyết buồn đại khẩu, hoặc dương nhanh múa bước, hoặc răng nhanh răng nhọn, từng cái mang theo tanh hôi hướng về cổ Thanh Hoàng đánh giết mà đến. Cái này cửa cầm ngũ quỷ thế nhưng là hấp huyết lao yêu tác phẩm đắc ý, chuyên môn chọn lựa ra năm cái bát tự cửa cầm người, khi còn sống bằng mọi cách dạy vò sau rút ra linh hồn, lại dùng mật pháp bảo chế mà ra. Vô hình vô thần không linh, bình thường thuật pháp đối bọn chúng căn bản không có tác dụng. Không biết có bao nhiêu chính phái tu sĩ chết tại đây ngũ quỷ thủ hạ. Hôm nay cổ Thanh Hoàng cũng nhất định đem trở thành ngũ quỷ thủ hạ vong hồn, đến lúc đó hắn phải thật tốt dày vò một phen, lấy an ủi đồ nhi trên trời có linh thiêng. Chỉ thấy ngũ quỷ ngửa mặt lên trời thét dài, từng trận quỷ khóc như ma ầm vào nhĩ, giống như cương châm cắm thẳng vào đầu, dày vò đến đệ tử khác lăn lộn đầy đất, đau đớn không chịu nổi. Đối mặt hung thần ác quỷ, cổ Thanh Hoàng khỏe miệng lộ ra vẻ cổ quái, nếu như là thủ đoạn khác hắn còn kiêng kỵ ba phần, nhưng hết lần này tới lần khác là ác quỷ. Muốn biết lúc trước hắn luyện hóa cửu u minh thủy thế nhưng là quỷ quái khắc tinh, chuyên thương linh hồn. Khoát tay, một đạo màu xám dòng nước từ đầu ngón tay chảy ra. Này dòng nước đón gió liền dài, trong chớp mắt liền xuất hiện một đầu màu xám thủy long hướng về cái kia năm cái ác quỷ đấu đá mà đi. Khảm thủy minh long hử, không biết mùi vị. Hấp huyết lao yêu lạnh lẽo nở nụ cười, bất quá một giây sau, cặp mắt hắn nổi lên giống như là bị người gạt ra, trợn tròn đôi mắt, tràn đầy không thể tin. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cực âm ngũ quỷ tại tiếp xúc đến cái kia màu xám thủy long trong nháy mắt liền bị đông cứng thành khối băng, đôi rồng đảo qua, mà ngay cả một cái bột phấn đều không còn lại. Phốc phốc, hấp huyết lao quỷ mãnh liệt phun một ngụm máu tươi, máu tươi này trong nháy mắt đem mặt đất ăn mòn ra một cái lỗ thủng, phát ra trận trận tanh hôi.
Không, sao? Qua hắn cũng không có để ý tới những thứ này, mà là phẫn nộ quát lên, ngươi dùng cái gì tà pháp?
Cái này cực âm ngũ quỷ là hắn lợi dụng tâm huyết luyện chế, ngũ quỷ đồng thời hồn phi phách tán, hắn cũng muốn lọt vào cực lớn phản vệ.
Hấp huyết lao yêu, ngươi nhìn ngươi, cấp bách đều có chút lời nói không mạch lạc.
Đây cũng không phải là tà thuật, mà là đường đường chính chính đạo thuật. Cổ Thanh Hoàng khinh miệt tựa hồ kích thích cực lớn hấp huyết lao yêu, chỉ thấy lao yêu kia diện mục dữ tợn, hai tay kết xuất một cái kỳ quái ấn quyết, quát tầm lên, ngoa con, bất quá là ỷ vào tà thuật quát tháo, nhìn ta hấp huyết đại pháp.
Huyết cô, đi ngựa.
Nói đi, một cái đồng dạng lớn nhỏ, có ánh trong suốt giống như hồng ngọc đầu lâu từ trong ngực bay ra, như thiểm điện hướng về Cổ Thanh Hoàng đánh tới.
Một chiêu này nhìn như thanh thế không hiện, nhưng cũng đừng quên, hấp huyết lao yêu sở dĩ có cái này một cái danh hiệu cũng là bởi vì hắn tu luyện hấp huyết đại pháp. Hơn nữa, tại cái này nhìn như bình thường huyết sắc khô lâu phía dưới, Cổ Thanh Hoàng lại là cảm nhận được một hồi sợ hết hồn hết vía nguy hiểm. Lao già này vậy mà ẩn giấu thực lực.
Tấu chương nói, cảm tạ Minh Nguyệt chiếu nhạy bén đông bạn đọc miễn phiếu ủng hộ.
Chương 55 chương Phượng Hoàng phần lao yêu, tăng thêm trường.
Chương 55 chương Phượng Hoàng phần lao yêu, tăng thêm trường.
Cơ hồ trong chớp mắt, cái kia huyết hồng đầu lâu liền đã bay đến Cổ Thanh Hoàng trước mặt.
Ken ken ken.
Nguyệt kim luân điên cuồng xoay tròn, không ngừng chém vào lấy này huyết sắc khô lâu, nhưng khô lâu nhìn như yếu ớt kỳ thực kiên cố vô cùng. Sắc bén nguyệt kim luân thế mà cũng không có ở trên người nó lưu lại dấu vết gì.
Đúng lúc này, khô lâu kia đầu mở cái miệng rộng, đen ngòm mắt lô thủng dường như đang chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình.
Lập tức, tại Cổ Thanh Hoàng trong lúc khiếp sợ, khô lâu kia trong miệng lại duỗi ra một cái tay khô nhéo chảo, bang một tiếng một cái tát đem nguyệt kim luân đánh bay, đồng thời một trường đánh nát bảo hộ ở quanh thân vòng bảo hộ. Trên thân nhật nguyệt kim luân quang mang trong nháy mắt tạm đạm, lưới mắt giao hưởng thanh âm giống như thụ trọng thương phát ra kêu rên.
Cổ Thanh Hoàng bây giờ tới cũng không gấp đau lòng, chỉ vì bàn tay kia đã thẳng tiến không lùi đập vào trên lồng ngực của hắn.
Cổ Thanh Hoàng thân thể lớn chấn, trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy toàn thân của mình tinh huyết linh lực quần quận không ngừng, giống như hồ thủy điện xả lũ quần quận không cảm thấy theo cái kia thủ chảo nơi tiếp xúc bị hút đi. Thậm chí linh hồn đều cảm nhận được một loại rắc kéo cảm giác. Trái lại cái kia khô đét thủ chảo bên trên giống như cây khô gặp mùa xuân, dần dần xuất hiện tơ máu cơ bắp, còn muốn lại muốn hiện sinh cơ. Cái này tự nhiên chính là hấp huyết lao yêu bản lĩnh giữ nhà hấp huyết đại pháp. Mà lao già này thực lực bây giờ cũng bại lộ không thể nghi ngờ, thình lình đã đạt đến thanh hư trung kỳ.
Sơ kỳ bên trong kỳ, 640 kém một chữ, thực lực khác nhau một trời một vực. Không thể nói Cổ Thanh Hoàng sơ ý sơ suất, chỉ có thể nói hấp huyết lao yêu lão già này thực sự rất có thể cầu, thế mà ẩn giấu thực lực.
Tiểu tử, vì ta đổ nhi đền mạng a.
Hấp huyết lao yêu cười ha ha.
Đúng lúc này, nguyên bản một mặt đau đớn Cổ Thanh Hoàng đống nhiên mở to mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, khí tức trên thân biến đổi, Ngọc hư tầng 7 tu vi trong chớp mắt liền tăng lên tới Ngọc hư tầng 9.
Trong lòng hấp huyết lao quỷ cả kinh, nhưng rất nhanh liền cười nhạo một tiếng, Ngọc hư tầng 9 cùng Ngọc hư tầng 7 có cái gì khác nhau?
Đơn giản chính là cường tráng một chút sâu kiến thôi.
Hoàn toàn quên đi vừa rồi chính là cái này chỉ Ngọc hư cảnh sâu kiến đem lá bài tẩy của hắn đều bước đi ra.
Cổ Thanh Hoàng đưa tay trở tay bắt lấy cái kia khô chảo, trong nháy mắt toàn thân linh lực giống như yên lặng đã lâu núi lửa đống nhiên một phát, kim sắc hỏa diễm từ toàn thân phân ra, tại sau lưng ngưng tụ ra một cái sinh động như thật hỏa phượng hoàng. Cái kia phượng hoàng triển khai hai cánh dài đến mấy chục mét, cánh chim hoa văn rõ ràng rành mạch, nhất là hai mắt tràn ngập cái kia kim sắc hỏa diễm, mang theo không thể xâm phạm cao quý nhìn xuống hấp huyết lao yêu.
Vẹn vẹn nhìn liền có thể cảm thấy bên trong ẩn chứa làm người sợ hãi nhiệt độ cao.
Cùng lúc trước thi triển hỏa phượng thuật cùng nhau, à ra. So, nắm giữ phượng hoàng bản nguyên Cổ Thanh Hoàng thi triển ra hỏa phượng thuật mới thật sự là hỏa phượng thuật.
Bang bang,
một tiếng tiếng gáy to vang vọng cửu tiêu.
Hai cánh chấn động, tiêu tán đi ra ngoài kinh khủng sóng nhiệt đem trung quanh cỏ cây trong nháy mắt thành than, mặt đất dạn nứt ra mạng nhện hình dáng vết cháy, ẩn ẩn mang theo màu lưu ly.
Như thế to lớn lại giữ dằn linh lực ba động tự nhiên đưa tới Lưu Ba Sơn chú ý của những người khác.
Thằng thư thương là cổ sư đệ,
Lục Tuyết Kỳ,
Bích Dao là hắn.
Bởi vì thu đến tín hiệu đang chạy tới Điền Bất Dịch, Thương Tùng ánh mắt nghiêm trọng, mặc dù không có nói cái gì, nhưng ngự kiếm tốc độ nhanh hơn mấy phần.
Niên lão đại nhìn qua nơi xa con phượng hoàng kia, vốn là khuôn mặt dữ tợn bây giờ trở nên càng thêm bặm mẹo, giống như ác quỷ cắn người khác, là hắn.
Bây giờ Lạc Hà Phong đệ tử đứng tại ngoài trăm thước, một bên toàn lực ngăn cản khốc nhiệt, một bên nhìn xem cái kiêu ngạo nghệ cao vút phượng hoàng há to mồm, hai mắt sững sờ.
Đây là bọn hắn cổ sư đệ.
Cách một hồi pha lê giòn vang âm thanh tại hỏa diễm bên trong đột ngột vang lên.
Nhìn thật kỹ, càng là bị Cổ Thanh Hoàng nắm trong tay cốt chảo tại hỏa diễm bên trong bị đốt thành tro bụi, nhẹ nhàng đụng một cái trong nháy mắt hóa thành một phấn.
Hấp huyết lao yêu thấy vậy trong lòng cả kinh, trên mặt nổi lên ý lạnh âm u, sắc mặt như xương.
Giả thần giả quỷ, đi chết đi.
Nói xong liền muốn điều khiển huyết khô đi lên một kích trí mạng cho Cổ Thanh Hoàng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
Cổ Thanh Hoàng kiếm chỉ rũa ra, chỉ phía xa hấp huyết lao yêu, âm thanh khô khốc, thật.
Trong nháy mắt, phía sau hắn hỏa phượng huyết dài như lôi đỉnh, xuyên thạch liệt kim, tha duệ như sao rơi đuôi lửa, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng hướng về hấp huyết lao tổ bộ nhào mà đi. Kể từ trở thành thanh hư tu sĩ mấy trăm năm đến nay, hấp huyết lao yêu lần đầu ngửi được nồng nặc nguy cơ, nhưng mà hắn không thể lui, cái này vừa lui hắn đời này con đường cũng liền dừng bước ở đây.
Chỉ thấy toàn thân hắn gân xanh nô lên, trung quanh linh lực màu đỏ ngòm cuộn, quát tầm lên, một cái nho nhỏ ngọc hư lại có thể làm khó dễ được ta.
Thị huyết thôn ma sóng máu ngập trời.
Trong nháy mắt, huyết khí nồng nặc phô thiên cái địa giống như cuốn tới, giống như mãnh liệt huyết sắc thủy triều nào về phía cái kia chạy nhanh đến hỏa phượng.
Bang!
Bang!
Trong chốc lát, hỏa diễm ngập trời, xương máu sôi trào. Đỏ kim chi sắc cùng huyết sắc tại trung tâm phong bạo lẫn nhau xé rách đấu đá, thỉnh thoảng bộc phát ra kinh thiên nổ đùng. Đột nhiên, trung tâm vụ nổ năng lượng áp xúc đến cực hạn, một đạo thông thiên triệt địa hỏa trụ bắn ra, kèm theo ẩn ẩn vượng mình cùng thê lương gào thét trong nháy mắt xuyên thủng bầu trời vừa dày vừa nặng đám mây. Kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bao phủ, đem phương viên vài trăm mét bên trong mặt đất dốc thịt đi một tầng, đến không hết đại thụ che trời cùng cự thạch khối đá bị cuốn ôm theo hướng về bốn phía phóng đi. Sau một lát, một thân ảnh giống như đốt cháy vải rách bao tải hung hăng từ không trung ngã ở trong hố sâu, tạo nên từng trận bụi trần. Ngươi hấp huyết lao yêu nằm ở đáy hố, toàn thân đen như mực, hơi thở mong manh, trừ một đôi khô đét con mắt nhìn chòng chọc vào Cổ Thanh Hoàng tràn đầy hảo não không cam lòng. Cổ Thanh Hoàng bất lực nửa quỳ tại hố sâu bên cạnh, hai tay trụ sở, Nhật Nguyệt Kim Luân đã thu hồi đến trong cơ thể của hắn. Bây giờ không chỉ có là linh lực của hắn, ngay cả thể lực cũng triệt để tiêu hao hết. Thở hổn hển hai cái sau, chất vật từ trong ngực lấy ra hồi linh đan, một mạch nguyên lành nuốt vào. Ôn hòa dược lực thoải mái toàn thân. Hắn cũng không nghĩ tới đây chân chính hỏa phượng thuật thi triển ra tiêu hao đơn giản chính là một cái hố trời, hơi kém đem hắn rút thành người khô. Bất quá cũng may là hắn thắng. Hấp huyết lao yêu lần này không chết, chỉ sợ cũng phải phế. Cổ Thanh Hoàng khỏe miệng lộ ra một nụ cười, lấy ngọc hương lịch phạt thanh hư, đây là những người khác chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ, kết quả thật đúng là bị hắn làm được. Không thể không nói, mặc dù ở giữa quá trình có chút nguy hiểm, nhưng một trận chiến này xuống quả thực thông khoái. Từ trong tới ngoài đều có một loại thông thấu cảm giác. Một chữ, sảng khoái. Bất quá, sảng khoái xong cũng nên trả giá thật lớn. Cổ Thanh Hoàng nhìn xem trung quanh rơi xuống thân ảnh, có Thanh Vân đệ tử, cũng có Thiên Đấu tự, Thục Sơn cùng Thiên Dung thành người. Cái này một số người từng cái giữ im lặng, bất quá trận to ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng bội phục. Nghĩ đến lần này Cổ Thanh Hoàng lấy ngọc hương lịch phạt thanh hư, tất nhiên sẽ tại trong các đại môn phái danh tiếng vang xa. Chỉ có điều so với môn phái khác, Thanh Vân môn đệ tử trong mắt có chấn kinh, có khâm phục, nhưng càng nhiều hơn chính là phức tạp. Nhất là mặt đối mặt sắc xanh mét Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng hai người, trong lòng Cổ Thanh Hoàng bất đắc dĩ nở nụ cười, một ngày này mãi cho tới. Chương 56 chương giam giữ chương 56 chương giam giữ Thanh Vân môn quy, phàm tiết lộ bản môn công pháp cùng học tập bọn họ công pháp đệ tử nhất định đem nghiêm trị. Nhẹ thì cả đời cầm tù, nặng thì phế công đoạn cân. Cho tới nay, Cổ Thanh Hoàng rất cẩn thận ẩn tàng càn khôn nhất khí quyết xưa nay sẽ không tại Thanh Vân đệ tử phía trước sử dụng, nhưng không nghĩ tới tại cái này sống chết trước mắt vẫn là lộ ra ngoài. Thương Tùng đạo nhân ánh mắt băng lãnh, đưa tay liền một trường bộ hướng Cổ Thanh Hoàng. Cổ Thanh Hoàng hai tay đột nhiên nắm chặt, chuẩn bị phản kích. Có thể hắn trong xương cốt liền mang theo một cấu ngang kình, dù cho bây giờ linh lực 10 không còn một, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là trên tất thịt cá mặc người chém giết, cùng lắm thì đồng quy vu tận, làm lại từ đầu thôi. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Thương Tùng bàn tay lại bị Điền Bất Dịch gắt gao bắt được. "Điền sư đệ, ngươi đây là ý gì?" Thương Tùng đạo nhân sắc bén như lao, hung ác đâm về phía Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch trên mặt thịt mỡ run rẩy, ta còn muốn hỏi Thương Tùng sư đệ không hỏi nguyên do liền đối với đệ tử bản môn ra tay, là cái gì ý tưởng nhớ? "Hừ, ta Thanh Vân môn quy rõ ràng biết, học tập bọn họ công pháp giả phế công tuyệt mạch, ta chỉ là tại thực hiện ta xem như hình phạt trưởng lao chức trách, Điền sư đệ chẳng lẽ không rõ ràng?" "Ta đương nhiên biết, bất quá chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải trưởng môn sư huynh tự mình định đoạt." Vẫn là nói Thương Tùng sư huynh đã tự nhận là có thể thay trưởng môn hạ quyết định. Thương Tùng ánh mắt sắc bén, Điền Bất Dịch một bước cũng không nhường. Hai người đối mặt thật lâu, Thương Tùng hít sâu một hơi, đột nhiên phất ống tay áo một cái, đã như vậy trước tiên đem Cổ Thanh Hoàng tạm giam, chờ trở lại Thanh Vân môn nghe trưởng môn xử lý. Đối với cái này, Điền Bất Dịch cũng không có phản đối, chỉ là quay đầu nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng, người có gì dị nghị không? Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, chắp tay nói, đa tạ sư bá bảo vệ, đệ tử không dị nghị. Không cần cảm ơn ta chỉ là xem ở Vân Thiên sư đệ trên mặt theo môn quy làm việc thôi. Tựa hồ nghe ra Điền Bất Dịch trầm trọng, Thương Tùng lạnh rên một tiếng, quay đầu không tiếp tục để ý Điền Bất Dịch, nhìn về phía đại đồ đệ của mình Tống đại nhân, ngươi áp hắn về trước động rộng rãi, không có mệnh lệnh bất luận kẻ nào không thể quan sát. Tống đại nhân khỏe miệng phát khổ. Sư phụ ngươi vẫn là thật để mắt ta à, ta bất quá liền ngọc hư tầng 6, mà cổ sư đệ thế nhưng là ngọc hư tầng 9, đem thành danh đã lâu hấp huyết lao yêu đánh ngã ngon nhân. Ngươi xác định ngươi là ta thân sư phụ? Nhìn Tống đại nhân chậm chạp không có nhúc nhích, Điền Bất Dịch trừng mắt, còn chờ cái gì đâu? Tống đại nhân vẻ mặt đau khổ tiến lên hướng về phía Cổ Thanh Hoàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Cổ sư đệ. Cổ Thanh Hoàng mỉm cười, phiền phức Tống sư minh mang ta đoạn đường, ta bây giờ linh lực hao hết, không cách nào ngự kiếm. Nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng ôn hòa như thế, Tống đại nhân trong lòng cũng thở ra một cái, cười ngây ngô nói, không phiền phức hay không phiền phức. Sư đệ. Có Lạc Hà Phong đệ tử nhịn không được gọi lại Cổ Thanh Hoàng một mặt đáy náy. Nếu không phải bọn hắn cái này một số người kéo chân sau, không giúp đỡ được cái gì, có lẽ sư đệ cũng sẽ không cần chính mình đi đối phó cái kia hấp huyết lão quỷ, cũng không cần bộc lộ ra tự thân bí mật. Cổ Thanh Hoàng, các vị sư minh không cần phải lo lắng, các ngươi liền nghe điển sư bá an bài chính là. Nói đi, Cổ Thanh Hoàng đạp Tống đại nhân phi kiếm hóa thành một đạo cầu vòng biến mất ở đường chân trời. Chính chủ không có ở đây, Điền Bất Dịch lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trong hầm động hấp huyết lao yêu. Cái này vị trí tại ma giáo đều tiếng tăm lừng lây hấp huyết lao tổ, lại trong lúc bất chi bất giác nuốt xuống cuối cùng một mạch, tại mọi người dưới mí mắt phơi thây hoang dã. Vì cho mình đồ đệ báo thủ, kết quả nhưng rơi một cái không người nhặt xác hạ tràng, chợt nhìn lại vô hình có chút đáng thương thê lương chi ý, bất quá người đáng thương tất có chỗ đáng hận, Điền Bất Dịch mặt không biểu tình, đồng thời xuất kiếm chỉ, một đạo hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt đem hấp huyết lao yêu nhóm lửa. Tính cả thi thể cùng nhau đốt thành cho tàn. Một cái thanh hư tu sĩ di sản đủ để cho một cái chính đạo đệ tử rơi vào tà đạo. Bọn hắn những trưởng lão này nhìn không thuận mắt đồ vật có lẽ liền có thể để cho phía dưới đệ tử ra tay đánh nhau, dứt khoát cùng một chỗ đốt đi, xong hết mọi chuyện. Cũng là vì tránh có đệ tử dâng lên không nên có tâm tư. Xử lý tốt những chuyện này sau đó, Điền Bất Dịch đảo mắt một vòng, nhìn xem chung quanh thần sắc khác nhau thanh vân đệ tử, lạnh rên một tiếng, còn đợi ở chỗ này làm gì, để cho ma giáo người xem chúng ta chê cười sao? Cuối cùng tại Điền Bất Dịch quát lớn phía dưới, đệ tử chung quanh bắt đầu top 3 top 5 rời đi, tiếp tục tìm kiếm ma giáo yêu nhân. Bất quá trận này bởi vì cổ thanh hoàng tạo thành anh động lại là càng ngày càng nghiêm trọng, đủ loại ngờ tới ùn ùn kéo đến. Có nói cổ thanh hoàng là những tông môn khác phái tới gian tế, có nói là mang sư học nghệ, có nói là bên ngoài tìm được cơ duyên, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mặc kệ là loại nào ngờ tới, bọn hắn đối với cổ thanh hoàng hạ chẳng cũng không coi trọng, nhao nhao cảm thán một thiên tài liền muốn biến mất. Mà trong miệng mọi người nhân vật chính bây giờ chỉ một người đơn độc tại một cái trong động đá vôi ngồi xuống điều tức, ngoài động có hai tên đệ tử trông coi. Cùng ngày chậm bên trên, cổ thanh hoàng nhận được chính mình sư tôn Vân Tiên đạo nhân tiên lý truyền âm, ngôn ngữ kịch liệt, giận hắn không tranh, nhưng ẩn ẩn có thể phát giác được trong đó ý bảo vệ. Hỏi trên người hắn tu luyện công pháp là tại sao chỗ lúc, cổ thanh hoàng một ngụm cắn chết là bên ngoài du lịch đạt được. Côn Lôn kính căn hệ trọng đại, hắn tuyệt đối không có khả năng nói ra. Vân Tiên đạo nhân thở dài một tiếng, ngươi a ngươi, ngươi thiên tư bất phàm, nhưng cũng tiêu căng kinh người, ta Thái Cực Huyền Thanh đạo vốn là thiên hạ nhất đẳng công pháp, ngươi có gì nếm ham khác tu luyện chi pháp? Cổ thanh hoàng lại nói, sư tôn, ta tự nhận là tu luyện công pháp cũng không phải ta công, cùng đạo môn một mạch tương thừa, ta thanh vân môn công pháp tuy tốt, nhưng cũng không phải là không có tăng lên không gian, vì cái gì không thể lẫn nhau tham khảo, tương hỗ là bổ sung. Không cồn vợ ở, ản vi ạ không ngậm miệng. Vân Tiên đạo nhân bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, ngăn cản cổ thanh hoàng nói tiếp, đây là lời đại nghịch bất đạo như vậy, về sau chớ nên nhắc lại, nếu không thì ngay cả vi sư đều không bảo vệ ngươi. Tựa hồ cảm thấy chính mình quá nghiêm khắc lệ, lúc này âm thanh mềm nũng, thanh hoàng, ngươi nhớ kỹ, thanh vân môn từ trước đến nay quy củ như núi, nhất là trưởng môn sư minh càng là đối với quy củ xem trọng lớn như trời, nói xuống tông môn căn bản, đừng nói ngươi chỉ là một cái đệ tử, liền xem như một mạch trưởng lão cũng biết không chút lưu tình bị xử phạt. Dừng một chút, Vân Thiên đạo nhân tiếp tục nói, thanh hoàng, ta muốn ngươi đáp ứng ta, phế tuyệt cái kia lối vào không rõ cơ pháp, lập xuống lời thề sau đó không bao giờ học tập, trưởng môn sư minh nơi đó ta đi nói không chừng có đường lui. Cổ thanh hoàng trầm mặc không nói. Muốn phế đi càn khôn nhất khí quyết tuyệt không thể có thể. Công pháp này đến từ Côn Lôn kính, mặc dù còn không biết có cái gì chỗ đặc thù, nhưng suy nghĩ một chút cũng biết chắc chắn quan hệ trọng đại. Hơn nữa hắn chỉ có 100 năm thời gian, muốn trong vòng 100 năm đột phá sung hư, thậm chí nhìn trộm thái hư chi kính hắn liền thiếu đi không được Côn Lôn kính trợ giúp. Cổ thanh hoàng trầm mặc để cho Vân Thiên đạo nhân tức giận dựng râu trừng mắt. Hắn biết chính mình cái này tiểu đồ đệ có chính kiến, tính tự ảo, bằng không cũng sẽ không hơn 10 tuổi liền không xa vạn dặm tới thanh vân môn tu đạo. Kết quả không nghĩ tới, cho dù xúc phạm môn quy cũng muốn một đầu cùng chết đi lên, một cô không đụng bức tường không quay đầu tư thế. Ta đã cho Điển sư Minh nói, đến lúc đó ngươi cùng bọn hắn cùng nhau trở về thanh vân môn, trong khoảng thời gian này ngươi liền tự mình thật tốt tỉnh lại a. Tàn mất tiên lý truyền âm, cổ thanh hoàng trầm mặc mấy hơi, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Liên tiếp mấy ngày, cổ thanh hoàng không hề rời đi động vật một bước, ngoại trừ có đệ tử định thời gian đưa tới ăn uống, đệ tử khác toàn bộ đều cấm tới thăm. Trong đó nhiều lần tại ngoài động có thể nghe được tầng thư âm thanh, thậm chí Lâm Kinh Vũ, Lục Tuyết Kỳ mấy người cũng tới qua, nhưng đều bị Điển Bất Dịch quá lớn ngăn cản trở về. Theo thời gian trôi qua, Quý Ngưu sắp xuất thế, bên ngoài chính phái cùng ma giáo ở giữa tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, thanh vân môn trụ sở ở lại giữ đệ tử cũng càng ngày càng ít, tuyệt đại bộ phận cũng đã đi tới Lưu Ba Sơn. Một ngày này, đang tại nhắm mắt tu luyện cổ thanh hoàng bỗng nhiên phát giác một đạo khí tức quen thuộc, lập tức mở to mắt, lại nhìn thấy một đóa trông rất sống động màu trắng hoa ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, ở giữa không trùng chậm rãi chuyển động. Thương tâm hoa, bích dao. Tấu chương nói, cảm tạ 18800. 135342 vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ 7. Chương 57 Trương Quỷ Nưu xuất thế bốn phía không người, chỉ thấy một cái trắng nón như tuyết tay ngọc từ góc rẽ rũa ra, đón lấy đóa này thương tâm kỳ hoa. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, cổ thanh hoàng đầu lông mày nhướng một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Trông coi đệ từ đâu? Ta đây như thế nào biết, ta gặp không có người liền trực tiếp tiến vào. Nói đi, Bích Dao nhanh chóng đi lên phía trước, đưa tay kéo lấy cổ thanh hoàng cổ tay đem hắn hướng ra phía ngoài kéo đi. Bây giờ bất nói nhiều lời, thừa dịp bên ngoài không có những người khác, chính là rời đi thời điểm tốt. Bất quá cổ thanh hoàng ngồi ở chỗ đó sừng sững bất động, ngược lại đem Bích Dao tay hất ra, lắc đầu nói, ngươi mau chóng rời đi à, ta sẽ không đi. Bích Dao nghiến chặt hàm răng, ngươi có phải hay không tu luyện đến ngu đần rồi? Ngươi bây giờ không ly khai, chờ trở lại thanh vân môn ngươi liền triệt để không đi được, đến lúc đó những người kia còn không chắc như thế nào đối phó ngươi, ngươi cứ như vậy càng nguyện trở thành phế nhân. Ta theo cha ta đã nói, chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta Quỷ Vương Tông, hắn sẽ không làm lẻ năm linh liên quan ngươi tu luyện sự tình, thậm chí còn có thể để ngươi xem thiên thư, ngươi không phải vẫn muốn thu thập thiên thư sao? Đi theo ta đi. Không thể không nói, Bích Dao cho ra điều kiện đơn giản mê người, bất quá cổ thanh hoàng vẫn lắc đầu nói, xin lỗi, ta không thể rời đi. Trong chốc nhóm này, Bích Dao ánh mắt tạm đạm, khẽ cắn hầm răng, nói, là bởi vì ta là Quỷ Vương Tông chi nữ sao? Đây không phải nguyên do cổ thanh hoàng nhẹ nói, ta đối với chính ta tình cảnh rất rõ ràng, cũng biết trở lại thanh vân sau gặp phải cái gì. Nhưng mà thanh vân môn cùng Quỷ Vương Tông lẫn nhau đối địch, ta bây giờ đầu nhập Quỷ Vương Tông là vì bất trung, sư tôn đối đai ta như tử, bây giờ vứt bỏ là vì bất nhân, ta xúc phạm môn quy, điển sư thúc lấy tự thân danh dự vì ta đảm bảo. Bây giờ rời đi là vì bất nghĩa. Ta không tính là người tốt lành gì, nhưng cũng không muốn làm cái kia bất trung bất nhân bất nghĩa chi đồ. Coi như Thanh Vân Dung không được ta, ta cũng biết đường đường chính chính rời đi, mà không phải là trên lưng phản đồ chi danh. Cổ Thanh Hoàng âm thanh như chuông đồng đại lữ, Trấn Bích Giao hai mắt thất thần, nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại, hai mắt đỏ lên, ngoài miệng châm chọc nói, hảo, nói đến coi như không tệ, ngươi là trung nghĩa song toàn chính nhân quân tử, ta là Khích Bác Ly gián ma giáo yêu nữ, xem ra thực sự là ta nhiều chuyện. Ngươi thích thế nào làm thế ấy à, đến lúc đó chết chưa người nhặt xác cho ngươi, nhưng tuyệt đối đừng hối hận. Nói xong, Bích Giao tức giận dậm chân quay đầu liền muốn rời khỏi động vật. Lúc này Cổ Thanh Hoàng bỗng nhiên nói khẽ, đa tạ, bất chấp nguy hiểm tới tìm ta. Bích Giao dừng một chút, chợt cũng không quay đầu lại rời đi động vật. Đêm khuya, tại trên Lưu Ba Sơn phụ cận một chỗ ngọn núi nhỏ, Bích Giao bây giờ đang nuốt ở u cơ trong ngực, thỉnh thoảng xóa một chút nước mắt, hai mắt đấm lệ đạo, u gì, hắn tại sao như vậy à, ta rõ ràng là vì muốn tốt cho hắn, kết quả hắn còn không cảm kích. U cơ ánh mắt chạy không, sâu xa nói, tốt, tuy nói thế gian này số đông nam tử tham quyền tham tài tham sắc, nhưng vẫn có số ít người từ đầu đến cuối kiên trì tự thân đạo nghĩa, đem hắn nhìn so sinh mệnh còn nặng. Loại người này từ trước đến nay tâm trí kiên định, không vì ngoại vật mệt mỏi, trừ phi mình nghĩ thoáng, chỉ sợ cực ít có người có thể thay đổi chú ý của bọn hắn. Bích Giao nhìn xem U Cơ giật mình, nửa ngày sau mới nói, thế nhưng là hắn phạm vào Thanh Vân tối kỵ, ngươi nói hắn những sư phụ kia sư bá có thể hay không trực tiếp giết hắn? U Cơ nhắc nhở, đừng quên, tiểu tử kia sau lưng còn đứng nữ nhân kia. Tựa hồ nhớ tới đạo kia hiên ngang anh tư, Bích Giao lông mày hung hăng nhăn lại, một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn không biết tại tốt tốt thì thầm thứ gì, tựa hồ có tiểu bạch kiểm ba chữ. Nhìn thấy Bích Giao phản ứng, U Cơ trong lòng không hiểu cả kinh, cảnh cáo nói, Bích Giao, ngươi nhớ kỹ, ngươi là quỷ vương chi nữ, tuyệt đối không thể tự hạ thân phận. Bích Giao đầu tiên là sững sờ, lập tức có chút nổi giận, u gì, ta chỉ là coi trọng hắn thiên tư bất phàm, tuyệt đối không có trộn lẫn khác tình cảm, ngươi phải tin tưởng ta. Lại nói, nàng làm sao lại vì một người nam nhân đệ thấp làm tiểu, đời này đều khó có khả năng. U Cơ nhìn thật sâu Bích Giao một mắt, trong lòng xót thương. Cô gái ngốc, cảm tình loại chuyện này không nhìn thấy sợ không được, chờ ngươi lúc phản ứng lại đã sớm tình căn thâm trùng, nghĩ nổ đều nổ không được. Giống như nhiều năm trước đó, một cái thiếu niên áo trắng dứt khoát kiên quyết, không để ý sinh tử hướng về cái kia hung hãn yêu thú đánh tới lúc, nàng đứng tại thiếu niên sau lưng, tim đập thình thịch. Chỉ tiếp tạo hóa treo ngươi, hai người cuối cùng vẫn là đứng ở mặt đối lập. Minh Vương phù hộ, hy vọng Bích Giao chớ có lại bước vào nàng theo gót, cả một đời vi tình sở khốn. Ngay tại hai người riêng phần mình xa vào đến hồi ức thời điểm, đột nhiên thiên địa biến sắc, nguyên bản trăng sáng sao thưa bầu trời đêm bỗng nhiên âm trầm xuống, bắt đầu bay xuống lên đầy trời mưa bụi, ẩn ẩn kèm thêm nặng nề tiếng sấm. Mà tại Lưu Ba Sơn một bên khác, sóng lớn mãnh liệt biển cả chỗ sâu, càng ngày càng cao sóng lớn một làn sóng tiếp theo một làn sóng đập tại trên bờ cát, giống như ngủ say đã lâu cự thú phát ra gào thét, tuyên cáo sự tồn tại của mình. U Cơ biến sắc, Quý Nhu xuất thế, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bích Giao, ta trước đi qua giúp tông chủ, chính ngươi cẩn thận. Bích Giao cũng biết Quỷ Vương tông kế hoạch, đương nhiên sẽ không chỉ hoãn. Hảo, U Di, ngươi phải cẩn thận. U Cơ gật gật đầu, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo tím cầu vồng không. Bích Giao tốc độ hơi chậm, nhưng cũng hướng về phương hướng tương tự đạp thương tâm hoa bay đi. Tại Lưu Ba Sơn phía đông, ở bước mặt gió biển đâm đầu vào đánh tới, một đạo tia chớp màu bạc xé rách trường không, thiên địa vì đó tái đi, kèm theo một tiếng sấm rền vang rội, biển cả giống như núi nhỏ sóng lớn bỗng nhiên giống như là bị người ngạnh sinh sinh xé rách, tách ra vô số bọt nước bắn tung tóe. Tại trong cuồng phong bạo vũ, một đạo to lớn thân ảnh từ sâu trong biển cả vừa nhảy ra, đập ầm ầm trên mặt biển nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Tại bóng đêm bao phủ xuống, lờ mờ có thể thấy rõ đó là một đầu tạo hình kỳ lạ cự thú, hình như thanh lưu, tiếng như lôi giống. Làm người khác chú ý nhất nhưng là bụng hắn bên trong chiều dài một cái tráng kiện vô cùng độc giác. Đây chính là Quý Nhu, thượng cổ dị thú. Nghe đồn Quý Nhu 3.000 năm vừa xuất thế trạch mưa gió lên, tiếng sấm làm. Mà tại Quý Nhu cách đó không xa, mấy chục cái hắc bảo nhân bây giờ đang lặng lặng lơ lửng trên biển lớn, mỗi người dưới chân đều cắm ngược lấy một cái giống cái đinh hình dáng sự vật, vừa vặn vây thành một vòng tròn đem Quý Nhu vây quanh ở trong đó. Càng xa xôi, Quỷ Vương chắp tay đứng ở một khối đột xuất bên trên cự nham, bên cạnh đồng dạng có một cái bao phủ tại trong hắc bảo nam nhân. Tông chủ, có thể người áo đen kia lạnh giọng nói. Quỷ Vương thấy vậy quát chói hai một tiếng, thánh giáo đệ tử nghe lệnh, kết trận. Kèm theo giống như cổ lão phản âm, trầm thấp và du dương, những người áo đen kia tại cùng một thời gian đem linh lực rót vào trong dưới chân cái đinh. Những cái kia cái đinh trong nháy mắt quang mang đại phóng, hồng quang óng ánh, ngang bắn ra, trong khoảnh khắc hợp thành một thể, phát họa ra một cái cực lớn màu đỏ quang vòng. Cái kia to lớn Quỷ Nhu tựa hồ phát giác được không đúng, ngóc đầu lên, phát 4.5 ra một tiếng cực lớn gào thét. Giống. Tiếng gầm hóa thành hữu hình gợn sóng, nhấc lên từng trận sóng lớn hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Cái kia mười mấy cái hắc bảo nhân như cùng ở tại trong biển rộng đồng bền thuyền con, thân ảnh chập trùng không chắc, nhưng lại bởi vì dưới chân trận pháp gắt gao định tại chỗ. Quý Nhu gào thét tự nhiên cũng dẫn tới chính đạo cảnh giác, vẹn vẹn mấy hơi thở, mấy chục đạo lưu quang vạch phá bầu trời. Thanh Vân Môn, Thục Sơn, Thiên Dung Thành, Phần Hương Cốc, Thiên Âm Tự mấy người các môn các phái tu sĩ khống chế pháp bảo lơ lửng ở giữa không trung. Đứng tại phía trước nhất Thương Tùng tay cầm trường kiếm, râu tóc đều dựng, tiếng như lôi đỉnh, ma giáo yêu nhân, đừng muốn càng rỡ. Đối mặt chính phái người tới, Quỷ Vương vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, hắn nhưng cũng bại lộ, vậy đã nói rõ hắn đã làm xong sách lược bài toàn, chuẩn bị nên địch. Quỷ Vương âm thanh xuyên thấu chiến trường, quanh quẩn tại mỗi một cái ma giáo đệ tử bên hai. Chương 58 chương Lưu Ba Sơn chi chiến chương 58 chương Lưu Ba Sơn chi chiến âm thanh vừa mới rơi xuống, lại lần nữa xuất hiện mấy đạo lưu quang, đồng thời từ bốn phương tám hướng vang lên vô số tiếng bước chân, trong bóng tối trọng trọng. Mượn bóng đêm che giấu, không biết tại bóng ma này phía dưới còn ẩn giấu bao nhiêu nhân mã. Mà đứng tại phía trước nhất mấy cái kia, một cái là đầu trọc hói đầu lão đầu, một cái là hình dạng hung hãn nhưng người thấp nhỏ người lùn, còn có một cái là bạch diện thư sinh, anh tuấn tiêu sái, nhìn không ra một tia tà khí. Những người này ở đây trong ma giáo cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Theo thứ tự là ma giáo tán tu Đoan Mục lão tổ, Vạn Độc môn Bách Độc tử, cái kia bạch diện thư sinh dĩ nhiên chính là Quỷ Vương tông tứ đại thánh sứ Thanh Long. Những thứ này không một người ngoại lệ, toàn bộ đều là thanh hư tu sĩ. Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch liếc nhau, khóe mắt co quắp một trận, tốt, khó trách những ngày này một mực tìm không đến các ngươi, kết quả chơi một màn dưới đĩa đèn thì tối. Lúc này, cái kia người lùn lão giả Bách Độc tử nhìn chằm chằm Thương Tùng, giống như ác lang, Thương Tùng lão cậu, còn nhớ rõ nhà ngươi ra sao? Thương Tùng cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói, chết thằng lùn, còn nhớ rõ trước kia một kiếm kia sao? Sau lưng Đông Đảo Thanh Vân môn đệ tử khẽ miệng co quắp một trận, nắm lấy người lùn gọi thằng lùn, bắt lấy hòa thượng mắng đồ đầu trọc, Thương Tùng sư bá, vẫn là ngươi lợi hại, chuyển hướng về nhân tâm và tử đâm. Phản phất bị đâm trọt chỗ đau, cái kia Bách Độc mười tử khuôn mặt bặm mẻo, nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng đối với Thương Tùng sớm đã hận thấu xương, tốt tốt tốt, ngươi nhớ kỹ liền tốt, hôm nay ta liền muốn báo năm đó một kiếm mối thù. Thương Tùng hừ lạnh, hôm nay nhất định đem ngươi chạm rồi kiếm. Nói đi, hai người đồng thời ra tay, một phương kiếm khí ngang dọc, một phương lục độc quấn quanh, càng là bất phân cao thấp. Cùng lúc đó, chính ma hai phái đệ tử giống như hai cỗ hoàn toàn khác biệt dòng lũ đụng vào nhau, trong nháy mắt, toàn bộ trên bờ cắt tràn đầy đủ loại giết lẫn nhau tiếng la. Nhiều loại pháp bảo va chạm các loại quan mang. Một bên khác, Điền Bất Dịch đối mặt Đoan Mục lão tổ, mập mạp cơ thể trong chiến đấu khác thường linh hoạt, trong tay xích diễm kiếm hóa thành một đầu hỏa long, thẳng đến Đoan Mục lão tổ. Đoan Mục lão tổ nhe răng cười một tiếng, phất tay chính là vô cùng quỷ trảo phô thiên cái điệp. Điền Bất Dịch, nhiều năm không gặp, ngươi mập mạp chết bẩm này tu vi tăng trưởng a. Điền Bất Dịch lạnh rên một tiếng, bất quá ta nhìn ngươi vẫn là dậm chân tại chỗ. Sợ là đời này cũng đừng nghĩ sợ đến xung hư cánh cửa. Nói đi, trong tay xích diễm kiếm lần nữa bộc phát ra chói mắt hồng quang, hướng về Đoan Mục lão tổ công tới. Hừ, miệng lưỡi lợi hại. Một bên khác, Thiên Dung Thành hàm tố trưởng lão đối mặt Quỷ Vương tông Thanh Long sứ. Cái kia bạch diện thư sinh đuốt ve trên ngón tay một chiếc nhẫn, sắc mặt ôn hòa, đều nói Thiên Dung Thành đạo kiếm song tuyệt, hôm nay tại hạ nhưng có phải có may mắn nhìn qua. Hàm tố trưởng lão quanh thân hiện ra vô tận kiếm khí, phong mang bức người, nhất định không để các hạ thất vọng. Vừa mới chạy tới U Cơ đối mặt Tô Như, giữa hai người tựa hồ có cái gì ân oán. Đao quang kiếm ảnh kiếm đều là sát cơ lạnh thấu xương. Từ Trường Khanh muốn định thẳng đến Quỷ Vương, nhưng ở trên đường lại bị tối sầm vào người ngăn lại, người áo đen kia đồng dạng là thanh hư sơ kỳ, nhưng thi triển thuật pháp thần thông chưa từng nghe thấy, cực kỳ quái dị, thậm chí có thể nói được là tà dị. Trong lúc nhất thời Từ Trường Khanh có chút không quá quen thuộc, lại có chút phân thân thiếu phương pháp, thậm chí rơi vào hạ phòng. Phía trên thanh hư chiến trường đánh khí thế ngất trời, phía dưới các môn các phái đệ tử cũng tương tự không cam lòng tỏ ra yếu kém. Tiêu Dật Tài, Tế Hạo, Lâm Kinh Vũ, Lý Tuân, Thường Dận, Lục Tuyết Kỳ, phát tướng mấy người chính phái thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất đệ tử nhau nhau ra tay, ít có ma giáo đệ tử có thể cản kỳ phong mang. Tình thế dần dần hướng về chính đạo cái này bên cạnh chuyển biến tốt đẹp. Bất quá đúng lúc này, mấy chục đoàn khói đen đột nhiên từ trong bóng tối tuôn ra, mang theo nhiếp nhân tâm phách tiếng gào thét ngang tàng xông vào chiến trường. Thứ quỷ gì, an ta một kiếm hiên viên. Tăng Thư Thư cầm trong tay hiên viên tiến lên ngăn cản, một giây sau lại bị một đoàn khói đen thô bạo đụng bay. Bang. Lục Tuyết Kỳ phát giác được không đúng, thiên gia thần kiếm ra khỏi vỏ, một đạo xanh thảm kiếm quang thoáng qua, trong nháy mắt đem trước mặt đoàn kia hắc khí bổ ra. Lập tức từ trong khói đen rơi ra một bóng người. Kết quả một giây sau, bóng người này lại như cùng khôi lỗi vặn mèo lên từ trên mặt đất thẳng tắp đứng lên. Lục Tuyết Kỳ lúc này mới nhìn thấy bóng người này chân thực diện mạo, tóc hai bù xù, trên mặt mang theo giống như mạng nhện vằn đen, hai mắt vô thần lại tràn ngập bạo ngược sát ý, bóng người kia gào thét một tiếng, như là dã thu thẳng tắp hướng về Lục Tuyết Kỳ giết lẫn nhau đi qua. Đại gia cẩn thận, những thứ này quỷ đồ vật là nhân thôi, không có cảm giác đau cũng sẽ không thụ thương, có Thiên Dung Thành đệ tử nhắc nhở. Cứ mạng, cái đồ chơi này đánh như thế nào a? Sư Minh cẩn thận. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thương Dận đá một cái bay ra ngoài một cái nhân khôi sau, hướng về phía trung quanh thuộc sơn đệ tử quát lên, thuộc sơn đệ tử nghe lệnh, kết tam nguyên kiếm trận. Trung quanh thuộc sơn đệ tử lập tức đồng thời xuất kiếm chỉ, ở trong tay trên pháp kiếm một vòng, trong nháy mắt bắn ra kiếm khí màu vàng kim nhạt, kiếm khí tạo thành một cái pháp trận to lớn đem 8-9 người khôi kẹt ở trong trận. Thiên Dung Thành đệ tử cũng tương tự không cam lòng tỏ ra yếu kém, một tiếng pháp kiếm hàng ma vô số mưa kiếm từ trên trời giáng xuống, đem người phía dưới khôi cùng ma giáo đệ tử xạ thành cái sảng. So với thuộc sơn, Thiên Dung Thành phong cách tàn nhẫn không thiếu, bất quá bây giờ cũng không có ai để ý những thứ này, đến nỗi môn phái khác nhưng là kém rất nhiều, trên cơ bản cũng là riêng phần mình đơn đả độc đấu. Từ tất cả môn đệ tử trên chiến trường biểu hiện liền có thể nhìn ra các môn các phái ở giữa ngưng tâm lực. Thanh Vân môn khá tốt một chút, tất cả mạch đệ tử vô ý thức tụ lại cùng một chỗ, nhưng vẫn cũng là tất cả mạch làm cơ sở từng người tự chiến, cuối cùng không thành thể hệ. Trường môn Tiêu Dật Tài ngược lại là muốn tổ chức tất cả mạch đệ tử cùng chống cự nhân khôi cùng ma giáo đệ tử, nhưng hắn rất rõ ràng đối với tất cả mạch thiếu khuyết nhận thức, chậm chạp tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chiến lực. Đáng giận. Tiêu Dật Tài đem trong lòng ngất khí phát tiết đạo ma giáo đệ tử trên thân, trong tay thất tinh kiếm càng ngày càng lăng lệ, chiêu chiêu giết địch. Lục Tuyết Kỳ tự nhiên cũng không nguyện ý Thanh Vân môn bại bởi Thục Sơn cùng Thiên Dung Thành, nhưng đây là chiến trường, trừ phi có một trận chiến chấn đỉnh lực lượng, bằng không một người tại trong trận này chính ma dòng lũ lộ ra phá lệ nhỏ bé. Chẳng biết tại sao, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới Cổ Thanh Hoàng. Lấy thực lực của hắn, ở chỗ này hẳn là đủ như cá gặp nước a. Trang diện hỗn loạn, nhưng đứng tại nham thạch bên trên Quỷ Vương lại không thèm quan tâm, trong mắt của hắn chỉ còn lại có trong đại dương quỷ nhiêu dị thú. Bên hai Phạn Âm tụng hát dần dần trở nên nội vàng, Quý Nhu càng ngày càng sốt ruột, thân thể khổng lồ điên cuồng va chạm trận pháp màn sáng. Màn sáng run run rẩy rẩy, lung lay sắp đổ, mỗi một lần va chạm đều biết để cho bảy trận người áo đen miệng phun máu tươi, nhưng những người này không ai lộ ra khiếp ý, ngược lại không ngừng niệm tụng chú ngữ, đỏ bừng trong mắt càng điên cuồng lên. Tông chủ. Lúc này, một mực tại chủ trì trận pháp Quỷ Tiên Sinh hét lớn một tiếng, Quỷ Vương Tuấn Gian di động đến trên trận pháp khoảng không, sắc mặt nghiêm nghị, trong miệng đồng dạng niệm tụng lấy thần bí chú ngữ. Hai tay lúc mở lúc đóng, một tòa xưa cũ đại đỉnh bỗng nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay. Đi. Cổ đỉnh hạ xuống, khi rơi xuống quá trình bên trong cực tốc biến lớn, trong chớp mắt liền biến thành rộng hơn 10 thước cổ đỉnh. Chiếc đỉnh cổ này toàn thân ám kim, hình dạng cổ phác, đỉnh mở trên hai lỗ thai có khắc long thú phù điêu, 047 khí thế trầm trọng dọa người. Có chiếc đỉnh cổ này gia trì, dưới chân trận pháp thật to tựa hồ bị bổ toàn đồng dạng, trong nháy mắt quang mang tăng mạnh, vô số đầu xiềng xích từ phục long đỉnh bên trong bay ra, hung hăng quấn quanh ở Quý Nhu trên thân, để nó không ngẩng đầu được lên. Đang cùng Thương Tùng giao chiến Bách Độc Tử chú ý tới một màn này, trầm giọng nói, "Phục Long đỉnh, Khốn Long quyết." Xem như vạn độc môn lão nhân, hắn làm sao có thể không hiểu rõ cái này Khốn Long quyết chi uy. Muốn thi triển Khốn Long quyết, nhất định phải lấy Phục Long đỉnh làm môi giới, kích phát thiên địa tốc sát chi khí, một khi thành trận, mặc cho ngươi đạo hạnh lại cao hơn, cũng muốn bị vây khốn trong đó, chậm rãi luyện hóa. Quý Nhu ngửa mặt lên trời thét dài, tráng kiện xiềng xích đột nhiên kéo căng, phát ra trận trận rợn người xé rách âm thanh. Thời khắc này Quý Nhu đã lâm vào điên cuồng, dãy rủa càng kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều để màn sáng kia rung động kịch liệt. Bất quá cái này Khốn Long khuyết trận nhãn đã sớm cùng cái kia mười mấy cái hắc bảo nhân mệnh mạch tương liên, người tại trở tại, bỏ mình người vong, muốn tránh thoát lại là rất không có khả năng. Mắt thấy chuẩn bị kế hoạch nhiều năm sắp thành công, mà lấy Quỷ Vương tâm tính, khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Đột nhiên, giữa thiên địa hàn khí lạnh thấu xương, phương viên vài dặm trong nháy mắt nhiệt độ chợt hạ xuống, phản phất tiến nhập một mảnh thế giới băng tuyết. Vô số thuần hàn băng tinh trên không trung ngưng kết thành đủ loại binh khí, giống như thác nước mưa chút xuống, trong nháy mắt quét ngang ba thành trở lên ma giáo đệ tử. Cái này, đây là Thiên Băng Truy Địa Chân Quyết có thanh vân đệ tử trong nháy mắt nhận ra được. Thất Mạch Hội Võ vừa qua khỏi không lâu, Thần Kiếm Ngự Lôi cùng Thiên Băng Truy Địa hai đại chân quyết ở giữa giao phong như cũ rõ mồn một trước mắt, chấn nhiếp nhân tâm. Mà tại trong thế hệ thanh niên, duy nhất biết được Thiên Băng Truy Địa chỉ có một người, là Cổ Sư Minh, hắn tới. Thật là cổ sư đệ. Cổ sư đệ. Chương 59 Cổ Thanh Hoàng thân ảnh giống như quỷ mị, xuất hiện tại trong loạt chiến, ngón tay bóp lấy chân quyết phát ấn. Chỉ một thoáng, Huyền Băng Thiên Hàng, hàn khí bạt dặm. Vô luận là ma giáo đệ tử vẫn là cái kia không hiểu người xuất hiện thôi, đều bị Huyền Băng trong nháy mắt đông thành khối băng, chợt chấn thành bụi băng. Khi Quỳ Nhu xuất thế thời điểm, thân ở động rộng rãi Cổ Thanh Hoàng cũng tương tự có thể phát giác được đến từ linh lực trong thiên địa bạo động cùng với vang dội thiên triệt địa dị thú gào ghét. Cuối cùng chỉ là do dự phút chốc, hắn liền khống chế Nguyệt Kim Luân chạy tới. Bản không nghĩ ra tay, nhưng là trông thấy đông đảo thanh vân đệ tử mệt mỏi đối địch, trong đó không thiếu liền có hắn sư minh đệ, dứt khoát liền rút bọn hắn một cái. Mà sự xuất hiện của hắn cũng trong nháy mắt đốt lên thanh vân đệ tử đấu trí, Lạc Hà Phong đệ tử càng là tự giác ngưng kết ở xung quanh hắn, phối hợp với diện sát ma giáo đệ tử. Khác Lạc Đàn đệ tử cũng bất chi bất giác vây chung quanh. Đột nhiên xuất hiện biến cố tự nhiên cũng là dẫn tới phía trên thanh hư tu sĩ chú ý, cùng Điền Bất Dịch giao thủ Đoàn Mục lao tổ trong mắt hơi híp, âm trầm nói, hấp huyết kia lao đông tây chính là thua bởi tiểu tử kia trên tay đúng không? Điền Bất Dịch hừ lạnh, ma giáo yêu nhân, người người có thể chu diệt. Hừ, chỉ không phải nho nhỏ ngọc hư, quá làm náo động cũng không tốt. Tiếng nói vừa ra, chỉ nghe một cái đầy đủ phẫn nộ oán hận điên cuồng tiếng giống vang lên, Cổ Thanh Hoàng chết đi cho ta. Chỉ thấy niên lão đại thao túng xích ma nhãn, sắc mặt dữ tợn hướng về Cổ Thanh Hoàng lao nhanh tới, một thân linh lực chập trùng không chắc, giống như tùy thời thủng thuốc súng nổ tung. Có đệ tử muốn lên phía trước ngăn cản, nhưng niên lão đại nhe răng cười một tiếng, một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm chụp ra, cuồng bạo linh lực trong nháy mắt đem đệ tử kia đánh bay, miệng phun máu tươi. Cổ Thanh Hoàng sầm mặt lại, trực tiếp thao túng Nguyệt Kim Luân hướng về niên lão đại chém giết đi qua. Niên lão đại không tránh không né, mà là lấy tay chống đỡ còn lại duy nhất một cái mắt phải, quát tầm lên. Sích ma nhãn huyết màu đỏ ánh mắt đống nhiên run rẩy, từ trong hốc mắt bay ra trợn bành trướng, biến thành to bằng đầu người, lập tức đống nhiên bắn ra một đạo tráng kiện hồng quang, giống như huyết long gào thét đánh út về phía Cổ Thanh Hoàng. Uy lực này, Thanh Hư, không đúng, Thanh Hư cũng không phải chỉ có này một ít năng lực, duy nhất khả năng chính là cắn thuốc tạm thời tăng lên tu vi. Đây là muốn theo hắn đồng quy vu tận. Cổ Thanh Hoàng đáy lòng cười nhạo một tiếng, trên trời huyền băng đột nhiên rơi đến trước người hắn, như đồng môn tâm lớn như vậy kiếm đem cái kia hồng quang gắt gao ngăn cản. Sích ma nhãn cái kia ô nhân pháp bảo năng lực đối với khối băng cũng không có gì tác dụng. Đồng thời Nguyệt Kim Luân phát ra trận trận bù bù, một đao đánh xuống, giống như dao nòng cắt mỡ bò không có chút nào dừng lại cảm giác, trong nháy mắt xuyên qua niên lão đại thân thể. Niên lão đại cơ thể cứng đờ. Đập đám người sợ hãi trong thần sắc, một đạo tơ máu từ đầu đến chân, tại trong huyết vũ bay là tả chia hai nửa rơi trên mặt đất. Giá cầu đạo nhân chờ luyện huyết đường đệ tử thấy vậy một màn, trong kinh hoàng đột nhiên dâng lên một hồi thọ tử hồ bi cảm giác. Cho niên lão đại báo thủ giá cầu đạo nhân gào lên một tiếng, thao lấy hắn cái kia giống như răng thú pháp bảo bình thường lao đến. Nhưng như là Lâm Phong các cái khác luyện huyết đường đệ tử lại tại bây giờ không hẹn mà cùng lui về phía sau. Nói đùa, niên lão đại chết, luyện huyết đường thì tương đương với sụp đổ, ai còn sẽ cùng theo chiếc này đã chỉ một nửa thuyền hỏng tiếp tục cùng chết. Giá cầu đạo nhân lúc này cũng phát giác được mấy phần không thích hợp, hướng phía sau xem xét, sau lưng không một người đi theo, lập tức nghe răng nước mắt, như muốn thổ huyết, ngươi, các ngươi. Những thứ này phản đồ Lâm Phong lắc lắc sơn hà phiến, sắc mặt bình tĩnh nói, chó hoang, cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Niên lão đại chết, ngươi cũng không cần thiết ôm luyện huyết đường khối này lệnh bài cùng chết đi xuống đi. Chó hoang điên cuồng hô, không, ta không bao giờ làm phản đồ, ta đời này thề phải cùng luyện huyết đường cùng sinh tử. Nói xong, chó hoang liền nổi điên đồng dạng hướng về cổ thanh hoàng phóng đi. Lập tức liền bị một thanh huyền băng cự nhận đập trúng, cả người ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Một bên khác, quỷ vương toàn thân linh lực khuấy động, nửa bước sung hư uy thế uy áp toàn trường, theo ấn pháp kết xuất, phục long đỉnh bên trên vậy mà bắt đầu hiện ra từng tầng huyết sắc phù văn. Bị phong tỏa quỷ như bây giờ kêu rên một tiếng, thân thể to lớn lại bị xiềng xích chậm rãi kéo vào trong phục long đỉnh. Bất quá ở hải này quá thời khắc, một đạo ánh nắng chiều đỏ xẹt qua chân trời, trực tiếp phóng tới khốn long khuyết ở dưới một cái mắt người, hồng lăng tung bay, hiển nhiên là muốn phải phá hư trận pháp. Yêu nhân, mơ tưởng được như ý. Đang cùng u cơ đánh khó phân thắng bại Tô Như bỗng nhiên biến sắc, lên tiếng quát lên, Linh Nhi, mau trở lại. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bây giờ là thu lấy Quỳnh Như thời khắc mấu chốt, cái này nửa đường giết ra một cái trình rào kim để cho quỷ vương sầm mặt lại, tiểu nha đầu, tự tìm cái chết. Ngay tại Điền Linh Nhi sắp đắc thủ thời điểm, một đạo huyết màu đỏ quang mang tựa như tia chớp bắn thẳng đến Điền Linh Nhi hậu tâm. Tinh tế xem xét, huyết mang này bên trong càng là một đạo màu đen châm nhỏ. Cây châm nhỏ này cũng không phải là phàm phẩm, mà là Trường Sinh Đường tiếng tâm lừng lây pháp bảo rời người truy, mà cái này rời người truy chủ nhân nhưng là Trường Sinh Đường thích khách Chu Ẩn. Cho dù ai đều không nghĩ đến Trường Sinh Đường sẽ đem Chu Ẩn phái ra. Mặc dù Chu Ẩn ở trong nguyên tắc là bị vạn kiếm nhất một chiêu dây mà hàng, nhưng không có nghĩa là hắn một thân này thanh hư tu vi là hư. Thanh hư cấp cái khác thích khách ngang tàng ra tay, một kích này nếu là đánh trúng, Điền Linh Nhi chắc chắn phải chết. Điền Linh Nhi cũng phát giác được sau lưng truyền đến nguy hiểm, nhưng bây giờ nàng đã không kịp né tránh. Không Tô Như muốn rách cả mí mắt, tê tâm liệt phế la lên, đưa tay ra muốn bắt được Điền Linh Nhi, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia huyết mang từng chút một xông về phía mình nữ nhi. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cây khó coi thiêu hỏa côn bỗng nhiên đâm nghiêng đi ra, ngăn tại trước mặt rời người truy. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Phàm cũng xuất hiện tại Điền Linh Nhi bên cạnh hung hăng đem hắn đẩy đi ra. Phanh! Phốc phốc! Thiêu hỏa côn chỉ là hơi ngăn cản một cái chớp mắt liền bị trong nháy mắt phá giải, mà cái kia rời người truy nhưng là dư thế không giảm xuyên qua Trương Tiểu Phàm ngực, phát ra một tiếng vang trầm. Ấm áp huyết dịch ở tại Điền Linh Nhi trên mặt, Điền Linh Nhi ngẩng đầu, thấy là Trương Tiểu Phàm cái kia đau đớn khuôn mặt, ánh mắt bên trong tràn ngập thất kinh, "Tiểu Phàm, đi mau." Trương Tiểu Phàm không để ý chút nào ngực xuyên tim thống khổ, gào thét một tiếng, triệu hồi thiêu hỏa côn, liều mạng vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, nhìn chòng chọc vào Chu Ẩn. Hắn cùng Chu Ẩn chi ở giữa thực lực khác nhau một trời một vực, nhưng bây giờ trong lòng của hắn lại không có nửa phần sợ, chỉ là biết tuyệt đối không thể để cho tiểu sư tỷ chết ở trước mặt hắn. "Sao sao hảo?" Đúng lúc này, hấp thu Trương Tiểu Phàm huyết khí thiêu hỏa côn bỗng nhiên hồng quang hào phóng, truyền đến một hồi làm cho người kinh hãi tà ác hung sát chi khí. Đồng thời dị biến lại xảy ra, Trương Tiểu Phàm quanh thân kim quang hào phóng, thể nội thái cực huyền thanh đạo cùng đại phạm bàn ngược lại ẩn ẩn sinh ra của mình. Thị huyết châu. Chú ý tới cái này, bên cạnh dị động thanh long nhìn thấy trên tiêu hỏa côn phiếm hồng hạt châu, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, không khỏi thất thanh kêu lên. Lời này vừa nói ra, vô luận chính ma hai đạo, tất cả mọi người xôn xao, tất cả tận biến sắc. Đồng dạng khiếp sợ còn có thiên âm tự tăng nhân, trong đó một cái tăng nhân bỗng nhiên hô tạm, đại phạm bàn ngược, là đại phạm bàn ngược. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều bị Trương Tiểu Phàm hấp dẫn. Cổ Thanh Hoàng than nhẹ một tiếng, lịch sử thật là tương tự kinh người. Nguyên tắc bên trong Trương Tiểu Phàm vì cứu Điền Linh Nhi bại lộ thị huyết châu cùng đại phạm bàn ngược, hiện nay chuyện như vậy đồng dạng xảy ra. Chỉ có điều lần này Trương Tiểu Phàm còn có thể bội phản Thanh Vân sao? Chương 60 chương có thể tiến viện bảo tàng ngu xuẩn, tăng thêm. Chương 60 chương có thể tiến viện bảo tàng ngu xuẩn, tăng thêm. Mọi người ở đây còn đang chấn kinh Trương Tiểu Phàm không chỉ có ma giáo chí bảo thị huyết châu, thậm chí còn người mang Thanh Vân, thiên âm hai phái công pháp thời điểm, theo một tiếng không cam lòng gào thét, cái kia khổng lồ quỷ nhu liền bị hoàn toàn hút vào đến trong phục long đỉnh. Trở thành quỷ tiên sinh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức chắp tay đối với quỷ vương đạo, chúc mừng tông chủ, tông môn đại kế ở trong tầm tay. Quỷ vương thấy thế, ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha, thật không nghĩ tới sẽ như thế trôi chảy, thực sự là trời cũng giúp ta. Lập tức một hồi tay áo, khẽ quát một tiếng, thu. Phục long đỉnh kịch liệt rung động, lập tức cấp tốc thu nhỏ, hóa thành lớn cỡ bàn tay, bay thẳng vào hắn trong tay áo. Quỷ tiên sinh cung kính nói, tông chủ, trước mắt quỷ nhu vừa mới hàng phục, phục long đỉnh còn cần thời gian ôn dưỡng, không cách nào lập tức sử dụng. Không sao. Hôm nay thu hoạch đã vượt qua mong muốn. Quỷ vương quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, không chỉ có thu hoạch quỷ nhu, thậm chí còn tìm được thị huyết châu. Nói đi, trong lúc đó, quỷ vương xuề bàn tay ra, một cái đen như mực quỷ thủ bỗng nhiên hướng về Trương Tiểu Phàm chụp tới. Chạy tới điền bất dịch giận quát một tiếng, xích diễm bung lên, một đầu hỏa long trong nháy mắt đánh nát quỷ thủ. Quỷ vương, ngươi muốn làm gì? Ha ha, điền đạo hữu, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, kẻ này sử dụng pháp bảo là ta ma giáo thị huyết châu, cho nên kẻ này cần phải vào ta thành giáo. Điền bất dịch giận dữ, si tâm vọng tưởng. Bây giờ, Thiên Âm tự pháp tướng nhìn về phía Trương Tiểu Phàm thần sắc tràn ngập phức tạp, tựa hồ nghĩ tới điều gì không khỏi thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu. Sau đó Thương Tùng đạo nhân, Hàn Tố trưởng lão từ trường khanh mấy người 183 người cũng đều nhao nhao chạy tới, cùng Quỷ Vương cầm đầu ma giáo cùng nhau chỉ, lẫn nhau không ai nhường ai. Quỷ tiên sinh tại Quỷ Vương bên thai nói nhỏ, tông chủ, lại tiếp tục đấu nữa lợi bất cập hại. Quỷ Vương do dự một tiếng, ngược lại hôm nay mục đích đã đạt đến, lập tức khoát tay áo, hiệu lệnh ma giáo đệ tử rút lui. Bích Dao bây giờ đi theo Quỷ Vương bên cạnh, liếc mắt nhìn chằm chằm Cổ Thanh Hoàng sau, lập tức quay người rời đi. Chờ ma giáo đệ tử hoàn toàn rút đi, tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt đặt ở đã té xịu trên thân Trương Tiểu Phàm. Điền Bất Dịch sắc mặt tái xanh, trong mắt lửa giận làm sao đều ép không được, đột nhiên phất ống tay áo một cái, tựa hồ muốn cho Trương Tiểu Phàm một chút giáo huấn, nhưng lại bị Điền Linh Nhi gắt gao giữ chặt. "Cha." Nhìn mình nữ nhi khóc nước mắt như mưa, lại nghĩ tới Trương Tiểu Phàm vừa rồi vì nàng liều mạng một lần, tức giận trong lòng giảm xuống, bất quá nên có thái độ vẫn là phải có, quát mắng một tiếng, "Đem nhiệt chứng này mang về cho ta tạm giam, còn có Cổ Thanh Hoàng ngươi cũng cùng theo." Bởi vì ở giữa biến cố liên tiếp phát sinh, đến cuối cùng cũng không có ngăn cản Quỷ Vương Tông giả nhà, lần này Lưu Ba Sơn hành trình xem như đầu voi đuôi chuột kết thúc. Sau đó Thiên Âm tự đệ tử trước tiên rời đi, bọn hắn phải lập tức lại mặt bên trong bẩm báo chủ trì đại phạm bản nhược tiết lộ một chuyện. Có như thế một cái mở đầu, môn phái khác đệ tử tại đơn giản chỉnh đốn sau cũng đều liên tiếp rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Thanh Vân môn đệ tử lưu thủ tại trong động đá thôi. Cái này muốn hướng Từ Trường Khanh hỏi thăm một chút ma kiếm sự tình, Cổ Thanh Hoàng chỉ có thể tạm thời thả xuống, mấy người đằng sau tìm cơ hội lại nói. Bởi vì liên tiếp phát hiện có đệ tử học tập bọn họ cấm pháp, bởi vì chuyện này Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch tranh cãi mấy ngày, cuối cùng hai người buồn bã chia tay. Thương Tùng đạo nhân mang theo Long Thủ Phong đệ tử trước tiên trở về Thanh Vân môn, mà Cổ Thanh Hoàng nhưng là đi theo đại bộ đội trở về, bởi vì lần này thụ thương đệ tử không phải số ít, cho nên cái này trở về tốc độ làm sao đều mau không nổi. Liên tiếp 3 ngày đi qua, cũng bất quá là đi một nửa đường đi. Đến nỗi đây rốt cuộc là vô tình hay là cố ý, ai cũng nói không rõ ràng. Cổ sư minh, ngươi nói ta phải làm gì? Tại trong một gian khách sạn, Trương Tiểu Phàm ngồi ở trên ghế, ánh mắt bên trong lộ ra sâu đậm mỏi mệt cùng đau đớn. Những ngày này Điền Bất Dịch một mực tại ép hỏi trên thân Trương Tiểu Phàm Thiên Âm công pháp và Thị Huyết Châu lai lịch, nhưng Trương Tiểu Phàm liền cùng một đầu bướng bỉnh con lừa đồng dạng, chết cũng không chịu nói, liền xem như những sư minh đệ khác thay nhau khuyên nhủ cũng không có khiêu động miệng của hắn. Nhìn thấy Điền Bất Dịch cái kia tràn ngập thất vọng cùng tức giận ánh mắt, Trương Tiểu Phàm trong lòng tất nhiên là tràn ngập dây rủa cùng ảo não. Cho nên ở một tòa thành trì đặt chân thời điểm, Trương Tiểu Phàm chủ động tìm tới Cổ Thanh Hoàng nói ra phiền não của mình. Bởi vì hắn thấy, hai người đồng dạng cũng là học tập bọn họ công pháp, đó chính là đồng bệnh tương liên, hẳn là sẽ cảm động lây một chút. Cổ Thanh Hoàng một khóa ba không, không, ta không phải là, ta không có. Cổ Thanh Hoàng vẫn luôn biết chính mình muốn cái gì, hắn học tập Càn Khôn Nhất Khí quyết là chủ động học, hơn nữa không đề cập tới những tông môn khác bí mật, nói là cơ duyên cũng không tính gạt người. Nhưng Trương Tiểu Phàm đâu, đại phạm bàn nhược thế nhưng là Thiên Âm tự trấn phái công pháp bại lộ, vô luận như thế nào đều phải cho Thiên Âm tự một cái công đạo. Bây giờ ngược lại tốt, chính hắn con bị chết mạnh miệng không nói, kết quả là phát hiện mình bởi vì cửu nhân giấu giếm hết thảy, sống trở thành một chuyện cười, đơn giản đáng thương lại được cười. Không, bắt qua tất nhiên Trương Tiểu Phàm chủ động tìm tới cửa, vậy đã nói rõ sự tình còn có chuyện cơ. Đối mặt mê mang Trương Tiểu Phàm, Cổ Thanh Hoàng suy tư phút chốc, sắp xếp lời nói một chút, nói: "Trương sư đệ, trong mắt người Thanh Vân môn là cái gì?" Chuẩn xác hơn tới nói: "Đại Trúc Phong, Điền sư bá còn có người những sư minh đệ kia tính là gì?" Trương Tiểu Phàm sững sờ, không chút nghĩ ngợi nói: "Bọn hắn tự nhiên là ta thân nhân. Kể từ ta lên Thanh Vân môn, sư phụ sư minh bọn hắn chính là ta người nhà, sư phụ mặc dù nghiêm khắc, thế nhưng là chưa bao giờ khiển trách nặng người ta, các sư minh càng là đối đãi ta như thân đệ đệ." Cổ Thanh Hoàng bỗng nhiên đánh gãy Trương Tiểu Phàm: "Đã như vậy, tại sao muốn đối ngươi thân nhân giấu giếm?" Trương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên một tia đau đớn, thế nhưng là ta đã đáp ứng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cổ Hủ, đứa đần, có thể ghi vào sách sử ngu xuẩn. Cổ Thanh Hoàng giận hắn không tranh, quát lớn: "Thiên địa thân sư, ngươi đối với một ngoại nhân hứa hẹn thế mà nặng qua đối đãi ngươi như tử sư phụ nhiều năm dưỡng dục tri ân, quan trọng hơn xem ngươi là tay chân sư minh đệ đồng bằng nghĩa. Ngươi cho rằng ngươi thủ vững lời hứa của mình chính là trung nghĩa. Trong mắt của ta ngươi hết lần này tới lần khác chính là lớn nhất bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa chi đồ. Cũng khó trách điển sư bá sẽ đối với ngươi thất vọng như thế." Cổ Thanh Hoàng quát lớn giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức Trương Tiểu Phàm đầu choáng váng, đầy trong đầu cũng là bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, trong lúc nhất thời lại thất thần. Nguyên lai mình chỗ kiên thủ tại người khác xem ra càng là được cười như thế. Suy nghĩ lại một chút trước đây Phổ Chí Hòa Thượng, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn trong lúc đó cảm nhận được mấy phần lạ lẫm, mặt mũi hiền lành vẻ mặt ẩn ẩn có thêm vài phần giữ tợn chi tướng. Đang tương phản, ngày bình thường không nói cười tùy tiện, thậm chí có mấy phần khắc nghiệt túc mục đích Điền Bất Dịch giờ khắc này ở trong đầu hắn không ngừng rõ ràng. Còn có sư nương chính là quan tâm bao dung, đông đảo sư minh đệ khuôn mặt cùng với trong lòng của hắn ánh trăng sáng Điền Linh Nhi. Thật chẳng lẽ là hắn sai? Vì một người hắn liền muốn bỏ qua bên người hắn thân nhân, để cho chính mình chúng bạn xa lánh. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Trương Tiểu Phàm sắc mặt trắng nhợt, thế mà nhịn không được ho khan kịch liệt, thậm chí khỏe miệng còn mang tới tí tí vết máu. Đem Cổ Thanh Hoàng nhìn lông mày chực nhảy, tiểu tử này bổ não những thứ gì, phản ứng kịch liệt như vậy. Hắn thấy, Trương Tiểu Phàm chính là điển hình tinh thần bên trong hao tổn hình. Chuyện gì còn chưa làm đâu, chính mình trước hết bắt đầu suy nghĩ lung tung, một mực tại đủ loại cân nhắc lợi hại, xoắn xuýt các phương ý nghĩ, suy tính quá nhiều, thẳng đến đem chính mình xoắn xuýt đến chết trong ngõ hẻm. Loại người này không cho hắn một cái thực tế cái tát, rất khó từ trong ngõ cụt nhảy ra. Mặc dù là muốn như vậy, nhưng Cổ Thanh Hoàng hay là từ trong ngực lấy ra một cái quy nguyên đan đưa cho Trương Tiểu Phàm: "Trương sư đệ, đem viên này quy nguyên đan ăn trước phía dưới, vết thương trên người của ngươi còn chưa tốt, chớ nên quá mức kích động." Trương Tiểu Phàm một tay lấy đan dược nhét vào trong miệng mình, lại như cùng như cuồng phong biến mất ở trong phòng, ẩn ẩn còn có thể nghe được hắn lưu lại ở trong phòng âm thanh: "Cổ sư minh, ta bây giờ liền đi tìm sư phó." Cổ Thanh Hoàng nhún nhún vai, phất tay đem gian phòng cửa gỗ bế hảo sau, một lần nữa bàn làm bắt đầu tu luyện. Tấu chương nói: "Cảm tạ anh thí tới rồi qua lão tử không rồi ba vị bạn đọc miễn phiếu ủng hộ."
Chương 61 ở tiểu lầu lệnh một tòa thượng hạng trong phòng khách, đột nhiên vang một tiếng vang thật lớn từ trong phòng truyền đến. Điền Bất Dịch đặt mông ngồi ở trên ghế, phát ra trận trận tiếng cốt két vang dội. Trên mặt thịt bởi vì tức giận nguyên nhân hơi hơi rung động, hai mắt tràn ngập phẫn nộ, nhưng cuối cùng lại là bất đắc dĩ thở dài. Tô Như đem trên mặt bàn bị đánh ngã chén trà phụ chính, lại tiện tay một cái pháp thuật nhỏ đem mặt bàn thanh lý sạch sẽ, tiếp đó ngồi xuống trấn an nói: "Tốt sư minh, tiểu phàm hắn chỉ là trong lúc nhất thời lý mơ hồ suy nghĩ, ngươi cần gì phải tức giận, trên đường chúng ta chậm rãi dẫn đạo chính là, chớ đả thương thân thể." Điền Bất Dịch cùng Tô Như hai người phu thê tình thâm, tâm ý tương thông, Tô Như tự nhiên cũng biết Điền Bất Dịch muốn bảo vệ Trương Tiểu Phàm tâm tình, nhưng nàng có thể làm chỉ có thể nhẹ giọng an ủi. Điền Bất Dịch ánh mắt mềm nhũn, thở dài một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trường môn sư minh thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều lắm, vừa mới truyền âm để chúng ta trong vòng 2 ngày nhất thiết phải trở lại Thanh Vân. Đến lúc đó nếu quả thật bị trưởng môn sư minh liên hợp thiên âm tự thần tăng thẩm vấn, lão thất nếu là lại cương tiếp, phế công giam cầm đó đều là nhẹ nhất, thậm chí đánh chết tại chỗ cũng không phải là không thể được. Tô Như mang theo sầu lo, nhưng vẫn là hướng về tốt một phương diện suy nghĩ. Không thể nào, trưởng môn sư minh khí độ rộng lớn, hẳn là ngươi quên năm đó vạn sư minh. Tựa hồ nói đến cái gì cấm kỵ, Điền Bất Dịch âm thanh thấp xuống, đống nhiên biến sắc, trên thân linh lực khuấy động, vung tay lên trong nháy mắt đem cửa phòng đóng chặt quanh mở. Ai? Nhưng khi thấy rõ ràng người tới sau, Tô Như cùng Điền Bất Dịch sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm đang quỳ gối ngoài cửa, cái trán dán thật chặt tại lạnh như băng trên tấm đá. Tại cách đó không xa xó xỉnh, Tống đại nhân, Điền Linh Nhi bọn người nghe được động tĩnh cũng đi ra ngừng chân đứng ngoài quan sát. Tô Như còn chưa nói chuyện, Điền Bất Dịch liền không nhịn được lên tiếng châm chọc nói: "Ú đây không phải giữ miệng giữ mồm Trương đại hiệp sao? Ngài đây là huyên náo cái nào một màn a?" Tô Như liếc một cái Điền Bất Dịch, vội vàng nói: "Tiểu Phàm à, ngươi trước đứng dậy, trên mặt đất lạnh." Trương Tiểu Phàm hung hăng hướng xuống đất chụp một bài, kèm theo tiếng trầm, trán của hắn trong nháy mắt thấm ra vết máu. Điền Bất Dịch trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng vẫn là bị đè nén xuống: "Ngươi đây là ý gì, là muốn uy hiếp ta sao?" Trương Tiểu Phàm thật sâu cúi đầu, âm thanh khàn giọng: "Đệ tử ngu muội, xông ra Di Thiên đại họa liên lụy sư phó mà không biết, may mắn được sư phụ bảo hộ, sư minh chỉ điểm, đệ tử nguyện đem nguyên do chuyện nói thẳng ra. Sau đó đủ loại, đệ tử cam nguyện bị phạt." Nghe đến mấy câu này, trong góc Tống đại nhân đám người trên mặt cùng lộ ra thần sắc kích động, Điền Bất Dịch nhíu chặt lông mày hơi hơi bừng ra, trầm giọng nói: "Ngươi nói đều thật sự. Nếu là muốn biên một chút nói dối lừa gạt ta, vậy ta khuyên ngươi vẫn là sớm đoạn mất tâm tư này, miễn cho xương cốt của ngươi không rất cứng." "Trương Tiểu Phàm, đệ tử không dám, lời nói nhất định câu câu là thật." Trầm mặc nửa ngày, Điền Bất Dịch vung tay áo, đi vào. Sau đó tại trong Tống đại nhân đám người ánh mắt, Trương Tiểu Phàm từng bước đi vào gian phòng, cửa phòng đóng chặt, thậm chí còn bày ra cách âm kết giới. Điền Linh Nhi quay đầu nhìn về phía Tống đại nhân: "Đại sư minh, Tiểu Phàm hắn sẽ không như thế nào à, trên người hắn còn có thương." Đi theo Điền Bất Dịch tu hành lâu nhất Tống đại nhân khoát tay nói: "Yên tâm, chỉ cần tiểu sư đệ nói đều là thật, sư phụ nhất định sẽ bảo vệ hắn." "Không tệ, không tệ." Mấy người khác đồng dạng gật đầu, này mới khiến Điền Linh Nhi yên lòng. Một canh giờ sau, Trương Tiểu Phàm rời phòng, trên thân tựa hồ tháo xuống gánh nặng ngàn cân, cả người đều thông suốt không thiếu. Vừa mới chuẩn bị trở lại gian phòng của mình lúc, một cái đặc biệt đệ thấp âm thanh từ trong góc đi ra: "Tiểu Phàm, Tiểu Phàm." Trương Tiểu Phàm tìm theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia: "Tiểu sư tỷ." Suýt Điền Linh Nhi khoa tay múa chân một cái, sau đó vây vây tay. Trương Tiểu Phàm đi tới, rất nhanh liền bị Điền Linh Nhi lôi đi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Đi, theo ta ra ngoài đi loanh quanh." Đi theo Điền Linh Nhi sau lưng, không biết vì cái gì, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên có loại vui vẻ muốn thét dài một tiếng. Bây giờ không có chút nào chú ý tới một đôi nam nữ này, Điền Bất Dịch vợ chồng bây giờ đang ngồi ở trong phòng trầm mặc không nói. Qua nửa ngày, vẫn là tốt như trước một bước mở miệng: "Thật không nghĩ tới, Tiểu Phàm trên thân còn có dạng này ẩn tình, cái này phổ trí thần tăng làm việc thật sự là." Trong lúc nhất thời, Tô Như lại tìm không thấy từ ngữ thích hợp để diễn tả. Ly kinh bản đạo, hay là thiên mã hành không? Trước kia, Thiên Âm tự phổ trí thần tăng từng lấy Phật đạo song tu làm lý do đích thân lên Thanh Vân môn, muốn thông qua đại phạm bản nhược cùng Thái Cực Huyền Thanh đạo lẫn nhau kiểm chứng, lĩnh hội sung hư đại đạo. Cồn vợ ở, ản vì ạ bất quá cuối cùng tự nhiên là bị đạo huyền trưởng môn từ chối, sau đó không lâu liền xảy ra thảo miếu thôn thảm án. Chẳng ai sẽ nghĩ đến phổ trí thế mà nghĩ tới một cái tuyệt diệu vai điểm tử, đem đại phạm bản nhược dạy cho Trương Tiểu Phàm, lại để cho hắn bái nhập Thanh Vân môn, dùng một loại phương thức khác đạt tới Phật đạo song tu. Như thế thái quá phương thức thế mà thật sự để cho mục đích của hắn đã đạt thành. Trương Tiểu Phàm thành công kiêm dung Phật đạo hai nhà công pháp, thậm chí lúc trước đối mặt Chu Ẩn lúc, hai nhà này công pháp còn có dung hợp hiện ra. Sư Minh, tất nhiên Tiểu Phàm cũng không phải là học trộn, cái kia trưởng môn sư Minh bên kia nhi nói không chắc. Điền Bất Dịch khoát khoát tay, sắc mặt lại so phía trước càng thêm nghiêm trọng, trên mặt cũng nhiều ra mấy phần trầm sắc, sự tình xa không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như Lao Thất nói là sự thật, cái kia phổ trí dựa vào cái gì cho là chúng ta Thanh Vân nhất định sẽ thu Tiểu Phàm nhập môn? Lời này vừa nói ra, lập tức giống như long trời lở đất, Tô Như đầy mặt hãi nhiên: "Ngươi nói là thảo miếu thôn? Nếu thật là như vậy, chuyện này bộc lộ ra đi đối với toàn bộ chính đạo tông môn cũng là cực kỳ cường đại xung kích." Điền Bất Dịch thở dài một tiếng, trầm mặc không nói. Tô Như lập tức nghĩ tới điều gì cũng đồng dạng giữ im lặng, chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần đối với Trương Tiểu Phàm thương tiếc. Ngày kế tiếp, Thanh Vân một đoàn người lần nữa lên đường lên đường. Bất quá lần này thay đổi trước đây lằng nhà lằng nhằng, tốc độ nhanh không thiếu. Cổ Thanh Hoàng chú ý tới Đại Trúc Phong đệ tử trước đây bầu không khí so trước đó tốt hơn rất nhiều, Trương Tiểu Phàm cũng là hăng hái, cũng không còn phía trước rũ cụp lấy một tấm mặt khổ qua.
Không đến 2 ngày, đám người liền đã quay trở về tới Thanh Vân Môn. Cổ Thanh Hoàng mới vừa vào sân môn, liền bị Vân Thiên đạo nhân phất trần buộc chặt lôi vào Lạc Hà phòng, rõ ràng lần này Vân Thiên đạo nhân thật sự gấp, thậm chí cũng nhịn không được tự mình động thủ. Cổ Thanh Hoàng cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn bị trói lấy mang đi. Điền Bất Dịch liếc qua Trương Tiểu Phàm, sau đó nói: "Các ngươi về trước đại trúc phòng, lao thất, không có lệnh của ta, không cho phép ra đại trúc phòng." "Là." Nói đi, Điền Bất Dịch đã hóa thành một đạo lưu quang sông thẳng thông thiên phong. Thanh Vân Môn phân phân nhiễu nhiễu, mà tại mọi người không biết tên chỗ tối, cũng tương tự có quần quần sóng ngầm. Tấu chương nói: "Cảm tạ Minh Nguyệt chiếu nhạy bén đông 18800." Hai vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ nghĩa. Chương 62 chương thập phương thần khí chương 62 chương thập phương thần khí Hà Dương Thành. Tại Hà Dương Thành bên cạnh, trong một chỗ cổ hương cổ sắc đại trạch viện, Ủy Vương cùng Thanh Long chậm rãi đi vào, dọc theo đường đi đều có người cùng kính hướng về phía trước dẫn đường, thông suốt. Nhà này trạch viện chính là vạn độc môn tại Hà Dương Thành bên trong cứ điểm, ngày bình thường chưa bao giờ khai dụng, nhưng hôm nay lại là thủ vệ nghiêm nghiêm, trong bóng tối thêm ra không thiếu trạm gác ngầm. Ủy Vương cùng Thanh Long sắc mặt không thay đổi, đi thẳng hướng vào phía trong đường. Lúc đến đại đường bên ngoài, Thanh Long tự giác dừng bước lại, giữ ở ngoài cửa, Ủy Vương đẩy cửa phòng ra trực tiếp đi vào. Tại rộng rãi sáng tỏ bên trong nội đường, bây giờ đã có 3 người vị ngồi trong đó, 2 nam 1 nữ. Ba người tất cả thần quang nội liễm, khí độ bất phàm. Ủy Vương chắp tay, trên mặt mang theo xin lỗi: "Các vị, xin lỗi, có việc chậm trễ một chút, hoàn toàn không nghĩ tới để cho chư vị ở đây đợi lâu phút chốc." Ha ha. Trong đó một cái tóc trắng như tuyết lão nhân cười nhẹ một tiếng, tiện tay đem trong tay chén trà đặt lên bàn: "Ủy Vương lão đệ, chúng ta tứ tông từ trước đến nay đồng khí liên chi, ngươi nói lời này liền có một chút khách khí." Ủy Vương mỉm cười nói: "Độc lão 287 tiền bối, trước kia thánh điện từ biệt, đã có bao năm không thấy, gần đây cơ thể vừa vặn rất tốt. Này, già, không còn dùng được." Lời tuy nói như vậy, nhưng cái khác ba người cũng không phải đem hắn coi là thật. Chỉ vì lao giả này chính là vạn độc môn trưởng môn, độc thần cái danh xưng này đã sớm tại mấy trăm năm trước liền đã vang vọng ma giáo. Người ở chỗ này có một cái tính một cái, cũng là lao giả này hậu bối. Lúc này, trong bốn người một cái duy nhất nữ tử, cũng chính là Hợp Hoan phái môn chủ Tam Diệu phu nhân gật đầu cười khẽ: "Độc tiền bối, ngài không nên quá khiêm tốn, chúng ta những người này bên trong cũng chỉ có ngài mới có thực lực cùng hy vọng, ngưng kết thành giáo, dẫn dắt chúng ta báo trước kia thánh điện mối thù." Không kể một cái khác tướng mạo anh tuấn nam tử trung niên phụ hòa nói: "Huống hồ vị đại nhân kia cũng là độc tiền bối liên hệ, nếu như không có vị đại nhân kia, bằng như nay chính đạo phong mang, ta Trường Sinh Đường cũng không dám cầm tổ tông cơ nghiệp đi đánh cược." Người này là Trường Sinh Đường đường chủ Ngọc Dương Tử, đồng dạng cũng là tu luyện mấy trăm năm ma giáo chi sĩ. Mắt thấy ba người đều lấy hắn an toàn trên hết là xem, trong lòng độc thần tuy có không vui, nhưng cũng chỉ đành đón lấy cái này khoai lang bằng tay. "Tốt, chư vị, thời gian không còn sớm, ta này liền liên hệ vị đại nhân kia." Nói xong, trong tay độc thần nhiều hơn một ngón tay lớn nhỏ hơn hương, tiện tay đem hơn hương cắm vào trong một cái lô đỉnh, cái này hương vậy mà không hòa tự đốt. Kèm theo một đạo sương mù màu trắng nổi lên, ẩn ẩn phát họa ra một đạo trung niên nam nhân thân ảnh. Gặp qua hộ pháp, vừa thấy được đạo thân ảnh này, bốn người đồng loạt cúi đầu, thần sắc cung kính. Thân ảnh kia nhìn xem cũng không như thế nào cao lớn, tùy ý ngồi ở trên ghế, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, dù cho cách xa vạn dặm thiên sơn, bốn người cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được một hồi hít thở không thông áp bách. Bốn người thần sắc tức cung kính lại dẫn một tia cùng nhiệt, nhất là Quỷ Vương, ánh mắt toát ra điên cuồng làm người ta kinh ngạc. "Sung hư, đây chính là sung hư tu sĩ vĩ lực. Nếu như nói thanh hư cảnh là đại bộ phận tu sĩ cả đời điểm kết thúc, như vậy sung hư chính là thanh hư tu sĩ khó thể thực hiện vòng xuyên bị ngạn. Thanh hư còn có một số biện pháp có thể lấy xảo, nhưng muốn đạt đến sung hư, căn cốt, thiên tư, nội tính, công pháp, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Nhưng chỉ cần nhảy tới, xưng tông làm tổ, thiên hạ mặc cho người tiêu dao." Mà vị này hộ pháp lai lịch cũng là không tầm thường, đến từ ma giáo Thất Sát Điện. Mặc dù ma giáo từ trước đến nay từng người tự chiến, nhưng không thể không thừa nhận, Thất Sát Điện tại trong ma giáo thực lực tối cường, cho dù đối mặt chính phái Giải Lưu Tiên Tông cũng không kém bao nhiêu. Cũng chỉ có quái vật khổng lồ như vậy, có thể cam nguyện để cho Quỷ Vương bọn người cam vì đầy tớ, san bằng Thanh Vân Môn. Đương nhiên, cũng có Thất Sát Điện cho ra thủ lao cực kỳ phong phú duyên cớ. "Là các ngươi a, sự tình làm thế nào?" Độc Thần đi về phía trước một bước, cung kính nói: "Hộ pháp, hiện nay ta thánh giáo thực lực đã hoàn toàn tập trung ở Hà Dương Thành, tùy thời có thể tiến công Thanh Vân Môn." "Ân, không tệ." Bóng người kia thản nhiên nói, tựa hồ cũng không đem hắn để ở trong lòng. Thấy vậy, Độc Thần chợt cắn răng một cái, nhắm mắt tiếp tục nói: "Hộ pháp, căn cứ ta tại trong Thanh Vân Môn tuyến nhân nói, bây giờ Thanh Vân Môn trưởng môn đạo huyền khả năng rất lớn đã bước vào sung hư cảnh, chỉ bằng chúng ta chỉ sợ." Lời này vừa nói ra, ba người khác liên tiếp một mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền đem biểu lộ thu liễm, trong lòng lại đã sớm đem Độc Thần tổ tông 18 đời đều bệnh lên đi ra mắng một lần. "Cái này sinh nhi tử không có đi mắt lao giả thật mẹ nó đáng chết, chuyện trọng yếu như vậy ngươi mẹ nó không nói sớm. Nếu như bọn hắn biết đạo huyền đã bước vào sung hư, cái này việc phá sự bọn hắn mới sẽ không tham dự. Đến bọn hắn loại trình độ này, bọn hắn đều rất rõ ràng, thanh hư cùng sung hư chênh lệch đã không phải là có thể cầm số lượng tới bổ khuyết, đó là chân chính chất biến." Cái kia được gọi là hộ pháp bóng người nhàn nhạt liếc qua, Độc Thần hung tấm thấp hơn một chút, trên trán chẳng biết lúc nào đã xuất hiện mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Nửa ngày, bóng người kia mới thu hồi ánh mắt, hờ hững nói: "Vội cái gì, có ta ở đây, một cái nho nhỏ thanh vân còn có thể phiên thiên hay sao? Đến nỗi cái kia đạo huyền, đến lúc đó ta sẽ ra tay." Độc Thần vội vàng thở dài một hơi, hắn không chút do dự tin tưởng, nếu như không có câu này hứa hẹn, ba người khác sẽ liên thủ trước tiên đem hắn xé xác. Đa tạ hộ pháp. Rất nhanh, chờ người kia ảnh sau khi biến mất, Độc Thần vừa mới nâng người lên cán, lại phát hiện mình đã bị ba người khác vây quanh. Ba người sắc mặt đều không tốt lắm, liền xem như nghĩ đến Nho Nhã Quỷ Vương bây giờ cũng là một mặt âm trầm. Quỷ Vương âm trầm nói, "Độc Thần tiền bối, chúng ta cần một lời giải thích, phía trước ngươi cũng không có nói qua đạo huyền đã vào xung hư." Độc Thần khoát khoát tay, "Chư vị ngồi trước, chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng là trên một sợi thừng châu chấu, lão hủ tự nhiên sẽ nói thẳng ra ba người khác không nói một lời ngồi ở chỗ ngồi." Hai mắt nhìn chòng chọc vào Độc Thần, Độc Thần vốn định uống một ngụm trà thấm giọng nói, nhưng bây giờ nhìn tình huống chỉ có thể trước nói rõ lai long cứ mạnh. Trầm ngâm một tiếng, Độc Thần bất đắc dĩ nói, kỳ thực vô luận đạo huyền có hay không tiến vào xung hư cũng đã không trọng yếu, lúc đó chúng ta đã nhận lời xuống chuyện này, lấy Thất Sát Điện tác phòng, coi như phía trước là núi đao biển lửa, chúng ta cũng nhất thiết phải lội qua đi, bằng không trước hết nhất bị diệt môn chính là bọn hắn. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Những người khác trầm mặc không nói, bọn hắn tự biết rõ trong lòng. Lúc trước đây bọn hắn trông mà thèm Thất Sát Điện cho trùng linh đan, bọn hắn liền biết mình đã hạ không được tuyển. Trùng linh đan hiệu dụng rất đơn giản, để cao một thành xung kích xung hư cảnh sát suất. Đừng nói là một thành, liền xem như nửa thành, đó cũng là có tiền mà không mua được, không biết để cho bao nhiêu thanh hư tu sĩ điên cuồng. Lúc này, Quỷ Vương trong mắt lóe lên một tia tinh mang, Độc Thần tiền bối, Thất Sát Điện muốn ra roi chúng ta tứ tông đối với Thanh Vân môn hạ thủ, chẳng lẽ là đối với Chu Tiên kiếm cảm thấy hứng thú? Nhắc tới Thanh Vân môn làm người khác chú ý nhất dĩ nhiên chính là Chu Tiên, trước kia đợi trước Thanh Vân trưởng môn Tiên Thành tử mở ra Chu Tiên kiếm trận, lúc đó Quỷ Vương tông, Hợp Hoan phái, Trường Sinh đường tông chủ toàn bộ chết thảm tại Chu Tiên kiếm phía dưới. Tông môn thực lực đại tổn, đi qua gần đây trăm năm khôi phục, cũng liền Quỷ Vương tông cùng Vạn Độc môn có chút khởi sắc, Hợp Hoan phái cùng Trường Sinh đường đến bây giờ đều không lấy lại được sức. Mà Thất Sát Điện bỗng nhiên muốn đối phó Thanh Vân môn, ngoại trừ Chu Tiên kiếm, Quỷ Vương cũng nghĩ không ra khác bất kỳ lý do gì đi ra. Bất quá lệnh ba người bất ngờ là, Độc Thần lắc đầu phủ nhận, lập tức chậm rãi nói, 5.7 Thất Sát Điện mục tiêu là thần khí. Thần khí. Bình một tiếng, Ngọc Dương Tử tay bên cạnh chén trà trong nháy mắt nổ tung, nước trà văng khắp nơi, lại mắt điếc hai ngờ. Tam Diệu phu nhân mang theo mạng che mặt cũng đỡ không nổi trên mặt vẻ kinh ngạc, ngay cả Quỷ Vương cũng mất hết màu sắc, không còn phía trước bình tĩnh. Thanh Vân môn có thần khí. Tin tức này đơn giản muốn so đạo huyền bước vào xung hư còn muốn thái quá. Đây chính là thần khí. Mỗi một kiện thần khí đều có thần bí khó lường, nghịch chuyển càn khôn uy năng. Hiện tại nói cho ta biết Thanh Vân môn liền có một cái thần khí. Khó trách Thất Sát Điện thế mà lại đối với Thanh Vân môn lên tâm tư. Trong nửa ngày, Quỷ Vương mới chậm rãi lên tiếng, "Độc Lao tiền bối, ngươi thật đúng là cho chúng ta một cái cực lớn kinh hỉ." Ha ha, Độc Thần cũng họng gật cầm, kỳ thực ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng ta cái kia tuyến nhân nói lời thề son sắt, thậm chí còn chủ động liên lạc Thất Sát Điện, cái này không phải do ta không tin. Không biết là Thanh Vân môn có là cái nào kiện thần khí. Mười phương thần khí, huyền thước chặn giấy. Chương 63 chương thần khí chi mê, chương 63 chương thần khí chi mê tương truyền, tại mấy chục vạn năm trước, có thượng cổ thần đọa thần trở thành yêu thần, làm hại lục giới, hai họa thương sinh. Thần giới đông đảo thần linh cùng yêu thần ở giữa triển khai một hồi kinh thiên động địa đại chiến quan thế. Sau trận chiến này, thần giới hoàn toàn tan vỡ, mấy vị thượng cổ thần tịch diệt quy hư, yêu thần nhục thể bị hủy, chỉ lưu yêu hồn cùng yêu lực tồn tại thế gian, không cách nào xua tan. Chỉ sợ yêu thần lần nữa khôi phục, còn lại chúng thần kỳ lợi dụng thần giới mảnh vụn kết hợp tự thân pháp bảo luyện chế ra 10 cái thần khí, đem yêu hồn cùng yêu lực rót vào trong đó, đồng thời thiết hạ trọng trọng phong ấn. Cái này 10 cái thần khí lại được xưng là 10 phương thần khí, mặc dù không sánh được tự khai thiên tích mà liền đản sinh thượng cổ thần khí, nhưng mỗi một kiện thần khí đều gánh chịu một vị thượng cổ thần thần lực. Đồng dạng có thông thiên lực lượng. Bất quá từ yêu thần sau khi ngã xuống, 10 phương thần khí cũng gián tiếp lưu truyền lục giới các nơi, cuối cùng không biết tung tích. Hơn nữa thần khí tự hối, lại có thiên cơ che đậy, không cách nào thôi diễn đưa ra vị trí. Cho nên khi nghe đến có thần khí xuất hiện tại Thanh Vân môn thời điểm, mọi người mới sẽ cảm thấy hoang đường như vậy. Có loại bọn hắn chỉ là muốn đánh một chút nhà hàng xóm gió thu, kết quả không nghĩ tới nhà hàng xóm bên trong thật sự có một tòa mỏ vàng rẻ trà bu. Bất quá Quỷ Vương bọn người coi như biết có thần khí, bọn hắn cũng không dám có cái gì tâm tư dư thừa. Bằng bọn hắn, còn không bảo vệ một kiện thần khí. Dùng hơn nửa ngày, mọi người mới đem cái này cả kinh 12 người tin tức triệt để tiêu hóa sau, Tam Diệu phu nhân lại nhịn không được hỏi, không biết Độc Lao tiền bối nói tới tuyến nhân đến tuột cùng là ai, lại có thể biết nhiều như vậy bí mật, thậm chí ngay cả thần khí đều biết, nghĩ đến tại Thanh Vân môn địa vị không tầm thường. Ha ha, Độc Thần cười nhạt một tiếng, người này các ngươi cũng rất quen thuộc. Lập tức phun ra một cái tên, ba người khác trong mắt đều là kinh hãi, đồng thời đáy lòng cũng đối Độc Thần nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Thật không nghĩ tới Độc Thần lão gia hỏa này lại có thể đem một mạch thủ tọa sử dụng, mặc kệ là dùng loại thủ đoạn nào, nhưng bằng điểm này những người khác đều không còn dám xem nhẹ cái này gần đất xa trời lao ra hỏa. Thanh Vân môn, Ngọc Thanh điện. Đi theo trường môn đệ tử thường tiễn thân sau, Cổ Thanh Hoàng cùng Trương Tiểu Phàm hai người cùng nhau vượt qua cánh cửa, vừa vào cửa liền thấy cực lớn Tam Thanh Thượng Thần, lập tức một cỗ trang nghiêm túc mục chi khí xông tới mặt, ép tới người không thở nổi. Giờ khắc này ở trên đại điện, đứng, đang ngồi có thật nhiều người, trong đó tối hiển nhiên rõ ràng là tại chính vị phía trên đạo huyền chân nhân. Tại hắn hai bên dĩ nhiên chính là thần sắc khác nhau tất cả mạch thủ tọa. Điên Bất Dịch mặt không biểu tình, Vân Tiên đạo nhân nhưng là sắc mặt biến thành màu đen, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, rõ ràng phía trước hắn an ủi Cổ Thanh Hoàng cũng không có nghe bảo. Phía dưới đoan tọa có Thanh Vân môn trưởng lão, Thiên Âm tự thần tăng còn có Phần Hương cốc chư vị trưởng lão. Xuống chút nữa chính là Đông Đạo đệ tử vị trí, Lạc Hà Phong Đông Đạo sư mình, còn có Lục Tiết Kỳ, Tàng Tư Thường, Lâm Kinh Vũ mấy người khuôn mặt quen thuộc. Trong mắt bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra một chút lo lắng. Thường Tiễn hướng về phía trước chắp tay nói, "Sư tôn, Lạc Hà Phong cổ sư đệ, Đại Trúc Phong trường sư đệ đã đưa đến. Trong nháy mắt, người chung quanh toàn bộ đều nhìn lại, phát ra trận trận thì thầm. Trên đài cao, Đạo Huyền chân nhân mặt không biểu tình nhìn xuống dưới, nhìn thấy hai cái không kém nhiều thiếu niên bây giờ đứng tại trước mắt bao người, một mặt không sợ sắc, một cái hơi có vẻ có gấp. Trong lòng thở dài một phen, Đạo Huyền chân nhân chậm rãi mở miệng, "Cổ Thanh Hoàng Trương Tiểu Phàm." Cổ Thanh Hoàng cùng Trương Tiểu Phàm cùng nhau quỳ một chân trên đất, đệ tử tại. Đạo Huyền chân nhân trước tiên đem Cổ Thanh Hoàng gạt tại một lần, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, lập tức mở miệng vì hắn giới thiệu đến từ Thiên Âm tự Phổ Hoàng Thần Tăng. Sở dĩ làm như vậy, đó cũng là bởi vì Cổ Thanh Hoàng cùng Trương Tiểu Phàm hai người tình huống khác biệt. Cổ Thanh Hoàng nói cho cùng đó là chính nhà mình sự tình, không cần người khác tới quản, nhưng Trương Tiểu Phàm dính đến Thiên Âm tự, cho nên không thể coi thường. Nghe Đạo Huyền chân nhân giới thiệu, Trương Tiểu Phàm còn đánh lòng can đảm nhìn lén Thiên Âm tự phương hướng một mắt, lập tức lại quay đầu thấp xuống. Trương Tiểu Phàm Đạo Huyền chân nhân âm thanh mang theo một chút nghiêm khắc, "Ta bây giờ muốn hỏi ngươi mấy chuyện, ngươi còn thành thật hơn đáp lại." Trương Tiểu Phàm thấp giọng nói, "Là, ngày đó tại Lưu Ba Sơn, đối mặt cái kia Trường Sinh Đường Chu ẩn, ngươi sử dụng có phải hay không là Thiên Âm tự chưa từng truyền ra ngoài đại phạm bản được?" Trương Tiểu Phàm, "Là." Nghe được Trương Tiểu Phàm chính miệng thừa nhận, Thiên Âm tự người trong nháy mắt nổ tung, thần sắc kích động, chỉ có phía trước nhất mấy vị thần tăng sắc mặt không thay đổi, thấp giọng tụng niệm Phật hiệu. Đạo Huyền lạnh rên một tiếng, lập tức giơ tay lên ra hiệu đám người yên tĩnh, lại tiếp lấy ra Trường Tiểu Phàm tiêu hỏa cô nói, "Đây là pháp bảo của ngươi, phía trên thế nhưng là ma giáo Tà Vật Thị Huyết Châu." Trương Tiểu Phàm, "Là." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lần này đưa tới xôn xao so trước đó càng lớn, Thị Huyết Châu loại tà ác này pháp bảo thế mà lại xuất hiện tại một cái trên thân Thanh Vân đệ tử, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt nghiêm trọng, nghiêm nghị quát lên, nói: "Ngươi là lúc nào thế nào học tập đến Thiên Âm công pháp, làm thế nào chiếm được Thị Huyết Châu, thì làm sao tới đến Huyết Luyện chi pháp, toàn bộ đều rõ ràng mười mươi nói ra." Đã sớm thu đến sư phó nêu lên Trương Tiểu Phàm thật sâu dập đầu, nói: "Đệ tử tuân mệnh." Lập tức Trương Tiểu Phàm đã nói ra trước kia hắn như thế nào tại Thảo Miếu thôn bị Phổ Chí Hòa thượng cứu giúp, thì làm sao đến Thiên Âm công pháp và Thị Huyết Châu, sau đó lên Thanh Vân môn, lại tại phía sau núi kỳ ngộ sự tình từng cái đến. Trên đại điện thanh âm huyên náo dần dần trừ khử, nhìn về phía Trương Tiểu Phàm ánh mắt cũng dần dần tràn đầy lý giải. Tựa hồ chuyện này cũng không phải Trương Tiểu Phàm sai lầm, người nói đều thật sự, đệ tử lời nói câu câu là thật, tuyệt không nửa điểm hư giả. Sau khi nói xong, Trương Tiểu Phàm lần nữa thật sâu giật đầu, đệ tử tự hiểu người mang Thiên Âm công pháp và Thị Huyết Châu đã xúc phạm môn quy tối kỵ, cam nguyện bị phạt. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt hơi thả lỏng, nói lên trên thân Trương Tiểu Phàm đủ loại đều là bị động tiếp nhận, đây cũng tình có thể hiểu. Bất quá mặc kệ là vì sao nguyên do, Trương Tiểu Phàm học tập đại phạm bản nhược dù sao kích động Thiên Âm tự mẫn cảm cơ, điểm này hắn nhất thiết phải làm ra trừng phạt. Trương Tiểu Phàm, niệm tình ngươi học tập Thiên Âm công pháp là vì vô tâm, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi một thân đại phạm bản nhược, phạt ngươi tại tổ sư từ đường cấm đoán 3 năm, ngươi có muốn tiếp nhận trừng phạt? Trương Tiểu Phàm liếc mắt nhìn trên đài 140 điền bất dịch, lập tức thật sâu gật đầu, đệ tử nguyện ý tiếp nhận sự phạt. Như vậy trừng phạt đã là cực kỳ thả lỏng. Đạo Huyền nhìn về phía Thiên Âm tự Phổ Hoàng Thần Tăng, hỏi: "Phổ Hoàng đại sư, ngươi nhìn như thế xử lý Trương Tiểu Phàm còn hài lòng, cũng không biết có phải hay không bởi vì thẹn trong lòng, hay là thật cảm thấy như vậy trừng phạt đã đầy đủ?" Phổ Hoàng Thần Tăng cũng không quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là thấp giọng tụng niệm một tiếng Phật hiệu coi như là ngầm thừa nhận. Mà sau đó nói Huyền liền đem ánh mắt đặt ở thân thượng Cổ Thanh Hoàng, nếu như nói Trương Tiểu Phàm tình có thể hiểu, cái kia Cổ Thanh Hoàng chính là tội không thể tha thứ. Đạo Huyền chân nhân ánh mắt sắc bén, "Cổ Thanh Hoàng, ngươi tự mình tu luyện bọn họ cấm pháp, xem ta môn quy như không, hôm nay ta liền phế ngươi một thân tu vi, đang ta môn quy, gian đe." Lời này vừa nói ra, Vân Thiên đạo nhân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đống nhiên đứng lên, tay áo bào rộng lớn không gió mà bay, "Trưởng môn sư minh, như vậy trừng phạt phải chăng quá nặng, Thanh Hoàng hắn?" "Vân Thiên sư đệ." Thương Tùng đạo nhân lạnh giọng đánh gãy, Trương Tiểu Phàm coi như mấy phần tình có thể hiểu, nhưng cái này Cổ Thanh Hoàng rõ ràng chính là cố tình vi phạm, nếu như không thể giết gà dọa khỉ, ngươi đem ta Thanh Vân môn quy đem đặt chỗ nào? Cổ Thanh Hoàng hai mắt híp lại, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, một cái người bên ngoài không tưởng tượng được thân ảnh bỗng nhiên đứng dậy, đứng tại bên cạnh Cổ Thanh Hoàng, quỳ xuống, cất cao giọng nói, "Trưởng môn bất giận, đệ tử có lời muốn nói." Tấu chương nói, cảm tạ Minh Nguyệt chiếu nhạy bén đông bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ. Chương 64 chương ngươi thì tính là cái gì? Chương 64 chương ngươi thì tính là cái gì? Một giọng nói này đi ra, trong lúc nhất thời, đông đảo Thanh Vân đệ tử một mảnh run run, đám người thất sắc. Đạo Huyền chân nhân tọa trấn Thanh Vân môn trăm năm lâu, một thân uy thế không người dám cản. Không nghĩ tới hôm nay lại có người ở trước mặt ngăn cản. Tình huống như thế, Đạo Huyền chân nhân bản thân đồng dạng cũng là một mặt kinh ngạc. Ngồi ở phía trên Thủy Nguyệt đại sư vội vàng đứng lên, "Tuyết Kỳ, ngươi điên rồi, mau trở lại." Cổ Thanh Hoàng nhìn về phía bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, nhịn không được thấp giọng nói, "Lục sư tỷ, kỳ thực ngươi không cần. Khởi bẩm trưởng môn sư bá, xin cho đệ tử Lục Tuyết Kỳ nói lên vài câu." Tại cái này như thế trang nghiêm túc mục nơi, tại trong vô số lạ lẫm ánh mắt ùn ùn kéo đến, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt mặc dù có chút trở nên trắng, nhưng thần sắc không nói cười tùy tiện bên trong mang theo một phần bướng bỉnh. Đạo Huyền trầm mặc mấy giây, lập tức lạnh lùng nói, Lục Tuyết Kỳ gật đầu nói, "Đa tạ trưởng môn sư bá." "Trưởng môn sư bá, các vị sư bá sư thúc, ta cùng với cổ sư đệ cũng không thâm giao, điểm này đông đảo sư minh đệ đều có thể làm chứng cho ta." "Đạo Huyền, ngươi muốn nói cái gì?" Lục Tuyết Kỳ cúi đầu nói, "Trưởng môn sư bá có còn nhớ, đệ tử trước đây cùng cổ sư đệ cùng nhau rơi vào xuống Tử Linh Nguyên." "Không tệ, là có chuyện này. Kỳ thực ban đầu ở Tử Linh Nguyên phía dưới, đệ tử cùng cổ sư đệ gặp được một vị." Sung hư đại năng. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tuyệt đại đa số người mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Sung hư tu sĩ, ngươi xác định không phải đang mở trò đùa? Lúc nào nhảy cái sườn núi đều có thể gặp sung hư tu sĩ? Phát giác được không khí chung quanh nhận ẩn phát sinh biến hóa, Lục Tuyết Kỳ không quan tâm, tiếp tục nói, cái kia sung hư đại năng cùng cổ sư đệ mới quen đã thân, thậm chí còn chuyên môn chém giết cái kia vô tình trong biển hắc thủy huyền xà, đưa cho cổ sư đệ một hồi tạo hóa. Mà cổ sư đệ tu luyện công pháp chắc là khi đó. Còn chưa có nói xong, liền bị đạo huyền chân nhân nghiêm khắc đánh gãy, đơn giản nói bậy nói bạn, Lục Tuyết Kỳ, ngươi coi nơi này là địa phương nào, còn nít danh. Há lại cho được ngươi ở đây theo dệt vô cớ. Một cái sung hư đại năng cùng một cái nho nhỏ ngọc hư tu sĩ mới quen đã thân, thậm chí còn truyền thụ công pháp, loại này chuyện ngàn lẻ một đêm sự tình cũng chỉ có thể đang nói bản nhìn lên nhìn, nói ra ai sẽ tin tưởng. Liên cổ thanh hoàng cũng nhịn không được bội phục Lục Tuyết Kỳ náo động, mặc dù có chút sai lầm, nhưng trên cơ bản xem như là đúng. Phía trên Thủy Nguyệt đại sư một mặt hơi giận nói, Tuyết Kỳ, chớ nên hồ ngôn loạn ngữ, vẫn chưa trở lại không ngờ ngày xưa đối với sư phụ nói gì nghe nấy, muốn gì được đó. Lục Tuyết Kỳ lúc này lại vinh sắc đạm nhiên, giống như là đối với toàn bộ thế giới không có chút nào vẻ sợ hãi, nói tiếp, trưởng môn sư bá, đệ tử Lục Tuyết Kỳ lời nói câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Bây giờ người ngoài ở tại, chuyện này lại liên lụy đến sung hư đại năng, thỉnh trưởng môn sư bá nghĩ lại cho kỹ, tuyệt đối không nên. Chờ đã bỗng nhiên, một thanh âm cắt đứt Lục Tuyết Kỳ lời nói. Mọi người nhìn thấy, lại là ngồi ở phía bên phải phần hương cốc một vị trưởng lão mở miệng nói chuyện. Vị này trưởng lão phục họ Thượng Quan, khuôn mặt gầy gò, vóc người gầy cao, ngay cả âm thanh cũng đều có chút sắc bén. Người này gọi Thượng Quan Sách là lúc ấy trọng thương Trắng Tiểu Lục, hủy đi hắn ngàn năm đạo hàng, để cho hắn trăm năm đều đau đến không muốn sống kẻ cầm đầu. Bất quá cổ thanh hoàng rất rõ ràng, cái này Thượng Quan Sách kỳ thực chính là tên giả mạo, trên thực tế là từ trưởng sinh đường thích khách giả trang. Nếu như ta đoán không tệ, vừa rồi vị cô nương này nói ngoại nhân, hơn phân nửa là chỉ ta, còn có Phổ Hoàng đạo huynh cùng với chư vị đồng đạo. Á Thượng Quan Sách một mặt niệm ai, chật chật, thật không nghĩ tới đường đường thanh vân môn thế mà lại có đệ tử vì trốn tránh môn quy mà vung xuống không chịu được như thế một kích hoang luôn. Sớm mấy năm ta liền nghe nói thanh vân môn quy củ nặng như núi, thì ra chính là bộ dáng như vậy, hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt, ha ha. Đạo huyền chân nhân cùng với những cái khác tất cả mạch thủ tọa trưởng lao sắc mặt bá một chút khó coi. Đang muốn nói cái gì, một bên cổ thanh hoàng lại đã sớm kìm nén không được, một đôi mắt sớm đã xương lạnh trải rộng, ngươi thì tính là cái gì, dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thượng Quan Sách sững sờ, tựa hồ đối với cổ thanh hoàng nhục mạ còn chưa phản ứng kịp, mà giờ khắc này đạo huyền cũng tương tự nhịn không được lửa giận trong lòng, quát mắng, cổ thanh hoàng là ai dạy ngươi vô lễ như vậy? Chỉ có điều cổ thanh hoàng mắt điếc tai ngơ, thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Thượng Quan Sách trước mặt, tay phải thành trảo, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về Thượng Quan Sách ra mặt chụp tới. Thượng Quan Sách trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, vô ý thức ngã về phía sau, đồng thời quát mắng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lớn mật. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức khác thủ tọa trưởng lão còn chưa lúc phản ứng lại, chỉ có đạo huyền chân nhân trước hết nhất gầm thét một tiếng, làm cản. Một giây sau, một luồng tràn trề cự lực trong nháy mắt đánh trúng cổ thanh hoàng lồng ngực. Cổ thanh hoàng như gặp phải trọng kích, thân hình trong nháy mắt hướng phía sau nhanh lùi lại vài chục bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bất quá khi nhìn thấy cổ thanh hoàng người trên tay mặt nạ ra lúc, tất cả mọi người sững sờ, theo bản năng đều nhìn về Thượng Quan Sách. Lúc này lại nghe thấy Điền Bất Dịch gầm lên giận dữ, một giây sau một đạo hỏa long đống nhiên bay ra, Chu Ẩn, lại là ngươi. Chỉ thấy cái kia Thượng Quan Sách thân ảnh trong nháy mắt biến hóa thành một cái nam tử trung niên, thân ảnh mơ hồ biến hóa, giống như quỷ mị trong nháy mắt né tránh. Bây giờ Chu Ẩn hốt hoảng hướng Ngọc Thanh Điện chạy vọt, chật vật đến cực điểm, nhưng trong lòng cũng là phiền muộn đến cực điểm. Hắn đối với chính mình ngụy trang từ trước đến nay tự tin, làm sao đều nghĩ không ra chính mình là thế nào bại lộ. Phát sinh biến cố như thế, Vân Tiên đạo nhân không kịp nghĩ nhiều liền cũng gia nhập vào vây công liệt kê, vung ra phất trần, từng chiếc tơ trắng hóa thành lồng giam chuẩn bị trói lại Chu Ẩn. Đồng dạng còn có các trưởng lão đối với phần hương cốc đệ tử khác ra tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ngọc Thanh Điện loạn cả một đoàn. Đạo huyền bây giờ sắc mặt đen như đáy nổi, nộ khí xông thẳng lồng ngực. Tông môn Hạch Tâm chi địa cư nhiên bị ma giáo người Đường Hoàng trà trộn đi vào, hắn không chỉ có không có phát giác được không đúng, ngược lại bị một cái đệ tử nhìn ra sơ hở, quả nhiên là mất hết tự thân mặt mũi. Bây giờ, đứng ở một bên Thương Tùng đi qua ngắn ngủi bối rối sau, liếc qua còn tại sững sờ thần đạo huyền, tâm niệm khẽ động, vô cùng tự nhiên hướng về đạo huyền chân nhân đi đến. Trưởng môn sư minh, ngài nhìn muốn hay không phốc phốc. Một tiếng lưỡi dao đâm vào huyết đục âm thanh truyền đến, cơ thể của đạo huyền chân nhân chấn động, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Thương Tùng đạo nhân, trương này khuôn mặt quen thuộc tại lúc này nhưng lại không có so dữ tợn. Vâng. Đạo huyền chân nhân quanh thân linh lực khuấy động, một cỗ siêu việt thanh hư cảnh phong phú linh lực trong nháy mắt đem Thương Tùng phá giải. Thương Tùng đạo nhân bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào đại điện trên cây cột, tiền tiền, phun ra một ngụm máu tươi, rơi trên mặt đất, sắc mặt lại mang theo được như ý một dạng ý cười. Tại trên tay phải hắn, cầm ngang lấy một cây chùy thủ này ma khí dày đặc, tại máu tươi thẩm thấu vào ngược lại lập lòe một cỗ u quang, rõ ràng không phải phàm phẩm. Đương nhiên, nếu như là phàm phẩm cũng căn bản không cách nào phá vỡ đạo huyền trên người linh lực che chắn. Mới vừa rồi còn hỗn loạn tương mừng đám người, bây giờ bỗng nhiên đều yên tĩnh lại, như là nước động đồng dạng yên tĩnh. Đạo huyền chân nhân che phần bụng vết thương, mạnh mẽ dùng linh lực chấn áp xuống không ngừng từ vết thương ăn mòn ma khí, chính xác sắc mặt người trắng bệnh như tờ giấy, nhưng đau đớn trên thân thể nhưng còn xa không bằng khiếp sợ trong lòng mềm. Thương Tùng, ngươi làm cái gì vậy? Một câu nói kia hỏi tất cả mọi người tại chỗ nghi vấn. Thế Hạo, Lâm Kinh Vũ mấy người Long Thủ Phong đệ tử bây giờ càng là ngây người tại chỗ, toàn thân lạnh buốt cứng ngắc, tựa hồ lần đầu nhận biết mình sư phụ. "Ta." Thương Tùng đạo nhân tựa hồ biến thành người khác một phen, một mặt càn rỡ đắc ý, "Ta đương nhiên là ở trong tối tính ngươi a." Chương 65 chương bị trộm nhà. Chương 65 chương bị trộm nhà. Thanh Vân Sơn, Huyền Nguyệt Độc phủ. Tại cái này Thanh Vân phía sau núi liên miên trong dãy núi, người ai cũng nghĩ không ra cái này nhìn như bình thường động vật chính là Thanh Vân môn căn cơ chân chính thánh địa. Bên trong phong ấn Thanh Vân môn chí bảo Chu Tiên kiếm. Mà lúc này, tại cái này bày ra vô số cấm chế cùng sát trận Huyền Nguyệt Độc phủ lại tới một cái khách không mời mà đến. Đây chính là Thanh Vân thánh địa. Cũng bất quá như vậy. Nói chuyện trung niên nam nhân một đôi lông mày hoa râm, mái tóc màu đen xoa trên vai, ánh mắt khẽ híp một cái, con ngươi ở giữa ngẫu nhiên lóe lên tinh mang đoạt người tâm phách. Mà trên tay hắn bưng một cái giống như la bàn tầm thường tiểu nghiễn. Nếu có người biết nhìn hàng gặp được vật này, tuyệt đối sẽ một mặt chấn kinh, bởi vì cái này tiểu nghiễn chính là thập phương thần khí bên trong bất quy nghiễn. Bất quy nghiễn có thể dùng người nắm giữ thuần gian di động, thậm chí chỉ cần linh lực đầy đủ, liền có thể bên trên mèo bích lạc xuống hoàn tuyển, lục giới bên trong không chỗ không thể đi. Đương nhiên, bây giờ bất quy nghiễn như cũ tại bị phong ấn trạng thái, nhưng vẫn như cũ có thể đi vào cái này Thanh Vân thánh địa như nhàn nhã như bước. Lợi dụng bất quy nghiễn, trung niên nam nhân thuận lợi tiến vào Huyền Nguyệt Độc phủ. Độc phủ cũng không tính lớn, làm người khác chú ý nhất còn tưởng là trong động quật một tòa bệ đá, trên bệ đá cắm một cái xám xịt kiếm đá. Mà tại kiếm đá ngay phía trên, một cái ôn nhuận như ngọc tiểu thước lại lơ lửng bên trên, xem ra tựa hồ là đang trấn áp cái này cổ kiếm Chu Tiên. Nhìn thấy vật này một cái chớp mắt, trung niên nam nhân ánh mắt nóng bỏng như lửa, quả nhiên là Huyền Chân Xích. Không chút do dự, trung niên nam nhân liền muốn đưa tay cướp đoạt Huyền Chân Xích, nhưng một giây sau, liền xúc động thủ hộ ở chung quanh cấm chế, một cỗ hung lệ kiếm khí bỗng nhiên từ Chu Tiên kiếm bên trên kích 260 xạ mà ra, thẳng đến nam nhân mệnh môn. Trong lúc đội vàng, trung niên nam nhân đưa tay chặn lại, bên ngông linh lực tầng tầng điệp ra che ở trước người. Bất quá đạo kiếm khí kia chính xác vô cùng sắc bén, trong chớp mắt liền xông phá tầng tầng phòng hộ, tại nam nhân trong lòng bàn tay lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Máu tươi rơi xuống trên mặt đất, trên vết thương hung lệ chi khí giống như rọi trong xương, không ngừng ăn mòn huyết đủ. Trung niên nam nhân nhìn xem vết thương, ánh mắt bên trong hàn mang phun trào, mãnh liệt linh lực trong nháy mắt đem hung lệ chi khí khu trục. Hào một thanh cổ kiếm Chu Tiên, khó trách có thần khí phía dưới đệ nhất trí bảo ca ngợi. Thiết trí trận pháp này người cũng là mới kinh diễm diễm hạng người, lấy thước chân kiếm, lấy kiếm bảo hộ thước. Bất quá hôm nay, vô luận là Huyền Chân Xích vẫn là cái này cổ kiếm Chu Tiên, cần phải là ta thất sát điện chi vật. Nói đi, trung niên nam nhân lần nữa tế khởi bất quy nghiễn, chuẩn bị mạnh mẽ bắt lấy Huyền Chân Xích. Ngọc Thanh Điện, sư phụ, ngươi điên rồi sao? Tế hạ âm thanh mang theo chấn kinh cùng hoang mang, lớn tiếng chất vấn. Thương Tùng đạo nhân đảo mắt một vòng, vô luận Thanh Vân môn đệ tử còn có Thiên Âm tự đồng đạo, đều dùng một loại đối đãi người điên ánh mắt nhìn xem hắn. Ha ha ha, đúng vậy à, ta điên rồi, ta đã sớm điên rồi. Thương Tùng trên mặt mang vẻ điên cuồng, sớm tại 100 năm trước, khi Vạn Kiếm Nhất Sư Minh tại trên Ngọc Thanh Điện này rơi vào kết quả như vậy thời điểm, ta liền đã điên rồi. Bơ cờ giờ giờ, khi Vạn Kiếm Nhất cái tên này vừa xuất hiện, thế hệ trẻ tuổi chưa cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng Thanh Vân môn tất cả mạch thủ tọa trưởng lão tất cả tận sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đạo Huyền Chân Nhân khỏe mắt run rẩy, điên bất dịch trầm mặc, Thủy Nguyệt Đại Sư sắc mặt tái nhợt, giống như là Vạn Kiếm Nhất cái tên này giống như ác mộng bao phủ mấy người. Ngươi còn có các ngươi Thương Tùng đạo nhân điên cuồng hò hét, các ngươi những thứ này phản đồ, chỉ sợ đã sớm quên năm đó Vạn Sư Minh đối với các ngươi dịu dắt chi ân đi. Hán đạo Huyền trước kia vô sỉ ngồi trên Thanh Vân môn trưởng môn chi vị, các ngươi cái này một số người chính là cái kia cọ đầu tường ngã theo phía, có ai còn nhớ rõ năm đó Vạn Sư Minh? Trả lời ta. Lúc mi ẹt trên đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng lúc này, đạo Huyền chân nhân đẩy ra một bên nâng hắn tiêu giật tài, đạo bào không gió mà bay, thơm trầm khí thế bao phủ toàn bộ Ngọc Thanh Điện, cười lớn một tiếng, thật không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, ngươi lại còn ghi nhớ lấy trước kia chuyện này. Vậy hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta đến cùng xứng hay không làm cái này trưởng môn. Trong Ngọc Thanh Điện không khí ngưng trệ, phản phất một khối đá lớn đặt ở trái tim của mỗi người. Thương Tùng lau lau khỏe miệng vết máu, cười lạnh một tiếng, tất nhiên ta đã biết ngươi đã vào xung hư kính, vậy dĩ nhiên sẽ có chuẩn bị. Đạo Huyền sắc mặt nghiêm nghị, hắn biết Thương Tùng từ trước đến nay không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, còn có ai? Đúng lúc này, một tiếng hùng hồn tiếng cười giống như lôi chấn xa như vậy chuyển xa vào, đạo Huyền lão hưu trăm năm không thấy, nhìn ngươi phong thái vẫn như cũ coi là thật thật đáng mừng a. Theo âm thanh truyền vào còn có một mảnh tiếng hò reo, mơ hồ nghe đến có nhân đại hô, có ma giáo yêu nhân tiến công Thanh Vân môn. Đạo Huyền hít sâu một hơi, chỉ vào Thương Tùng quát mắng, Thương Tùng, ngươi cũng dám cấu kết ma giáo đệ tử? Thương Tùng lạnh rên một tiếng, phải thì như thế nào, chỉ cần có thể đem ngươi từ cái này Thanh Vân môn trưởng môn chi vị kéo xuống, ta lấy thân nhập ma lại như thế nào? Điên rồi, Thương Tùng, ngươi đúng là điên. Đứng ở một bên Điền Bất Dịch sắc mặt nghiêm trọng, hắn bây giờ đã không có tâm tư đi để ý tới Thương Tùng. Ngày bình thường Thanh Vân môn hộ vệ chỉ trích toàn bộ Thương Tùng một tay phụ trách, tất nhiên đối phương đã vào ma giáo, vậy cái này Thanh Vân môn thủ vệ liền như là giấy trắng đồng dạng, đâm một cái liền phá. Hình thức như vậy, coi là thật ác liệt đến cực điểm. Người nào? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngọc Thanh Điện bên ngoài bỗng nhiên vang lên vài tiếng hét lớn, nhưng chỉ nghe vụ vụ mấy đạo tiếng xé gió, Ngọc Thanh Điện đại môn trong nháy mắt bị vênh mở. Nơi cửa, bỗng nhiên nhiều bốn cái thân ảnh. Độc Thần cùng Quỷ Vương đứng ở chính giữa, Ngọc Dương Tử cùng ba dây phụ nhân đứng tại hai bên, đồng thời chậm rãi đi đến. Bốn người sau lưng còn đi theo mấy chục đạo bóng người. Một mắt nhìn sang, trải qua đại bộ phận cũng là người quen, Bách Độc Tử, Thanh Long, U Cơ nhìn thấy cảnh tượng này, Độc Thần chậc chậc hai tiếng, Đạo Huyền lao đầu có còn nhớ lao phu. Đạo Huyền sắc mặt lạnh lẽo, Độc Thần, không nghĩ tới lại là ngươi. Độc Thần cười to, ta cũng không nghĩ đến chỗ này còn sống có thể bước vào người Thanh Vân môn này, hôm nay người Thanh Vân môn nhất định đem hủy diệt. Đạo Huyền hít sâu một hơi, quanh thân linh lực khuấy động tứ phương, chỉ bằng các ngươi những thứ này bẻ lũ xu định, xú ngư lặn hạ, cũng nghĩ vọng động ta Thanh Vân căn cơ. Đây chính là thân là xung hư cảnh tu sĩ sức mạnh, coi như Đạo Huyền sơ suất bị Thương Tùng đánh lén thụ thương, nhưng cũng không phải bọn hắn mấy cái này thanh hư có thể dung chuyện. Có thể nói chỉ cần có hắn tại, tổ tông cơ nghiệp bảo đảm không ngại. Thiên Âm tự mọi người tại Phổ Hoàng Thần Tăng dẫn dắt phía dưới yên lặng đứng ở Đạo Huyền bên cạnh thân, trong đó lựa chọn không cần nói cũng biết. Trong cảm thụ trầm trọng dọa người áp lực, Độc Thần ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh dị, thật không nghĩ tới Đạo Huyền thế mà thật sự không một tiếng động tiến nhập xung hư. Bất quá hôm nay nhân vật chính cũng không phải bọn hắn. Vừa nghĩ tới phía sau mình người kia, Độc Thần cười lạnh một tiếng, "Đạo Huyền, ngươi tu vi thông huyền chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi hôm nay đối thủ một người khác hoàn toàn, muốn trách thì trách các ngươi Thanh Vân môn thế mà mưu toan đúng chàng thần khí." Đạo Huyền con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng chợt lạnh, nguyên bản lạnh nhạt trên mặt toát ra kinh hoàng và tức giận, "Các ngươi như thế nào biết được? Thần khí can hệ trọng đại, chuyện này chỉ có mỗi một thời đại trưởng môn mới có thể biết được, nhưng ma giáo người nếu không có xác định tin tức lại sẽ không nói ra." Đạo Huyền bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thương Tùng, trong lòng nộ khí đơn giản muốn xông thẳng đỉnh đầu, sát cơ bốn phía. "Là ngươi?" Thương Tùng lạnh lẽo nở nụ cười, hắn tại Thanh Vân môn nhiều năm như vậy, cũng sớm đã đem môn nội từ trên xuống dưới bí mật đều hỏi rõ rõ ràng. Nếu như không phải hắn thực lực không đủ, lại thêm Đạo Huyền đã vào xung hư, hắn làm sao đến dẫn sói vào nhà? "Thương Tùng, ngươi tự tìm cái chết." Đạo Huyền dưới cơn thịnh nộ chuẩn bị một trường vỗ chết Thương Tùng, đúng lúc này, thiên địa chấn động, một đạo thông thiên cổ sáng từ hậu sơn bắn ra nối thẳng Vân Tiêu. Vạn mét phía trên phong phú đám mây trong nháy mắt bị toát ra một cái lỗ thủng lớn. Đạo Huyền hình như có chỗ cảm ứng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, huyết sắc mất hết, vô cùng nhợt nhạt. Phía sau núi cấm chế, phá. Tấu chương nói, cảm tạ 1 năm 3 buồn. Minh Nguyệt chiếu nhạy bén, đông bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ. Chương 66 chương tái chiến rõ ràng hư. Chương 66 chương tái chiến rõ ràng hư. Ha 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 ha. Phía trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng cười to, âm thanh đinh tai nhức óc, tu vi hơi thấp đệ tử thậm chí đều không chịu nổi tiếng cười kêu bên trong lực lượng, từng cái ngã trái ngã phải, đau đầu muốn nức. Mà lấy Độc Thần cầm đầu ma giáo bên trong người bây giờ lại từng cái vui vẻ ra mặt, hộ pháp thành công. Đạo Huyền sắc mặt khó coi, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Ngọc Thanh Điện bầu trời, đứng lơ lửng giữa không trung. Không mượn dùng pháp bảo, lang không hư độ chính là xung hư tu sĩ tiêu chí. Đạo Huyền theo âm thanh nhìn sang, lập tức muốn rách cả mí mắt, tức sủi bọt mép. Chỉ thấy một thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, một tay cầm huyền chân xích, tay kia nhiếp lấy chu tiên cổ kiếm. Thanh Vân môn nội tình vậy mà toàn bộ rơi vào tay người khác, cái này khiến hắn về sau còn thế nào có khuôn mặt đi gặp Thanh Vân môn lịch đại liệt tổ liệt tông. Mà nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Đạo Huyền mạnh nghiêm nghị quát lên Đan Xuân Thu, ngươi bực này thất sát yêu nhân dám can đảm ngấp nghé ta Thanh Vân chí bảo, còn không mau mau thả xuống. Đan Xuân Thu cười lạnh một tiếng, tóc dài múa may theo gió, trên mặt tức có tùy ý trương cuồng cũng có đối với Thanh Vân môn khinh thường, thử, thiên hạ bảo vật từ xưa năng giả cư chi. Các ngươi Thanh Vân cầm thần khí lại chỉ muốn lấy trấn áp Chu Tiên kiếm, vô luận là cái này huyền trấn xích vẫn là Chu Tiên kiếm để ở chỗ này đơn giản chính là phung phí của trời. Còn không bằng giao cho ta Thất Sát Điện, mới có thể tái hiện thần khí chi uy. Hay là các ngươi Thanh Vân môn gia nhập vào ta Thất Sát Điện, cái này Chu Tiên kiếm cũng không phải không thể trả cho các ngươi. Đạo Huyền âm thanh như xương tuyết giống như lạnh thấu xương, mơ tưởng. À, đã như vậy, có bản lĩnh hay cầm về đi, bằng không cái này hai cái bảo bối bản hộ pháp liền thu nhận. Đan Xuân Thu, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Thất Sát Điện bị ta người trong chính phái hợp nhau tấn công sao? Ha ha, Đan Xuân Thu trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, âm thanh giống như trời đông giá rét lạnh thấu xương rét thấu xương, cái này phương viên trăm dặm đều bị bố trí xuống khốn tiên trận, chỉ có thể vào không thể ra. Bản hộ pháp cam đoan, không có ai sẽ phát giác được ở đây, Thanh Vân môn trên dưới cũng tuyệt đối không có một người có thể còn sống ra ngoài. Nghe được lần này ngôn ngữ, Đạo Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, trong đầu hiện lên Thanh Vân họa. Trầm mặc mấy giây sau, chỉ thấy Đạo Huyền chân nhân sắc mặt nghiêm trọng, mang theo kiên quyết chi sắc, chợt một chút, thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ Thanh Vân môn, Thanh Vân sở thuộc nghe lệnh, hôm nay chính là ta Thanh Vân môn sinh tử tồn vong lúc. Tất cả Thanh Vân đệ tử toàn lực trảm yêu trừ ma, bảo hộ ta Thanh Vân cơ nghiệp. Xin nghe trưởng môn hiệu lệnh. Phía dưới Thanh Vân môn đệ tử sắc mặt kiên quyết, âm thanh xông thẳng lên trời, như muốn sụp ra trên trời nồng đậm mây đen. Giết! Ma giáo yêu nhân, toàn bộ chết hết cho ta. Bảo hộ tông môn ta. Cho ta giết. Ha ha, Thanh Vân môn hôm nay nên bị diệt. Chết đi cho ta. Theo trên thông thiên phong kêu đánh kêu giết thanh âm chợt vang lên, Thanh Vân môn đệ tử cùng ma giáo đệ tử giống như hai đạo phân biệt rõ ràng dòng lũ đụng vào nhau. Đủ loại đủ kiểu pháp bảo thuật pháp lẫn nhau đối hoành, phát ra trận trận ầm ầm thanh âm. Vô luận là tại Ngọc Thanh Điện bên trong vẫn là tại phía ngoài Bạch Ngọc Quảng Trường, thậm chí tại tất cả đỉnh núi ở giữa, đều có thể nhìn thấy đông đảo đệ tử giết lẫn nhau thân ảnh. Gần một điểm có Lục Tiết Kỳ, Tàng Thư Thư mấy người Thanh Vân đệ tử, xa một chút tất cả thủ tọa trưởng lão đã tìm được ma giáo Thanh Hư tu sĩ bày ra một hồi kịch liệt giết lẫn nhau. Thực lực tối cường Điền Bất Dịch đối mặt Độc Thần, tốt như đối mặt Tam Diệu phu nhân còn có một cái quỷ vương nhưng là giao cho Phổ Hoàng Thần Tăng. Thương Chính Lương, Tàng Thúc Thường đối phó khác ma giáo Thanh Hư. Đến nỗi cổ Thanh Hoàng sư phụ Vân Thiên đạo nhân đã sơ uống hồi sinh đan, không chỉ có ám thương tiêu trừ, ngay cả tu vi cũng bước vào thanh hư trung kỳ. Tại trong trận này chính ma chi chiến, mặc dù không phải cao cấp nhất, nhưng cũng tự vệ có thừa, không đến mức giống nguyên tắc chết như vậy quá mức biết máy. Huống chi còn có Thiên Âm tự cao tăng ở một bên tương trợ, còn có Thủy Kỳ Lân, bây giờ đã sớm bị kinh động lần tôn lướt sóng mà đến, hét giận dữ vang vọng toàn bộ Thông Thiên Phong, Thanh Hư đỉnh phong tu vi cộng thêm dị thú mạnh mẽ thể chất đuổi theo ma giáo 3-4 Thanh Hư đè lên đánh. Mặc dù ma giáo đám người đánh Thanh Vân Môn một cái trở tay không kịp, nhưng Thanh Vân Môn thâm hậu nội tình đã dần dần thể hiện ra, ưu thế đang từ từ hướng về Thanh Vân phương hướng ưu tiên. Cổ Thanh Hoàng thao túng Nhật Nguyệt Kim Luân tại ma giáo trong các đệ tử điên cuồng chém giết, đồng thời cũng chia tâm chú ý đến sư phụ mình Vân Thiên đạo nhân tình huống bên kia. Tình huống bây giờ đã thoát ly nguyên tắc, hắn không nghĩ tới Thanh Vân Môn ngoại trừ Chu Tiên kiếm bên ngoài thế mà lại còn có một cái thập phương thần khí. Thậm chí cái này thần khí đưa tới Thất Sát Điện Đan Xuân Thu. Bây giờ thần khí cùng Chu Tiên kiếm đều rơi xuống trong tay Thất Sát Điện, cái kia trận này chính ma trận chiến kết quả cuối cùng còn chưa thể biết được. Kém nhất kết quả dĩ nhiên chính là Thanh Vân Môn trên dưới toàn diện. Đương nhiên, cũng bao quát hắn. Cổ Thanh Hoàng tiện tay một đạo hỏa diễm đem một cái ma giáo đệ tử đốt thành cho bụi, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo sắc bén đến cực điểm phong mang, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhật Kim Luân vòng bảo hộ ứng thanh màn nát, bất quá Cổ Thanh Hoàng lại đã sớm phản ứng lại, né người như chớp, né tránh một màn kia u mang, ngẩng đầu nhìn lên, càng là cái kia trưởng sinh đường thích khách Chu Ẩn. Bây giờ Chu Ẩn bộ dáng thế thảm, nhưng một đôi mắt tràn ngập lửa giận, "Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta biết ngươi là thế nào phát hiện được ta, ta có thể để ngươi chết nhẹ nhõm một chút." Hắn đường đường thanh hư tu sĩ, cư nhiên bị một cái ngọc hư tu sĩ đâm thủng thân phận, hơi kém hủy thánh giáo đại kế, khẩu khí này hắn làm sao đều nuốt không trôi. Cổ Thanh Hoàng mí mắt vừa nhấc, "Tốt, nguyên nhân chính là bá." Một đạo nguyệt nhận trong nháy mắt từ góc chết chém về phía Chu Ẩn. Chu Ẩn cũng không quay đầu lại, giống như là mực nước linh lực trong nháy mắt đem nguyệt kim luân đánh văng ra, hai mắt mang theo trào phúng, "Thế mà muốn đánh lên ta? Ngươi còn kém rất xa." Nói đi, Chu Ẩn giống như quỷ mị biến mất ở trong tầm mắt, cùng lúc đó Cổ Thanh Hoàng thân ảnh nhanh lùi lại, hắn nguyên bản chỗ đứng trong nháy mắt bị rời người truy đâm trúng, lặng yên không tiếng động xuất hiện một cái rộng chừng một ngón tay lỗ thủng. Cổ Thanh Hoàng cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, cái này Chu Ẩn tốc độ cực nhanh, tới vô ảnh đi vô tung, hơn nữa sát cơ nội liễm, bình thường thủ đoạn rất khó bắt được thân ảnh của hắn, liên ý cả cụ dù khó mà đụng vào. Cốn vợ ở, ản vị ạ không bất quá lại thỉnh thoảng chạy ra một chút sát cơ, giống như chỗ tối rắn độc tùy thời mà động, vô căn cứ tiêu hao tinh thần. Như thế lại tiếp tục xuống sợ là muốn bị mãi chết. Tựa hồ bởi vì khẩn trương và sợ hãi, mồ hôi giống như chảy ra, không ngừng từ Cổ Thanh Hoàng ngón tay nhỏ giọt xuống đất, trong bất chi bất giác lại nhiễm ướt một mảng lớn bàn đá xanh, tạo thành một mảnh màu đậm nước đọng. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, này liền không được. Cổ Thanh Hoàng bên tai truyền đến Chu Ẩn cười to, ẩn ẩn mang theo mấy phần đắc ý cùng trêu tức. Ta còn không có dùng ra bản lĩnh chân chính liền đem ngươi bức bách đến nước này, đã như thế còn không bằng mau mau hàng, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Cổ Thanh Hoàng trầm mặc không nói, đầu người buông xuống, tựa hồ là đang do dự bất định. Chu Ẩn âm thanh từ bên tai quanh quẩn, đúng lúc này, Cổ Thanh Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, dưới chân ngũ hành bắt quái đột nhiên ra, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gào to, khảm thủy ly lang. Một cỗ linh lực chợt lấy hắn làm trung tâm ngang tàng bộc phát. Dưới chân nước động tựa hồ sống lại, vô số giọt nước ngưng kết thành vô số đạo như lông châu nhỏ bé, nhưng lại lập lòe xâm nhiên dùng mình băng châm. Những thứ này nhỏ bé băng châm lít nha lít nhít, giống như bạo vũ lê hoa châm, lấy mắt thường khó gặp tốc độ hướng về bốn phương tám hướng, không góc chết mãnh liệt bắn mà ra. Ba ba ba. Trong không khí rút nhiên vang lên một mảnh làm cho người răng mỏi như đông đúc rít lên. Chu Ẩn tiếng cười im bặt mà dừng, hóa thành một đạo hoảng sợ kêu rên. Tìm được. Cổ Thanh Hoàng quay đầu nhìn về phía bên trái, đồng thời hai tay béo lấy ấn quyết, cái kia vô số băng châm lít nha lít nhít tụ lại cùng một chỗ điên cuồng hướng về Chu Ẩn kích xạ mà ra. Cứ việc Chu Ẩn thân ảnh quỷ mị, tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn như cũng bị mấy chục đạo băng châm đâm trúng làn da. Băng châm tuy nhỏ, nhưng cực kỳ ngưng luyện, trong đó còn ẩn chứa cựu U Minh Thủy Hàn băng lực lượng. Những thứ này băng châm tại tiếp xúc đến Chu Ẩn trong nháy mắt, ẩn chứa băng hàn liền ầm vang bộc phát, để cho Chu Ẩn động tác hơi hơi cứng ngắc một phần. Bất quá liền cái này một phần chậm chạp, liền để càng nhiều băng châm đâm vào cơ thể. Vòng đi vòng lại, cơ thể của Chu Ẩn càng ngày càng cứng ngắc, tốc độ tự nhiên chậm lại. Đợi đến Chu Ẩn phát hiện lúc, thể nội băng hàn lực lượng tựa hồ đạt đến nhất định giới hạn, để cho hắn cảm thấy linh hồn của mình đều muốn bị đóng băng đồng dạng. "Tiểu tử, ngươi thật tác động, lại dùng bực này âm độc thủ đoạn." Cổ Thanh Hoàng lười nhác cùng hắn nói nhiều một câu, thừa dịp bây giờ Chu Ẩn không thể động đậy, thủ ấn lại biến, Khảm Thủy Minh Long. Nhìn xem một cỗ xâm nhiên hàn băng cự long đánh tới, Chu Ẩn ánh mắt trong nháy mắt thoáng qua một vẻ bối rối, giống to, "Chờ đã." Còn chưa có nói xong, Chu Ẩn bị băng long vây quanh triệt để đông thành băng côn. Lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, "Chậm đã." Cổ Thanh Hoàng mắt điếc tai ngơ, điều khiển băng long đống nhiên vùng đuôi, trong nháy mắt đem Chu Ẩn đập thành vụn băng rơi xuống một chỗ. Trường Sinh Đường Chu Ẩn, chết tám. Chương 67 chương vạn kiếm nhất chương 67 chương vạn kiếm nhất nhìn thấy Chu Ẩn chết không toàn thây, vốn là còn tính toán nho nhã ngọc dương tử trong nháy mắt nổi giận, trong tay một mặt hai màu trắng đen kỳ kính phát ra một đạo kỳ quang trong nháy mắt hướng về Cổ Thanh Hoàng đánh tới. "Thằng ngại danh, dám giết ta Trường Sinh Đường người, ta nhất định nhường ngươi chết không có chỗ chôn." Trường Sinh Đường từ trăm năm trước cùng Thanh Vân đánh một trận xong, đến bây giờ cũng không có khôi phục lại, nội đường mỗi một cái thanh hư tu sĩ càng quý giá, nhất là Chu Ẩn vẫn là chuyên tu thích khách chi đạo, nó trọng yếu tính chất càng lộ ra. Kết quả không nghĩ tới, chỉ là một cái không coi chừng, tự nhiên bị một cái ngọc hư Thanh Vân đệ tử chém giết. Cái này truyền đi, bọn hắn Trường Sinh Đường nhất định đem trở thành chê cười. Vì rửa sạch sỉ nhục, Ngọc Dương Tử trực tiếp dùng ra toàn lực, thề phải đem Cổ Thanh Hoàng nghiền xương thành tro. Đối mặt gào thét mà đến hắc bạch kỳ quang, Cổ Thanh Hoàng tự hiểu trốn tránh vô dụng, trên mặt mang một tia lanh sắc, chuẩn bị thi triển Hỏa Phượng thuật nghịch kháng Ngọc Dương Tử. Bất quá đúng lúc này, một đạo xanh biết thân ảnh đống nhiên ngăn tại trước mặt Cổ Thanh Hoàng. Một đóa thương tâm hoa nở rộ, thế mà gắt gao chống đỡ cái kia kinh khủng hắc bạch kỳ quang. Cổ Thanh Hoàng kinh ngạc, "Bích Dao?" Bích Dao xoay đầu lại, một bên nghiến chặt hàm răng, một bên gắt gao chống cự lại cái kia hắc bạch kỳ quang, còn đứng ngây đó làm gì, mau trốn a, ta không chống được thời gian bao lâu. Lúc này, Cổ Thanh Hoàng mới chú ý Bích Dao trong tay còn chăm chú nắm chặt một cái ngọc bội. Rõ ràng Bích Dao có thể ngăn cản được Ngọc Dương Tử nổi giận nhất kích, không thể thiếu ngọc bội kia công lao. Mà 12 bây giờ, toàn thân trắng như tuyết ngọc bội đã hiện đầy giống như mạng nhện vết rách, ẩn ẩn truyền đến giống như pha lê một dạng giòn vang. Một giây sau, ngọc bội trong lúc đó chia 5 x 7, đã bị triệt tiêu hơn phân nửa hắc bạch kỳ quang thẳng tắp phóng tới Bích Dao. Cổ Thanh Hoàng tay mắt lênh lẹ, đem Bích Dao kéo đến một bên. Cái kia đen bạch quang trong nháy mắt đánh trúng bàn đá xanh, lưu lại một đạo gần 100 mét dài khe rãnh. Cổ Thanh Hoàng chỉ nhìn lướt qua, liền biết cái này Ngọc Dương Tử Sa không phải Hấp Huyết Lao Yêu cùng Chu Ẩn Chi Lưu có thể so sánh, cùng hắn đối đầu tuyệt không phần thắng. Đi. Cổ Thanh Hoàng lôi kéo Bích Dao hướng phía sau nhanh lùi lại, Ngọc Dương Tử thân ảnh như theo, giống như mèo hí kịch chuột giống như hung ác nói, "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Còn có ngươi, Quỷ Vương Tông nha đầu, thân là Thánh giáo đệ tử lại cứu Thanh Vân môn người, ngày khác ta nhất định tới cửa tìm Quỷ Vương đòi hỏi một cái thuyết pháp." Cổ Thanh Hoàng cùng Bích Dao hai người giữ im lặng, chỉ là cắm đầu lao nhanh, một mực chạy trốn. Bất quá tu vi của hai người cuối cùng vẫn là kém một chút, bất quá đảo mắt công phu liền bị Ngọc Dương Tử đuổi kịp, lại là một cái hắc bạch kỳ quang đánh ra. Hình xoắn ốc hắc bạch kỳ quang xông thẳng Cổ Thanh Hoàng hậu tâm. Lần này còn không đợi Cổ Thanh Hoàng ra tay, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí từ phía sau xuất hiện, như điện mang duệ tránh, chớp mắt là tới. Oeng! Kiếm quang cùng hắc bạch kỳ quang tiếp xúc trong nháy mắt ầm vang nổ tung, mặt đất nứt toác ra mấy cái khe hở, bụi mù nổi lên bốn phía, ẩn chứa linh lực xung kích đem Cổ Thanh Hoàng cùng Bích Dao thổi ra mười mấy trượng. Ai? Trong lòng Ngọc Dương Tử đề phòng, Thanh Vân môn còn có khác gần giấu tu sĩ. Cổ Thanh Hoàng đỡ lấy Bích Dao, đảo mắt một vòng, phát hiện đạo kiếm quang kia không chỉ cứu bọn hắn, còn cũng dẫn đến cứu rất nhiều Thanh Vân đệ tử. Lúc này, một đạo mang theo mũ rộng đành, dáng người cao ngất nam tử nhàn nhã như bước giống như đi tới, bất quá hắn quanh thân tràn ngập sắc bén kiếm khí lại cho người ta áp lực lớn, để cho người ta không dám kinh thường. Ngọc Dương Tử trong mắt hơi hiếp, các hạ là người nào? Bởi vì có thương tùng kẻ nội ứng này, cho nên Thanh Vân môn từ trên xuống dưới hơi có chút thực lực người bọn hắn đều rất rõ ràng. Nhưng cho ra trong tình báo nhưng không có trước mắt người này. Ta là ai? Dưới nón la truyền đến một chút thanh âm trầm thấp, ẩn ẩn có một cô thê lương chi ý, à, ngay cả chính ta đều quên ta là ai. Cổ Thanh Hoàng ánh mắt lưu chuyển, đối với người này thân phận có nhất định ngờ tới, thực lực cường đại lại không dám lộ ra chân diện cho, trừ bỏ bị đạo huyền ẩn giấu vạn kiếm nhất còn có thể là ai. Ngọc Dương Tử có chút tức giận, giấu đầu lộ đuôi, giả thần giả quỷ, chết cho ta. Nói đi, liền đứng dậy hướng về cái kia thần bí người áo choàng công tới. Vạn kiếm nhất cách không nhất thủ một cái ma giáo yêu nhân bảo kiếm, cầm trong tay, than nhẹ một tiếng, tựa hồ rất là không hài lòng, miễn miễn cưỡng cưỡng, chịu đựng dùng a. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy cái kia trên bảo kiếm thanh quang đại phóng, cả bầu trời trong chốc lát bị kiếm khí màu xanh bao khỏa, tại trong một tiếng thét thé, cái kia bảo kiếm rời khỏi tay mà ra, thẳng đến hướng Ngọc Dương Tử. Trong chớp mắt liền đi đến Ngọc Dương Tử trước mặt, kiếm sắc bén mang xẹt qua lồng ngực. Huyết quang văng khắp nơi, lộ ra sâm xanh trắng cốt. Chỉ có điều Ngọc Dương Tử đã không để ý tới miệng vết thương của mình, một bên ho ra máu một bên như cùng đường biên giã cẩu đồng dạng thương hoàng hậu lui, đồng thời một mặt hoảng sợ giống như gặp quỷ, chạm lòng quyết. Là ngươi, ngươi là vạn kiếm nhất người thế mà không chết. Ngọc Dương Tử âm thanh truyền khắp toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vạn kiếm nhất. Điền Bất Dịch đột nhiên quay đầu, mang theo vẻ kinh ngạc, ngay cả đang cùng Tam Diệu phu nhân tư đánh tốt như cũng có trong nháy mắt phân tâm. Nghe được cái tên này, tại chiến trường một bên U Cơ bỗng nhiên cơ thể cứng đờ, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem đạo thân ảnh kia. Mặc dù mang theo mũ rộng ảnh, thế nhưng đạo bạch áo như tuyết thân ảnh như cũ sâu đậm khắc vào trong đầu, dù cho đi qua trăm năm cũng vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ là đảo qua một mắt, U Cơ đã xác định hắn chính là chính mình tâm tâm đọc người kia, hắn không chết. Đồng dạng sửng người còn có dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu thương tùng chân nhân, hắn bây giờ đã triệt để cứng lại. Khi thật sự tận mắt thấy thân ảnh kia lúc, hắn giống như là một cái làm sai chuyện, tay chân luống cuống hài tử, bờ môi không nhịn được run rẩy, khô khốc vô cùng hô lên cái kia hắn một mực sùng bái người tên, Vạn Sư Minh. 3. Vạn Kiếm Nhất đưa tay một cái tát, cách không tiến tại thương tùng trên mặt, thanh thúy đến cực điểm. Đối mặt làm nhục như vậy, thương tùng cứ thế đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không để ý tới Vạn Kiếm Nhất xuất hiện cho mọi người mang tới rung động, một bên khác Bích Dao nhưng phải cưỡng ép mang theo Cổ Thanh Hoàng xuống núi. Cổ Thanh Hoàng mau cùng ta đi, Thanh Vân môn đã xong, nếu ngươi không đi một hồi liền thật sự không còn kịp rồi. Cổ Thanh Hoàng buông ra Bích Dao, lắc đầu, đưa tay đem nàng đưa đến U Cơ bên cạnh, đa tạ ngươi vì ta nghĩ, bất quá hôm nay ngươi ta chính là địch nhân. Bích Dao trong hốc mắt đỏ lên, mang theo một chút nước nở hô, ngươi cái này không thể thuốc chữa vương bát đản, ta hận ngươi. Bên cạnh U Cơ nhìn xem nước mắt rơi như mưa Bích Dao, trong lúc nhất thời thất thần, giống như thấy được mình năm đó. Ngay tại Cổ Thanh Hoàng chuẩn bị tế lên Nhật Nguyệt Kim Luân, chuẩn bị tiếp tục cùng ma giáo yêu nhân giết lẫn nhau lúc, trên bầu trời một hồi trầm đụng, trầm thấp mây đen tuôn ra, tại trong mây đen ẩn ẩn có thất tinh quang huy, càng có ma diễm ngập trời. Nhưng kèm theo một tiếng vang thật lớn, trên trời mây đen trong nháy mắt bị thổi tan, một thân ảnh giống như lưu tinh trọng trọng 920 nện ở trên Ngọc Thanh Điện. Vốn là rách nát không chịu nổi Ngọc Thanh Điện trong nháy mắt đổ sụp thành phế tích. Trưởng môn Sư Minh, khoảng cách gần nhất Thủy Nguyệt đại sư một kiếm đem địch nhân đẩy ra, vội vàng đi tới trong phế tích đem đạo huyền chân nhân đỡ dậy. Bây giờ đạo huyền chân nhân sắc mặt trắng bệch, khóe miệng thấm huyết, tiên phong đạo cốt đạo bảo bị máu tươi xâm nhiễm, vô cùng thê thảm. Rất nhanh, Điền Bất Dịch, Tô Như, Vân Thiên đạo nhân các loại mạch thủ tọa đồng dạng chạy đến bảo hộ ở đạo huyền trước người. Đồng dạng tới còn có Vạn Kiếm Nhất. Khi nhìn đến vạn kiếm nhất trong ngay mắt, Điền Bất Dịch bọn người trong mắt lóe lên vẻ kích động, nhưng bọn hắn cũng chưa phải rõ ràng nặng nhẹ, cũng không nhiều lời.
Trường môn sư minh, vạn sư minh, nơi này có chúng ta cản trở, các ngươi đi mau, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt.
Điền Bất Dịch ý tứ rất rõ ràng, dùng toàn bộ thanh vân môn đổi lấy đạo huyền cùng vạn kiếm nhất hai người sinh cơ.
Đạo huyền cười thảm một tiếng, tổ sư cơ nghiệp, chẳng lẽ các ngươi bảo ta bỏ đi không thèm để ý?
Tham sống sợ chết. Huống hồ Đan Xuân Thu đã sớm bày ra khốn tiên đại trận, rất khó ra ngoài. Xem ra thanh vân môn thật muốn hủy ở trong tay ta.
Lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng rêu cận, ha ha, trước kia các ngươi tổ sư lá xanh dù sao cũng là kỳ tài ngút trời, kinh tài tuyệt diễm, nhất cử đem các ngươi thanh vân môn mang lên tông môn nhất lưu vị trí, thật không nghĩ tới hậu nhân của hắn nhưng đều là một chút giá áo túi cơm chi đồ. Đối mặt Đan Xuân Thu trào phúng, thanh vân mọi người sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng vô cùng khổ tâm.
Với bạn, hôm nay ta liền dùng cái này thiên hạ đệ nhất trí bảo Chu Tiên kiếm tới tiễn đưa các ngươi lên đường, thanh vân môn cũng coi như đến nơi đến chốn.
Mọi người vừa nghe, sợ hãi biến sắc.
Chương 68 chương phá trận cầu viện.
Chương 68 chương phá trận cầu viện.
Giữa không trung phía trên, Đan Xuân Thu một tay cầm Chu Tiên cổ kiếm. Theo mãnh liệt mênh mông linh lực không ngừng rót vào, trên bầu trời khoảng không vậy mà nổi lên từng trận thanh sắc quang mang.
Thiên địa biến sắc, ở bang sấm vang.
Đan Xuân Thu trong tay Chu Tiên kiếm lại không ngừng phân hóa ra vô số các loại kiếm khí dày đặc, tạo thành cực lớn trận pháp chiếm giữ toàn bộ bầu trời.
Vô cùng xinh đẹp, đồng thời cũng là tràn ngập vô tận sắc cơ.
Trên thông thiên phong đất đá bay mù trời, bụi đất tung bay, Chu Tiên kiếm phía dưới không người không vị trí biến sắc.
Thanh Vân môn đông đảo đệ tử đều một lần trông thấy cái này Chu Tiên chi uy, chỉ có điều không nghĩ tới lại là tới đối phó bọn hắn, quả nhiên là trâm trọng.
Đạo Huyền chân nhân nhìn xem to lớn vô cùng kiếm trận, sắc mặt tái nhợt, túi đầu rên rỉ nói, "Chu Tiên kiếm trận, Chu Tiên kiếm trận. Còn cần tụ tập bảy mạch lực lượng mới có thể mở ra Chu Tiên kiếm trận, cư nhiên bị Đan Xuân Thu một người cưỡng ép thi triển đi ra."
Các thủ tọa nhìn cũng không khỏi trở nên thất thần, nhìn xem cực lớn Chu Tiên kiếm trận, trong lòng không khỏi nổi lên từng trận bất lực, Thanh Vân môn thật muốn xong. Về sau bọn hắn chính là Thanh Vân môn sỉ nhục.
Độc Thần bây giờ đã thoải mái đến cực điểm, cười lớn một tiếng, "À, lại là Chu Tiên kiếm trận, Thanh Vân môn hôm nay nhất định diệt. Chư vị sao không thưởng thức một phen?"
Khác như là Quỷ Vương, Thanh Long bọn người bây giờ cũng dừng lại trong tay công phạt chi thuật, tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị thưởng thức Thanh Vân đám người tuyệt vọng thân sắc.
Nhìn qua phía trên cực lớn kiếm khí, cổ Thanh Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, gắt gao nắm chặt côn luôn kính, chẳng lẽ lại muốn mở lại?
Không, có lẽ còn có cơ hội.
Cổ Thanh Hoàng ánh mắt lóe lên, nhanh chóng tới Đạo Huyền chân nhân trước mặt, bây giờ cũng không nói hoài tới cái gì tôn ti có thứ tự, lập tức mở miệng nói ra, "Trưởng môn sư bá, sư phụ, ta có biện pháp có lẽ có thể thử một lần."
Đạo Huyền chân nhân sững sờ, mau nói,
"Thất Sát Điện tất nhiên bày ra Khốn Thiên đại trận, vậy tất nhiên là không dám mạo hiểm thiên hạ chi đại sơ suất, nếu như có thể phá mất phía trên trận pháp, có hay không có thể đem Đan Xuân Thu âm lưu đại bạch khắp thiên hạ.
Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có đại năng tu sĩ đến đây thu thập Đan Xuân Thu, thanh vân nguy cơ tự nhiên sẽ giải trừ."
Đạo Huyền khẽ miệng cổ tâm, lời tuy như thế, thế nhưng Đan Xuân Thu cùng ma giáo yêu nhân há có thể khoanh tay đứng nhìn.
Lúc trước hắn cũng nhiều lần muốn phá hư đại trận, nhưng đều bị Đan Xuân Thu ngăn cản xuống dưới, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào.
Nếu có người kiềm chế Đan Xuân Thu phút chốc, không biết trưởng môn sư bá có thể hay không phá vỡ đại trận.
Lời này vừa nói ra, vô luận là Đạo Huyền vẫn là khác thủ tọa, trong mắt đều là sáng lên.
"Đạo Huyền, chuyện này là thật."
Cổ Thanh Hoàng chắp tay nói, tuyệt vô hương ngôn.
"Hảo, chuyện này liền lấy ngươi lời nói."
Chu Tiên kiếm trận phía dưới, sống chết trước mắt phía trước, vẹn vẹn mấy câu, Đạo Huyền lập tức đồng ý Cổ Thanh Hoàng ý nghĩ. Bây giờ Đạo Huyền cũng không để ý Cổ Thanh Hoàng đến tột cùng có thể có biện pháp nào có thể kiểm chế lại một cái xung hư đại năng, giống như là một cái người chết chìm gắt gao bắt được cuối cùng một sợi rơm cứu mạng. Dù là nhìn cực kỳ hoang đường được cười, nhưng cũng so ngồi chờ chết mạnh.
Vạn kiếm nhất thuận tay cầm lên một thanh kiếm, thản nhiên nói, "Các ngươi phá vỡ đại trận, để ta chặn lại ma giáo người."
Nói đi, vạn kiếm nhất một bộ bạch y chắn đám người trước người, giống như những năm qua lúc nào cũng yên lặng đem châu nguy hiểm nhất chính mình nâng lên.
A Di Đà Phật. Phổ Hoàng Thần Tăng cũng niệm một câu Phật hiệu, Vân Tăng cũng trợ Vạn Thí Chủ một tay lực lượng.
Điền Bất Dịch bọn người cũng tương tự đứng ở Vạn Kiếm Nhất sau lưng.
Cổ Thanh Hoàng không chút do dự từ trong ngực lấy ra một cây dài một thước đỏ thâm phượng vũ, trong nháy mắt dùng phượng hoàng diễm đem cái này cùng phượng vũ nhóm lửa.
Nhìn xem dần dần tiêu đốt phượng vũ, Cổ Thanh Hoàng bây giờ lại sinh ra chưa bao giờ có khẩn trương.
"Nhớ vậy, Thẩm Ly, ngươi nhất định muốn tại a."
Linh giới, Tuyết Tế Điện.
Đang xếp bằng ở trên giường băng tu luyện Thẩm Ly con mắt đống nhiên mở ra, nàng phát giác chính mình cho Cổ Thanh Hoàng cái kia một cây phượng vũ bị đốt.
Theo lý thuyết Cổ Thanh Hoàng gặp phải nguy hiểm.
Không chút do dự, Thẩm Ly lập tức thần hồn xuất hiếu, mượn cái kia phượng vũ cùng nàng ở giữa liên hệ, trực tiếp vượt qua nhân linh lượng giới buông xuống. Hỏa diễm bên trong phượng hoàng hót vang, phượng vũ đột nhiên hóa hình, biến thành Thẩm Ly bộ dáng, thanh âm quen thuộc vang lên, "Cổ Thanh Hoàng không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền gây họa."
Thẩm Ly Cổ Thanh Hoàng trên mặt vui mừng, cũng không giả mồm, vội vàng nói, "Không kịp giải thích, có thể hay không cản một chút phía trên Đan Xuân Thu, không cần liều mạng, tranh thủ một chút thời gian liền tốt.
Có thể để cho Cổ Thanh Hoàng đội vã như thế, xem ra đúng là gặp phải phiền toái."
Thẩm Ly híp mắt nhìn một chút phía trên cực lớn Chu Tiên kiếm trận, trầm ngâm nói, "Mặc dù đây chỉ là ta một bộ phân thân, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng mà ngăn cản phút chốc vẫn là không có vấn đề."
"Vậy là tốt rồi." Cổ Thanh Hoàng gật gật đầu, "Muôn vàn cẩn thận."
Thẩm Ly bật cười lớn, "Nói qua phải che chở ngươi, bảo vệ tốt chính mình, còn lại giao cho ta."
Vào thời khắc này, tích xúc đã lâu Chu Tiên kiếm khí cuối cùng rơi xuống.
Kiếm rơi như mưa, thiên địa túc sát.
Hơn nữa kiếm trận phạm vi cực lớn, cơ hồ muốn đem toàn bộ Thông Thiên Phong ngọn núi bao vây lại. Ngay tại kiếm khí sắp rơi xuống thời điểm, một thân ảnh huyền không dựng lên, toàn thân linh lực khuấy động, màu vàng phượng hoàng cánh chim hư ảnh tạo thành một cái cực lớn phượng văn che chắn, đem cái kia vô biên kiếm khí nhao nhao ngăn lại. Ai? Ma giáo trong lòng mọi người cả kinh, nhất là khi nhìn đến nữ tử kia đồng dạng lăng không hư độ lúc, độc thân bọn người một cái kích thước ra tóc tê dại, cố nén quay đầu chạy xúc động. Làm sao sẽ lại tới một cái xung hư tu sĩ? Bây giờ U Cơ cùng Bích Giao đã nhận ra đạo thân ảnh kia, nhao nhao kinh hô một tiếng, là nàng. Lục Tuyết Kỳ cũng tương tự nhận ra được, trong tay Thiên Gia Thần Kiếm nắm chặt, trong lòng lặng yên ẩn hiện manh mối bị nàng cứng rắn đón tiếp. Mà Đông Đảo Thanh Vân đệ tử bây giờ nhìn về phía Thẩm Ly, ánh mắt đã từ tuyệt vọng mang theo một tia chờ mong. Đan Xuân Thu tự nhiên cũng nhìn thấy Thẩm Ly, sắc mặt tái nhợt cực kỳ khó coi, khiển trách giá đạo. Linh giới người, lúc nào linh giới người cũng muốn nhúng tay ta nhân giới sự tình, chẳng lẽ ngươi muốn nhắc lên nhân linh lượng giới đại chiến sao? Thẩm Ly nhẹ a một tiếng, âm thanh vang vọng ngươi nhân giới sự tình ta mới lười nhắc quản, nhưng mà đụng ta người, không được. Nói đi, Thẩm Ly nghiến chặt hàm răng, quanh thân linh lực lần nữa khuấy động, cái kia tại Chu Tiên kiếm khí phía dưới bị đụng vết dạn mọc cung tùng phượng văn che chắn lần nữa vững vàng xuống. Đây chỉ là Thẩm Ly một bộ phân thân, thực lực cũng bất quá xung hư sơ kỳ, đối phó cầm trong tay Chu Tiên kiếm Đan Xuân Thu tự nhiên không địch lại. Cùng lúc đó, ở những người khác đều lực chú ý đều tại trên thân Thẩm Ly thời điểm, Đạo Huyền Chân Nhân bây giờ đã đi tới Thông Thiên Phong bầu trời, chuẩn bị toàn lực đánh nát Khốn Thiên đại trận. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng Đạo Huyền Chân Nhân trung quy là một vị xung hư tu sĩ. Dưới tình huống không người ngăn trở, muốn đánh vỡ Khốn Thiên đại trận không là vấn đề. Thất tinh kiếm quyết. Trên trời bắt đầu thất tinh hiện ra, bảy viên đại tinh bây giờ giống như đại nhật tinh quang tối sáng, ẩn ẩn cấu thành một thanh từ trên trời giáng xuống cực kiếm, thẳng đến Khốn Thiên đại trận. Đan Xuân Thu quá mắng, ngu xuẩn, ngăn lại hắn. Đại trận phá, các ngươi cho là có thể đào thoát, Vương Triệu Triệu, được không? Độc Thần, Quỷ Vương mấy người ma giáo mọi người nhất thời cả kinh, không nói hai lời cùng nhau khống chế pháp bảo hướng về phía trên Đạo Huyền bọn người công tới. Vạn Kiếm Nhất cùng Phổ Hoàng Thần Tăng hiệp đồng Thanh Vân môn thủ tọa ngăn tại trước mặt mọi người, mang theo quyết tuyệt chi sắc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phía dưới cổ Thanh Hoàng hét lớn một tiếng, Thiên Băng Truy Địa Chân Quyết thi triển mà ra, vô số huyền băng cự nhận đập về phía ma giáo đệ tử. Các Thanh Vân đệ tử nhao nhao hưởng, đủ loại kiếm trận, pháp bảo lần nữa bay lên, đánh phía ma giáo đông đảo đệ tử. Giết lẫn nhau lại nổi lên, chỉ có điều lần này không có kéo dài bao lâu, trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, Khốn Thiên đại trận ứng thanh mà phá còn lại. Đạo Huyền Chân Nhân bây giờ cũng không đoái hoài tới mặt mũi gì, thuộc về xung hư tu sĩ thần niệm trong nháy mắt quyết tán đến lớn nhất, ẩn hàm bi thương âm thanh vang vọng thiên cung, Trường Lưu Thượng Tiên tại thượng, Thất Sát Điện Đàn Xuân Thu liên thủ trừ ma môn bố trí xuống Khốn Thiên đại trận, hủy ta sơn môn, muốn cướp đoạt thập phương thần khí, Thanh Vân môn nguy cơ sớm tối, nể tình thương sinh đại nghĩa, tiên đạo minh nước, khẩn cầu thượng tiên cứu viện. Đàn Xuân Thu sắc mặt nhăn nhó, ngươi tự tìm cái chết. Chỉ bất quá hắn còn chưa kịp ra tay, một giây sau, thiên sập. Chương 69 chương giải lưu lại tiên bạch tử họa, tăng thêm trường. Chương 69 chương giải lưu lại tiên bạch tử họa, tăng thêm trường. Mây đen bao phủ thương khung giống như sợi bông bị vô hình đại thủ xé nát, bầu trời đầu chuyển tinh di, càn khôn đảo ngược, trong rừng vạn thú thất phục, chim bay cưng rơi, cá bơi tiềm thực chết. Phương viên trăm dặm linh lực như nước đọng giống như yên lặng, một cỗ như trời nghiêng mà lật cảm giác gáp bách đột nhiên xuất hiện tại trái tim của mỗi người. Một cái hờ hững vô tình ý chí chợt buông xuống tại Thanh Vân môn bầu trời, như thương thiên quan sát. Thanh Vân môn đông đảo đệ tử đều ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem bầu trời, cho dù bọn họ cái gì đều không nhìn thấy, nhưng cũng không ngại tại bực này kinh khủng ý thức phía dưới run lẩy bẩy. Ma giáo mọi người thần sắc kinh hoàng, vẻ hoảng sợ khó nén tại tâm. Liên Thẩm Ly một mặt ngưng trọng nhìn xem bầu trời, đây chính là nhân giới người thứ nhất thực lực sao? Vậy mà so Linh Tôn còn cường đại hơn. Cổ Thanh Hoàng cũng là một mặt chấn sắc, hắn cũng không nghĩ đến thế mà lại là Bạch Tử Họa tự mình ra sân, nhưng chân chính cảm thụ một lần Trường Lưu Thượng Tiên uy thế sau, trong đầu nguyên bản ấn tượng trong nháy mắt bị gạt bỏ. Cả hai căn bản không thể giống nhau mà nói, diễn dịch cuối cùng chỉ là diễn dịch. Cái gọi là đương thời nhân giới trí cường giả, há lại là phàm nhân có khả năng diễn dịch đi ra ngoài. Đồng dạng, thiên hạ vô số cường giả đều mang theo vẻ khiếp sợ đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân Môn. Rõ ràng bọn hắn cũng không có nghĩ đến Thanh Vân Môn nguy cơ lại là Trường Lưu Thượng Tiên tự mình ra tay. Thượng Tiên không phải tiên, mà là trên tiên, là đối với nhân gian giới đối với Bạch Tử Họa tôn sưng. Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa, đó là toàn bộ nhân giới chính phái Thái Sơn bắt đầu, chịu ngàn tỷ người sĩ kính ngưỡng, 403 mong muốn mà không thể thành, ai thấy không thể tôn sưng một tiếng tốt thượng. Mà bây giờ hắn lại tự mình ra tay rồi. Bầu trời tại thời khắc này, chợt âm trầm, trầm trọng đến mức tận cùng uy áp giống như một thanh kiếm sắt trong nháy mắt hướng về không ai bị nổi Đan Xuân Thu chém tới. Lợi kiếm chưa đến, Đan Xuân Thu giống như bị trọng kích, phun ra một chùm huyết vụ đống nhiên phun ra, trong đó thậm chí xen lẫn nội phủ khối vụn. Trong tay Chu Tiên kiếm rời khỏi tay, trọng trọng đính vào bạch ngọc quảng trường. Đan Xuân Thu thần sắc điên cuồng, như tự điên dại, dù là tại thượng tiên trước mặt hắn cũng chưa từng lui về sau một bước, lớn tiếng quát tầm lên, "Bạch Tử Họa, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ." Lời này vừa nói ra, Thương Tiên tức giận, gió nổi mây phun, lợi kiếm như thiên tinh rơi xuống chém về phía Đan Xuân Thu. Lúc này, một tiếng ôn nhu huyền chuyển âm thanh chợt ở trong thiên địa vang lên. "Bạch Tử Họa, người bao lớn, cùng tiểu bối tính toán cái gì?" Thanh âm này tiểu mà không mị, bá đạo ẩn hàm, lại dễ như trở bàn tay liền đem tiên nội uy áp xóa đi. Chỉ nghe hắn âm thanh không thấy kỳ nhân, nhưng chỉ là nghe âm thanh liền biết thanh âm này chủ nhân tuyệt đối là thiên hạ nhất đẳng mỹ nhân. Thậm chí có tu sĩ vẻn vẹn chỉ là nghe được thanh âm này đã cảm thấy ma âm bực bênh, lâm vào huyễn cảnh, không tự chủ làm trò hề. Mà giờ khắc này Đan Xuân Thu bây giờ đã nhận ra đạo thanh âm này, trên mặt vẻ mừng như điên hiện lên, không chút do dự một gối quỳ xuống, sâu đậm thấp đỉnh đầu cao ngạo của hắn, mang theo nồng nặc tính sợ cùng cung nhiệt, quát lớn, thuộc hạ tham kiến Thánh Quân. Thánh Quân. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mặc kệ tại chỗ không ở tại chỗ toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm, muốn biết, này nhân gian chỉ có một người có thể dám xưng Thánh Quân. Đó chính là Thất Sát Điện điện chủ Sát Thiên Mạch. Nói là Thánh Quân, nhưng càng nhiều người tự mình xưng là Ma Quân. Nhưng thì tính sao? Đó là có thể cùng Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa ngang nhau cấp độ tồn tại, là nhân gian giới chân chính đỉnh phong cường giả một trong. Không nghĩ tới, bọn hắn hôm nay không chỉ có nhìn thấy Trường Lưu Thượng Tiên ra tay, đồng dạng còn có Thất Sát Thánh Quân. Gặp Bạch Tử Họa không nói, Sát Thiên Mạch tiểu hừ một tiếng, trăm ngàn năm không thấy, vẫn là như vậy vô vị. Tiên lặng phút chốc, một đạo lạnh nhạt vô tình âm thanh vang vọng tại thiên địa, lưu lại thần khí, mang theo ngươi người rời đi Thanh Vân Môn. Sát Thiên Mạch lạnh rên một tiếng, ngươi để cho ta rời đi ta liền rời đi, vậy ta chẳng phải là thật không có mặt mũi. Với bạn, tính toán chúng ta cũng có hơn ngàn năm không có đấu thắng. Hôm nay vừa vận hoạt động gần cốt một chút căn bản không chờ Bạch Tử Họa đồng ý, một cỗ cường thế bá đạo thần niệm trong nháy mắt đánh út về phía Bạch Tử Họa thần niệm. Hai người cũng không có trực tiếp gặp mặt, mà là cách xa vạn dặm thiên sơn đơn thuần bằng vào thần niệm hư không đấu pháp. Ngay cả như vậy, đưa tới dung chuyển để cho vô số cường giả tê cả da đầu, dù chỉ là xem như người xem đều có loại cảm giác đạo tâm bể tan cảnh. Không hắn, bởi vì thật sự là quá mạnh mẽ. Loại tầng thứ này va chạm, cho dù là Sung Hư tu sĩ cũng hoàn toàn không có tham dự vào tư cách. Thái Hư cùng Sung Hư, cả hai căn bản không tại trên cùng một cái lựa cấp. Thiên cung là út, mặt đất rung chuyển không ngừng, nếu như không phải hai người cố tình khống chế, chỉ sợ ở vào trung tâm chiến trường Thanh Vân Môn trước hết nhất bị hủy diệt. Ngay cả như vậy, hai người va chạm cũng làm cho phía dưới một đám người hãi hùng khiếp vía, vô luận chính ma hai phái, đều sợ mình không cẩn thận liền như là côn trùng đồng dạng bị tùy ý nghiền chết. Mà cổ Thanh Hoàng đầu một, Di, lần gặp thế gian đứng đầu nhất chiến đấu, bây giờ lại là tâm thần khuấy động, trong lòng không nhịn được nghĩ đạo, lớn trượt phu, làm như thế. Mà tận mắt chứng kiến một trận chiến này, cũng làm cho hắn nguyên bản là dâng lên ý niệm càng thêm kiên định. Trận chiến đấu này cũng không có kéo dài bao lâu. Không đến một khắc đồng hồ, thiên địa tùy thời nghiêng lật cảm giác tiêu thất, mây đen tiêu tan, đặt ở trong lòng mọi người tảng đá cũng không thấy. Sau đó cũng không biết Sát Tiên Mạch nói cho Đan Xuân Thu thứ gì. Đan Xuân Thu ngay từ đầu vừa vội vừa giận, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ cắn răng, lòng không phục đem Huyền Chấn Xích vứt xuống đạo huyền trong lực. Tiếp đó lại cũng không quay đầu lại giá khoảng không rời đi. Cùng lúc đó, gặp Đan Xuân Thu rời đi, Độc Thần, Quỷ Vương bọn người tự nhiên không dám chờ lâu xuống, từng cái thu hẹp bộ hạ của mình, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Thanh Vân Môn. Đoán chừng đi qua trận này, trong thời gian ngắn ma giáo người sợ là cũng không còn dám tới gần Thanh Vân Môn. Nguyên bản hùng vĩ Ngọc Thanh Điện bây giờ đã bị triệt để tổn hại, tan nát vô cùng, khắp nơi đều là đá vụn đoạn mục, một mảnh hỗn độn. Điền Bất Dịch để cho đệ tử lập tức thanh ra tới một mảnh đất trống, đồng thời kéo qua một cái ghế để cho đạo huyền chân nhân ngồi xuống, chung quanh tất cả trưởng lao thủ tọa cũng đều điên cuồng đem ngày bình thường không nỡ dùng linh đan rượu dược đều lấy ra, cho đạo huyền ăn bảo. Bây giờ đạo huyền chính là Thanh Vân Môn sau cùng chèo chống, ai cũng có thể chết chính là hắn không thể, bằng không thì Thanh Vân Môn cái này ngàn năm cơ nghiệp thật muốn xong đời. Ăn vào một khỏa đan dược sau, Điền Bất Dịch lại giúp đỡ dược lực tan ra, đạo huyền thương trắng sắc mặt mới tốt bên trên không thiếu. Bất quá nhìn thấy trước mắt khắp nơi tử thương thảm trọng Thanh Vân đệ tử, đạo huyền bi thương chi sắc cũng lại không che giấu được, cả người đều giãn mua rất nhiều. Tất cả mạch đệ tử, thương vong như thế nào? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Điền Bất Dịch do dự một chút, than nhẹ một tiếng, lập tức đem thương vong nhân số báo ra. Trải qua trận này, Thanh Vân môn tổn thất nặng nề, hơn 20 vị trưởng lao chết trận gần như một nửa, còn có 4-5 cái trọng thương hấp hối. Cũng may bảy mạch thủ tọa, ngoại trừ Thương Tùng phản bội, các sáu mạch thủ tọa chỉ có Triều Dương Phong thủ tọa Thương Chính Lương trọng thương hấp hối bị vạn kiếm nhất cứu. Các thủ tọa tuy có thương tự thân, nhưng tạm thời không cần lo lắng cho tính mạng. Đến nôi tất cả mạch đệ tử, ngoại trừ tu vi bạn tiêm cái kia gây ra, còn lại, Điền Bất Dịch không nói, nhưng đạo huyền vẫn như cũ biết được, chỉ sợ những thứ này tu vi hơi thấp đệ tử có thể còn sống sót 10 không đủ một. Mà Thiên Âm tự trừ phổ hoàng thần tăng bên ngoài, đệ tử khác cũng đều chết 7-8 phần, coi là thật tổn thất nặng nề. Đạo huyền chân nhân thân thể lung lay, hơi kém chống đỡ không nổi, Thanh Vân môn ngàn năm để dành tới lực lượng, lại trong trận chiến này thiệt hại hầu như không còn. Điền Bất Dịch trên mặt cũng mang theo vẻ nặng nề, trưởng môn sư minh, này huyết hải thâm cửu, chúng ta tất nhiên muốn báo, nhưng khi vụ chi cấp bách vẫn là thân thể người quan trọng. Đạo huyền nhắm mắt dập chân, thở dài nói, ta đạo huyền có lỗi với Thanh Vân môn liệt tổ liệt tông a. Nghe được đạo huyền hối hận ngữ điệu, các thủ tọa trên mặt tất cả tràn ngập vẻ xấu hổ, không nói gì im lặng. Mặc dù trước kia đạo huyền thượng vị không thể nào hào quang, trong lòng bọn họ cũng nhiều có oán hận. Nhưng cái này hơn 100 năm đạo huyền cũng chưa từng quên chức trách của mình, cẩn trọng, dốc hết tâm huyết, để cho Thanh Vân môn thực lực tăng nhiều, hình như có trung hương hiện ra. Hơn nữa bạn kiếm nhất xuất hiện, rõ ràng chứng minh chuyện năm đó có ẩn tình khác. Chỉ tiếc, ai có thể nghĩ đến bọn hắn một mực tin cậy Thương Tùng thế mà câu dẫn ma giáo, nội ứng ngoại hợp, thậm chí còn đưa tới Thất Sát Điện bực này hổ lang hạng người. Để cho Thanh Vân tốt đẹp hình thức một buổi sáng mất sạch, hơi kém diệt môn. Chương 70 chương ta lấy tên ta dẫn vong xuyên chương 70 chương ta lấy tên ta dẫn vong xuyên cổ Thanh Hoàng nhìn xem thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, trong đó có Thanh Vân đệ tử, cũng có ma giáo đệ tử. Những thứ này Thanh Vân đệ tử có nhận biết, có không biết, thậm chí còn có chính là lúc đó tại trên Thất Mạch hội võ đối thủ, kết quả bây giờ toàn bộ đều ngã xuống băng lãnh trên tầng đá, dần dần trở nên lạnh. Trong lúc nhất thời, cổ Thanh Hoàng trong lòng chăn chán, muốn phát tiết nhưng lại không biết như thế nào phát tiết, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Thẩm Ly bây giờ vô cùng có thể lĩnh hội cổ Thanh Hoàng cảm thụ, bởi vì loại cảm giác này nàng đã từng mỗi ngày đều tại kinh nghiệm. Cùng những sư minh đệ khác đơn giản đem Thanh Vân đệ tử thi thể thu liệm đến một chỗ sau, cổ rõ ràng hoàng đống như nói, Thẩm Ly, đem dẫn hồn thuật dạy cho ta đi. Thẩm Ly không có từ chối, đưa tay liền đem dẫn hồn thuật khẩu quyết và ấn pháp truyền cho Cổ Thanh Hoàng. Cổ Thanh Hoàng nâng tay phải lên đặt ở vai trái, chậm rãi nhắm mắt lại, ta lấy tên ta dẫn vong xuyên. Từng trận vầng sáng lấy Cổ Thanh Hoàng làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, đông đảo trên thân Thanh Vân đệ tử hiện ra điểm điểm quang mang, theo Cổ Thanh Hoàng biến thành linh lực phượng hoàng phóng lên trời. Vong xuyên hà thủy trong hư không ẩn lộ ra, bọt nước cuộn cuộn, lấy linh lực làm dẫn mở ra một đầu thông hướng bị ngạn chi lộ. Đưa tiễn đông đảo sư minh đệ sau, Cổ Thanh Hoàng khẽ nhả một hơi, hôm nay cảm ơn ngươi. Thẩm Ly nói, tu luyện chi lộ chính là tàn khốc như vậy, một khi đạp vào liền không quay đầu lại được, kết quả kém cỏi nhất cũng bất quá thân tử đạo tiêu mà thôi. Lúc này, Thẩm Ly thân hình bắt đầu bất ổn, ẩn ẩn có sụp đổ chi tướng. Thẩm Ly nhìn một chút bàn tay của mình, ánh mắt bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ, phân thân đã đến giờ, ta phải đi về. Cổ Thanh Hoàng gật gật đầu, ta nhất định sẽ đi linh giới tìm ngươi. Thiêu đốt phượng vũ biến thành cho tàn, Thẩm Ly cũng lại một lần nữa biến mất ở trước mặt, chỉ để lại một tiếng nói nhỏ ở bên tai quanh quẩn, ta chờ ngươi. Cổ Thanh Hoàng nhìn xem Thẩm Ly nơi biến mất ngẩn ra một chút, lập tức than nhẹ một tiếng, xoay người lại đến Ngọc Thanh Điện, đảo mắt một vòng tìm tới chính mình sư phụ Vân Thiên đạo nhân. Bây giờ Vân Thiên đạo nhân cùng các trưởng lão trưởng môn đang xếp bằng ở Ngọc Thanh Điện phế tích bên trên điều tức tu dưỡng, Cổ Thanh Hoàng lặng lặng chờ ở một bên. Đối với hắn mà nói, lần này ngoại trừ dòm ngó trên đỉnh núi phong cảnh, thu hoạch lớn nhất không gì bằng Vân Thiên đạo nhân an ổn sống tiếp được. Chờ Vân Thiên đạo nhân điều tức hoàn tất sau, Cổ Thanh Hoàng chắp tay nói, sư tôn. Vân Thiên đạo nhân mở hai mắt ra, trông thấy chính mình yêu thích nhất đồ đệ không chỉ có bình yên vô sự, hơn nữa còn rực rỡ hào quang, con mắt lập tức nheo lại, hài lòng không thể lại hài lòng. Thanh Hoàng, có chuyện gì? Cổ Thanh Hoàng dừng một chút, một giây sau trực tiếp quỳ gối trước mặt Vân Thiên đạo nhân. Đệ tử bất tài, thẹn với sư tôn nhiều năm dạy bảo Thanh Hoàng, người Vân Thiên đạo nhân đột nhiên dâng lên một hồi dự cảm không tốt, kết quả một giây sau hắn cái này hài lòng nhất đồ nhi trực tiếp biến thành nghịch đồ. Đệ tử phải ly khai Thanh Vân môn. Ngươi nói cái gì? Vân Thiên đạo nhân tưởng rằng lỗ tai mình điếc không có nghe rõ, đồ đệ của hắn giống như nói phải ly khai Thanh Vân môn. Thế nhưng là vì cái gì? Là, phía trước đạo huyền chân nhân là nói qua phải dựa theo môn quy xử trí Cổ Thanh Hoàng. Nhưng bây giờ người sáng suốt đều có thể nhìn ra Cổ Thanh Hoàng lần này chính ma trong đại chiến đưa đến tác dụng. Húng chi phía sau hắn thật đúng là đang đứng một cái sung hư tu sĩ. Vô luận điểm nào nhất, đạo huyền đều khó có khả năng cho hắn chân chính trừng phạt, nói không chừng cũng chính là tiểu trừng đại giới, ý tứ một chút liền đi qua. Dị phương pháp tối ưu rời đi Thanh Vân. Đến nơi nói phản bội, vậy càng không thể nào. Một cái tại Thanh Vân môn sinh tử tồn vong lúc cũng không có phản bội Thanh Vân đệ tử, lại tại đại chiến sau phản bội, nói đùa cũng không phải lái như vậy. Cổ Thanh Hoàng sâu hít một hơi, lặp lại, đệ tử nói, đệ tử muốn cách không được. Vân Tiên đạo nhân cấp đường, không có khả năng. Thật vất vả có một đồ đệ tốt như vậy, hắn làm sao có thể buông tay? Có phải hay không là ngươi còn tại lưu tâm trưởng môn sư minh trước đây chủ trị, yên tâm, coi như đem ta bộ xương giả này thua tiền, ta cũng tuyệt đối không để hắn động tới ngươi một chút. Cổ Thanh Hoàng cười khổ một tiếng, muốn nói đối với đạo huyền chân nhân không có oán khí đó là giả, đó là thánh nhân. Mà chính hắn không tính thánh nhân, thậm chí còn có một chút có thủ tất báo. Hắn sở dĩ vẫn không có phản kháng, chính là đợi một ngày này. Hắn nguyên bản kế hoạch là tại chính ma đại chiến sau, bảo vệ Vân Tiên đạo nhân tính mệnh, sau đó lại rời đi Thanh Vân môn, đến lúc đó hắn cùng Thanh Vân môn không ai nợ ai. Mặc dù ở giữa xuất hiện ức điểm điểm sai sót nhỏ, nhưng kết quả cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, thậm chí hiệu quả tốt hơn. Có thể tưởng tượng, vô luận như thế nào, đạo huyền chân nhân cũng sẽ không lại động hắn, thậm chí còn có hung hăng ban thưởng hắn. Lúc này đưa ra rời đi Thanh Vân môn, hẳn chính là thích hợp nhất. Nếu như đạo huyền không đồng ý, cùng lắm thì hắn tự phế Thái Cực Huyền Thanh đạo. Hơn nữa chuyện đã xảy ra hôm nay coi như là trả Thanh Vân môn cùng sư phụ nhiều năm ân tình, từ đây không ai nợ ai, đều không tương quan. Mặt khác, trừ hắn không vì Thanh Vân môn quy chỗ không dung bên ngoài, hắn muốn rời khỏi nguyên nhân lớn nhất chính là Thanh Vân môn đã ẩn ẩn chế ước sự phát triển của hắn. Có thể tưởng tượng, qua trận chiến này sau, Thanh Vân môn nhất định chính là chính ma hai đạo chú mục tiêu điểm, lui về phía sau một đoạn thời gian rất dài đều biết trợ phục liếm láp vết thương, phát dục tự thân. Cổ Thanh Hoàng cũng không muốn để cho thời gian của mình cứ như vậy ngồi làm hao mòn ở trên núi. Hắn cần phải đi sông, hắn cần phải đi lịch luyện, dạng này mới có thể nhanh chóng tiến bộ, dạng này mới có thể nhanh chóng hoàn thành hứa hẹn. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nghe được Cổ Thanh Hoàng giảng giải, Vân Tiên đạo nhân cuối cùng minh bạch, hắn tiên đồ đệ này trong xương cốt cũng không phải là biết thân biết phận người, ở trên núi thanh tu mới là đối với hắn lớn nhất dạy bỏ. Thế nhưng là, ngươi xuống núi a? Cổ Thanh Hoàng cùng Vân Tiên đạo nhân đống nhiên sững sờ, lời này không phải hắn nói. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy đạo huyền chân nhân cùng với tất cả mạch thủ tọa không biết lúc nào đã điều tức hoàn tất mở mắt. Tất cả mạch thủ tọa thần sắc không giống nhau, mà đạo huyền chân nhân ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng thở dài một tiếng, chuyện hôm nay còn cần đa tạ ngươi gọi vị cô nương kia xuất thủ tương trợ. Cổ Thanh Hoàng đội vàng chắp tay nói, đệ tử là Thanh Vân đệ tử, sư môn gặp nạn, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hảo, có ngươi câu nói này ta an tâm. Đạo huyền tăng hắng một cái, nhẹ nhàng đẩy ra ở một bên hầu hạ Tiêu Dật Tài, tiếp tục nói, Cổ Thanh Hoàng ngươi tại trong thế hệ thanh niên đúng là đệ tử ưu tú nhất. Muốn xuống núi sông sáo, có thể, muốn làm cái gì cứ việc đi làm, ta sẽ không ngăn. Trong lòng ngươi đối với ta có oán, ta có thể hiểu được. Bất quá, không cần thiết rời đi Thanh Vân môn, ngươi trung quy là ta Thanh Vân môn bái trả bên trên lục chân truyền đệ tử, cũng đối Thanh Vân trên dưới có đại ân. Cổ Thanh Hoàng khẽ cau mày, trưởng môn sư bá, cái này không phù hợp quy củ. À, môn quy đạo huyền tự rêu một tiếng, mang theo một chút hồi ức, kể từ ta ngồi trên cái này trưởng giáo vị mấy trăm năm lên, từ trước đến nay mọi chuyện lấy thanh vân quy củ làm đầu, tự nhận cẩn trọng không dám thất lễ. Vốn cho rằng như vậy thì có thể làm tốt trưởng giáo vị, dẫn dắt thanh vân một lần nữa hướng đi thanh diệp tổ sư thời điểm đó huy hoàng. Đạo huyền âm thanh dần dần trầm thấp tiếp, thậm chí khỏe miệng toát ra nồng nặc khổ tâm, nhưng không ngờ ta dẫn dắt thanh vân môn dần dần bảo thủ, biến thành đết ngồi đáy giếng mà không biết. Tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tắc tối, tông môn cũng đồng dạng là đạo lý này. Đi thôi, xuống núi sống sáo, nước cạn dưỡng không ra giao lòng, thế hệ trẻ tuổi nên có con đường của mình muốn đi, mà không phải đi theo chúng ta những lao gia hỏa này một dạng gò bó theo khuôn phép. Nhớ kỹ, nếu như gặp phải nguy hiểm, đừng quên ngươi là thanh vân đệ tử. Đạo huyền chân nhân đoạn văn này chữ nào cũng là châu ngọc, câu câu thực tình, trong câu chữ tất cả tràn ngập thật sâu hối hận. Không chỉ có là cổ thanh hoàng, ngay cả biết hắn mấy trăm năm chư vị thủ tọa cũng là một mặt ngốc trệ, giống như là lần đầu mới chính thức biết bọn hắn vị sư huynh này. Trên thực tế, bây giờ đạo huyền nỗi khổ trong lòng chát chát chỉ có chính hắn biết. Hôm nay một trận chiến này xem như triệt để đem hắn đánh thức, cũng đem hắn bước vào sung hư cảnh, tiêu ngạo cùng tự phụ hung hăng dẫm ở dưới lòng bàn chân. Cái gì sung hư, cái gì đại năng, đối trên trời cái kia hai vòng đại nhật tới nói, hắn này một ít không quan trọng tu vi cùng những người khác cũng không khác biệt. Nhìn thấy đạo huyền chân nhân mang theo chân thành không giống làm bộ, cổ thanh hoàng chỉ là hơi do dự rồi một lần, liền gật đầu nói, đa tạ trưởng môn sư bá. Đạo huyền cười cười, với tay, ngươi tiến lên đây. Cổ thanh hoàng không nghi ngờ gì, đi tới đạo huyền trước mặt. Hôm nay ngươi vị bằng hữu nào tương trợ thanh vân chuyện, thanh vân sẽ không quên phần này đại ân. Tất nhiên nàng đã rời đi, vậy ta liền phá lệ đem thái cực huyền thanh đạo thanh hư công pháp truyền thụ cho ngươi, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Nói đi, ở những người khác kinh ngạc ánh mắt bên trong, đạo huyền chỉ tay điểm vào cổ thanh hoàng mi tâm, một dòng lũ lớn trong nháy mắt xông vào não hải tạo thành một thiên huyền diệu công pháp, thình lình lại là thái cực huyền thanh đạo thanh hư cảnh công pháp. Trừ cái đó ra, lấy công pháp đằng sau còn bổ sung thêm một thiên chân quyết, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Cổ thanh hoàng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, kết quả nhìn thấy đạo huyền chân nhân ánh mắt, lập tức trầm mặt xuống. Tốt, ngươi đi. Đạo huyền phất phất tay, trên mặt lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Cổ thanh hoàng trầm mặt thật lâu, cuối cùng ở trước mặt hắn xá một cái thật sâu. Mặc kệ đạo huyền chân nhân là người như thế nào, hắn chính xác coi là một vị hợp cách thanh vân trưởng giáo. Không có ở đây không lo việc đó. Điểm này hắn chính xác rất bội phục đạo huyền chân nhân. Tấu chương nói, cảm tạ múa ảnh chít chít trách trách ta đơn cử hạt rẻ 2-3 vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ ức. Chương 71 chương 1001 loại cách chết chương 71 chương 1001 loại cách chết tiểu trúc phong. Bởi vì lúc trước chính ma đại chiến trên cơ bản đều phát sinh ở thông thiên phong, cho nên tổn hại nghiêm trọng nhất cũng tự nhiên là thông thiên phong, mà mấy đỉnh khác ngược lại là hoàn chỉnh giữ lại. Bóng đêm hơi lạnh, trăng sáng nhô lên cao, dưới núi nước mắt trúc tại gió mát phía dưới thổi, vang xào xạc. Lục Tuyết Kỳ đứng tại đỉnh núi, hướng về phương xa nhìn ra xa, dường như đang nhìn xem đạo kia đã thân ảnh đi xa. Sau lưng tiếng bước chân truyền đến, nàng tôn kính nhất sư phụ Thủy Nguyệt đại sư âm thanh tại sau lưng vang lên, "Tuyết Kỳ." Lục Tuyết Kỳ xoay người, chắp tay cung kính nói, "Sư phụ, tốt, ở đây chỉ chúng ta hai người, không cần quan tâm những hư lễ kia." Thủy Nguyệt đại sư nói. Thủy Nguyệt từ Lục Tuyết Kỳ trên thân rời ánh mắt, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, sau một hồi lâu, đột nhiên thở dài một tiếng, âm thanh có chút bất đắc dĩ, có ẩn ẩn mang theo chút đau khổ, "Ngươi ưa thích hắn, phải không?" Lục Tuyết Kỳ sững sờ, nặng ngũ tam linh mặc thật lâu cũng không biết làm thế nào trả lời. "Ưa thích à?" Mỗi khi nhớ tới đứng ở đó bên người thân đạo kia tư thế hiên ngang thân ảnh lúc, nàng tổng hội dâng lên một loại cảm giác bất lực cùng với tự ti. "Nói đúng không ưa thích?" "A." Lời nói này ra ngoài liền chính nàng đều không tin. Thủy Nguyệt đại sư cũng không có để ý cái vấn đề này cụ thể đáp án, trên thực tế, khi Lục Tuyết Kỳ do dự thời điểm, đáp án liền đã rõ ràng. Lúc này, Thủy Nguyệt đông nhiên nói, vừa rồi trưởng môn sư minh cho tất cả đỉnh núi truyền đến tin tức, để cho tất cả mạch đệ tử ưu tú đi tới tổ sư từ đường. Lục Tuyết Kỳ hơi kinh ngạc, là vạn sư bá nơi đó. Trước kia vạn kiếm nhất cùng đạo huyền chân nhân chuyện giữa bây giờ đã nói ra. Lục Tuyết Kỳ xem như đệ tử đắc ý Thủy Nguyệt đại sư, tự nhiên hiểu trong đó màn. Tất cả thủ tọa trong lòng u cục giải khai sau, đạo huyền chân nhân muốn cho vạn kiếm nhất đảm nhiệm long thủ phong thủ tọa, nhưng mà bị hắn từ chối, cũng không có đảm nhiệm bất luận cái gì trưởng lao chức vị, ngược lại lại trở về tổ sư từ đường. Điểm này ai quên đều không dùng. Tại sao lại bỗng nhiên? Trong mắt Thủy Nguyệt nổi lên một tia gợn sóng cùng với bất đắc dĩ. Ta không rõ ràng, trưởng môn sư minh tự có tính toán, ngươi đến lúc đó đi cùng là được rồi. Tuyết Kỳ, ngươi nhớ kỹ, Thủy Nguyệt đại sư âm thanh bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, vô luận trong lòng ngươi chứa là ai, trọng yếu nhất vẫn là chính ngươi. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, đệ tử ghi nhớ. Thủy Nguyệt gật gật đầu, tiếp đó quay người rời đi. Chỉ còn lại Lục Tuyết Kỳ một người đứng tại chỗ, một hồi gió núi thổi qua, nhẹ nhàng sợi tóc bay múa, đợi đến lần sau gặp lại, ta. Lục Tuyết Kỳ âm thanh lẩm bẩm, còn chưa nghe rõ liền đã gió thổi tán. Đến nơi nói cái gì, đoán chừng cũng chỉ có chính nàng có thể biết. Hà Dương Thành, Sơn Hải huyện, phòng chữ Thiên. Cổ Thanh Hoàng nhắm chặt hai mắt, xếp bằng ở trên giường, trên thân linh lực giống như thủy triều chập trùng không chắc, lúc này một tia nguyệt hoa từ ngoài cửa sổ bị hút nhiếp tiến thể nội. Cái kia linh lực ba động tựa hồ vượt qua lấy một chân bước vào cửa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, cuối cùng vững vàng đứng ở Ngọc Hư tầng 10 bên trên, chỉ kém một bước liền có thể bước vào Thanh Hư. Củng cố một chút tự thân cảnh giới, Cổ Thanh Hoàng lúc này mới mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Kể từ tại Vô Tình Hải hấp thu Cửu U Minh Thủy cùng với Phượng Hoàng Diễm sau đó, tu vi của hắn liền đã nửa bước chân đạp tiến Ngọc Hư tầng 10 cánh cửa. Dựa theo bình thường tu luyện, hắn ít nhất cũng phải hơn mấy tháng mới có thể chính thức tiến vào Ngọc Hư tầng 10. Nhưng mà Lưu Ba Sơn chi chiến, Thanh Vân chính ma đại chiến liên tiếp mấy phen cùng Thanh Hư tu sĩ đại chiến xuống, tu vi củng cố, lại thêm Nhật Tinh Nguyệt Hoa phụ trợ, để cho hắn sớm hơn mấy tháng bước vào Ngọc Hư tầng 10, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, Côn Kính Dạng có phản ứng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên Phi Lô tiểu thuyết internet. Ký ức lần nữa giải phóng, lần này trực tiếp nhét vào tới 12 ký ức. Nói là 12, nhưng cộng lại còn không có lần đầu tiên thời gian dài, mà thôi cực kỳ hỗn tạp hỗn loạn, đối với hắn cũng không có cái gì giúp ích. Lúc này Cổ Thanh Hoàng mới biết, hắn cũng không phải mỗi lần đều có thể hảo vận sống sót. Cái này 12 trong trí nhớ, hắn sống thời gian dài nhất cũng bất quá một tháng, là ngộ nhập một cái ổ thổ phỉ, bị bắt lại sau sống sờ sờ chết đói. Ngắn nhất là hắn mới xuất hiện liền bị lão hổ trực tiếp cắn chết, sao một cái chữ thảm phải. Bây giờ thảo luận đủ loại chết kiểu này, Cổ Thanh Hoàng tự cảm thấy mình rất có quyền lên tiếng, nói không chừng còn có thể biên soạn một bản 1001 loại cách chết. Bất quá trong lòng Cổ Thanh Hoàng lần nữa hiện ra một cái nghi vấn, mỗi lần phục sinh thật là bởi vì Côn Lôn Kính nguyên nhân sao? Tùy theo hắn lại nghĩ tới phía trước Chu Nhất Tiên nói vận cùng kiếp. Hắn mỗi một thế gặp nạn trùng sinh phải chăng liền cùng cái này vận cùng kiếp có liên quan? Chiến trường, lão hổ, gia cướp, thậm chí xuất hiện đủ loại ngoại ý muốn có phải hay không cũng là hắn kiếp. Nếu như là dạng này, cái kia vận đâu? Suy tư hồi lâu, Cổ Thanh Hoàng cũng không để ý gì tới rõ ràng đầu mối, ngược lại giống như là một đám lông tuyến càng tìm càng loạn. Bất quá hắn biết, chỉ cần mình có thể một mực sống sót, nói không chừng liền có thể tìm được bí mật trên người hắn. Không còn xoắn suýt ký ức sự tình, Cổ Thanh Hoàng rất nhanh liền đem tâm tư đặt ở một thiên công pháp bên trên. Bản này công pháp tên là Càn Khôn Nhật Nguyệt Quyết, nhìn tên liền biết là Càn Khôn Nhất Khí Quyết sau này công pháp. Căn cứ vào công pháp nội dung, muốn bước vào thanh hư cảnh, nhất định phải lợi dụng số lượng cao Nhật Tinh Nguyệt Hoa đem tự thân thể chất ngưng luyện thành Nhật Nguyệt Linh Thể. Nhật Nguyệt Linh Thể cho dù là tại trong đủ loại thể chất đặc thù cũng là đứng hàng đầu tồn tại, đến lúc đó giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể mượn Thái Dương Thái Âm lực lượng, vô cùng hùng hổ còn có thể phụ trợ tu luyện. Nhưng mà có một cái vấn đề, ban đầu ở hấp thu Cửu U Minh Thủy thời điểm, hắn nhiều năm góp nhặt lên Nhật Tinh Nguyệt Hoa đã tiêu hao sạch sẽ. Gần nhất góp nhặt lên một điểm so sánh cùng nhau cần có đủ lượng đơn giản hạt cắt trong sa mạc. Muốn lần nữa góp nhặt ít nhất cũng phải thời gian 4-5 năm theo lý thuyết, nếu như lựa chọn tu luyện Càn Khôn Nhật Nguyệt Quyết hắn ít nhất phải tại Ngọc Hư tầng 10 nghỉ ngơi thời gian 4 năm. Mặc dù đối với bình thường tu sĩ tới nói, dùng thời gian 4-5 năm đổi lấy tiến giai thanh hư cơ hội đơn giản gặp vận may, thậm chí còn kèm theo thể chất đặc thù. Nhưng đối với Cổ Thanh Hoàng tới nói này thời gian vẫn là quá dài. Hắn cần nhiều thời gian hơn vì xung kích phía sau cảnh giới làm chuẩn bị. Bất quá ngược lại cũng không phải không có cách nào giải quyết vấn đề này, đó chính là tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo đột phá thanh hư. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị 4.7 Cổ Thanh Hoàng vùng đến sau đầu, mặc dù có lỗi với Thanh Vân Môn, nhưng nói thật Thái Cực Huyền Thanh Đạo chính xác không bằng Càn Khôn Nhật Nguyệt Quyết có tiềm lực. Có thể nói Thái Cực Huyền Thanh Đạo là từ Thiên Thư quyển thứ 5 bên trên ngộ tới công pháp, bản thân liền mang theo không chọn vẹn thuộc tính. Hắn có thể phụ tu Thái Cực Huyền Thanh Đạo, nhưng tuyệt đối không thể lẫn lộn đầu đôi. Ngoại trừ cái này hai thiên công pháp, hắn còn có một quyển Thiên Thư tổng cương, nhưng tổng cương không phải công pháp, chỉ là trình bày thiên địa chí lý, cũng không tu luyện pháp môn. Trong lúc nhất thời, Cổ Thanh Hoàng lại có chút buồn rầu, không biết nên lựa chọn thế nào. Đúng lúc này, thùng thùng hai cái tiếng đập cửa vang lên. Cổ Thanh Hoàng thần sắc đề phòng, lúc trước hắn đã dặn dò Điếm Tiểu Nhị không cần đi lên quấy rầy hắn, cái kia tất nhiên Điếm Tiểu Nhị sẽ không làm như vậy, đó chính là những người khác đi. Vung tay lên, gian phòng cửa gỗ kèm theo tiếng cốt két mở ra. Cổ Thanh Hoàng đầu lông mày nhướng một chút, là ngươi. Chương 72 chương tiên thư 2 quyển bích giao đầu hải chương 72 chương tiên thư 2 quyển bích giao đầu hải trong gian phòng, Cổ Thanh Hoàng bây giờ nhìn chăm chú lên đang hiếu kỳ đánh giá bốn phía bích giao, trầm giọng nói, tìm ta có chuyện gì? Vừa nghĩ tới những cái kia chết đi thanh vân đệ tử, Cổ Thanh Hoàng giọng nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không như thế nào hảo. Hắn trung quy là cá nhân, một cái nhân tình cảm giác lúc nào cũng chiếm giữ đại bộ phận. Bích Giao bĩu môi, hung cái gì hung, nhìn một mình ngươi xuống núi, bản cô nương lúc này mới lòng từ bi ghé thăm ngươi một chút, thuận tiện giới thiệu cho ngươi một cái nơi đến tốt đẹp. Bây giờ Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn mấy người ma giáo vẫn như cũ chiếm cư tại Hà Dương Thành, bất quá lại bởi vì không có Thất Sát Điện ủng hộ dẫn đến có chút thần hồn nát thần tính. Lòng can đảm nhỏ nhất Ngọc Dương Tử đã trong đêm đánh hảo bá phục, xách thùng chạy trốn. Tam Diệu Phu Nhân cũng chuẩn bị rút lui. Chỉ có Quỷ Vương Tông cùng Vạn Độc Môn gia đại nghiệp đại, đồng thời đầu nhập chiến lược nhiều nhất, trong lúc nhất thời khó mà rời đi. Mà khi Cổ Thanh Hoàng bước vào Hà Dương Thành thứ trong lúc nhất thời, tin tức của hắn liền được bày tại Quỷ Vương cùng Độc Thần trên bàn. Hôm nay tiêu diệt Thanh Vân Môn thất bại, quá nửa là bởi vì Cổ Thanh Hoàng nguyên nhân. Nếu không thì hắn gọi ra một cái sung hư tu sĩ, có lẽ hiện tại bọn hắn hẳn là tổ chức tiệc ăn mừng. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, Độc Thần đối với Cổ Thanh Hoàng có thể nói là tràn ngập kiêng kỵ, hắn cũng không cảm thấy chính mình mạng lớn có thể 14 gây một cái sung hư tu sĩ bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Đúng, không tệ, tại Độc Thần trong suy nghĩ Cổ Thanh Hoàng chính là một cái ăn bám tiểu bạch kiểm. Thật đáng buồn chính là tên tiểu bạch kiểm này hắn còn không thể chơi vào. Cho nên hắn không cần suy nghĩ trực tiếp vung tay cho Quỷ Vương, mắt không thấy tâm không phiền. Mà Quỷ Vương cân nhắc một phen lợi và hại sau, đem tin tức này tiết lộ cho Bích Giao. Nghe được Cổ Thanh Hoàng tại thời khắc mấu chốt này xuống núi, Bích Giao không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp chạy tới, hoàn toàn quên đi phía trước tại Thông Thiên Phong đã nói ra ta hận ngươi như vậy hảo ngôn chí khí. Ngươi thật đúng là chấp nhất, bất quá không cần, ta bây giờ vẫn là Thanh Vân Môn đệ tử, Cổ Thanh Hoàng thản nhiên nói. Hơn nữa hôm nay các ngươi Quỷ Vương Tông chật vật chạy thục mạng bộ dáng ta có thể nhìn rõ ràng, ta có cần thiết gia nhập vào các ngươi sao? Cổ. Rõ ràng. Hoàng. Bích Giao nghiến chặt hàm răng, bộ ngực nhỏ bị tức nâng lên hạ xuống, nhưng cuối cùng lại nghĩ tới điều gì, biểu lộ lập tức liền hề bại không thiếu, thấp giọng nói, sự tình hôm nay ta rất xin lỗi, nhưng tông môn quyết định không phải ta một người có thể chi phối. huống hồ ta cũng không có giết các ngươi Thanh Vân môn một cái đệ tử. Nhìn xem luôn luôn kiêu hành Bích Giao như thế ăn nói khép nép, cổ Thanh Hoàng tức giận trong lòng tiêu tán không ít. Ma giáo là ma giáo, Bích Giao là Bích Giao. Hắn có thể không có chút nào cố kỵ đối với ma giáo đệ tử ra tay, thậm chí đối mặt Quỷ Vương hắn cũng có sức mạnh xông lên cho hắn một đao. Nhưng Bích Giao khác biệt, nàng tuy là Quỷ Vương chi nữ, nhưng nhiều lần mạo hiểm phần lớn cũng là vì hắn. Lúc này cổ Thanh Hoàng mới giải vì sao lại có nhiều người thích như vậy bố trí chính đạo thiếu hiệp cùng ma giáo yêu nữ ở giữa yêu nhau cố sự. Cái gì Trương Thúy Sơn ân tố tố, lệnh Hồ Sung nhậm doanh doanh hàng này có nhiều người thích như vậy. Bởi vì ma giáo yêu nữ phần lớn có chút yêu nhau não. Phấn đấu quên mình như thế, liều lĩnh cảm tình liền xem như tâm trí kiên định hạng người cũng ít có người có thể ngăn cản. Tốt, ngươi lần này tới đến tuột cùng có chuyện gì, ta cũng không cảm thấy ngươi chỉ là tới thông cửa, cổ Thanh Hoàng nói khẽ. Bích Giao trông thấy cổ Thanh Hoàng thái độ mềm nhũn rất nhiều, trong lòng kiều hừ một tiếng, ta liền biết giá hỏa này chính là đầu bướng bình con lửa, nhưng chỉ cần đuốt lông đuốt thu như cũng nhặt ngoan ngoãn. Cha ta để cho ta đem thứ này cho ngươi. Nói đi, Bích Giao trong tay nhiều hơn một tấm quyển gia cửu đưa cho cổ Thanh Hoàng, đồng thời nhắc nhở một câu, xem xong tiêu hủy. Cổ Thanh Hoàng lấy tới liếc mắt nhìn, trong nháy mắt liền minh bạch đây chính là thiên thư quyển thứ hai, đầu lông mày nhướng một chút, có chút kinh ngạc, đây là ý gì? Cha ta nói đây là nhận lỗi. A, nhận lỗi? Đây coi là cái gì nhận lỗi? Đối với Quỷ Vương chuyện ma quỷ, cổ Thanh Hoàng nửa chưa đều không tin. Quỷ Vương từ trước đến nay tâm cơ rất nặng, tinh thông tính toán, ý hắn đồ tự nhiên không cần nhiều lời, xem chừng muốn hai bên đặt cược. Nếu quả thật chính là nhận lỗi, cái kia trực tiếp đưa đến Thanh Vân môn chẳng phải là tốt hơn, cần gì chuyên môn để cho Bích Giao tới tiện hắn thiên thư quyển thứ hai. Bất quá hắn chỉ là một cái ngọc hư tu sĩ, coi như nhận biết thẩm ly, cũng không nên đang trực phải Quỷ Vương phí khí lực như vậy. Cái này sau lưng nói là không có gan loại tính toán đó là không có khả năng. Bất quá cho dù có, nhưng cái này thiên thư là thực sự chỗ tốt, hắn không cần thiết đẩy ra phía ngoài. Hơn nữa cổ Thanh Hoàng cho rằng chỉ cần thực lực đủ mạnh, mặc cho ngươi nhiều hơn nữa tính toán tại tuyệt đối thực lực trước mặt cũng đồng dạng là một tờ nói xuông. Giống như bây giờ Bạch Tử Họa cùng Sát Thiên Mạch, ai dám tính toán bọn hắn? Ai có thể tính toán bọn hắn? Bích Giao chú ý tới cổ Thanh Hoàng sắc mặt biến hóa, cho là hắn không yên lòng, lập tức nói, yên tâm, cái này thiên thư ta cũng nhìn, không có lỗi gì lỗ hổng chỗ. Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, hắn cũng không cho rằng Quỷ Vương có năng lực đối với thiên thư làm tay chân. Đối với thiên thư loại này thiên địa chí lý, tùy tiện sửa lại giống như là tại trong một thiên luận văn tiến sĩ kẹp một đoạn học sinh cao trung viết văn. Cái này chúng một mắt giả sự tình Quỷ Vương cũng khinh thường đi làm. Đem thiên thư quyển thứ hai nhớ kỹ sau, tại Bích Giao trong tầm mắt trong nháy mắt tiêu hủy quyển gia cửu. Bích Giao thở dài một hơi, chỉ cần cổ Thanh Hoàng nhận lấy thiên thư, cái kia cũng chứng minh cũng không có nhiều chán ghét nàng. Đuốt đuốt hợp hoa linh, Bích Giao thử dò xét hỏi, cái kia, ngươi sau đó muốn đi chỗ nào? Cổ Thanh Hoàng không chút nghĩ ngợi nói, đi trước một chuyến Du Châu thành xử lý một ít chuyện. Xa như vậy, ta nhớ được nơi đó là thuộc sơn địa bàn a, Bích Giao nói thầm một tiếng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cổ Thanh Hoàng gật gật đầu, hắn đi Du Châu thành chính là vì Cảnh Thiên, cũng có thể nói là Long Dương. Long Dương trung quy là hắn huynh đệ, hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra cụ thể muốn làm gì, không ngại đi xem một chút Cảnh Thiên có hay không sinh ra. Còn có Long Quỷ, căn cứ vào hắn tại Thanh Vân môn tàng kinh lâu tìm được một chút liên quan tới Cổ Khương Quốc đôi câu vài lời, chỉ có một câu nói, ma kiếm xuất thế, Cổ Khương Quốc diện. Theo lý thuyết hắn cuối cùng không có thay đổi hai huynh muội vận mệnh, Long Quỷ vẫn là nhảy vào chú kiếm chỉ. Vậy bây giờ Long Quỷ khả năng rất lớn ngay tại Thục Sơn Chân Yêu Tháp. Mặc dù rất đau lòng, Cổ Thanh Hoàng tự nhiên muốn không kịp chờ đợi đem Long Quỷ từ trong Chân Yêu Tháp mang ra. Nhưng hắn cũng biết, Chân Yêu Tháp chính là Thục Sơn cấm địa, bên trong trấn áp ngàn vạn yêu ma. Không nói trước Thục Sơn người có nguyện ý hay không để cho hắn tiến tọa yêu tháp, coi như đi vào, nếu như không có đầy đủ thực lực, hậu quả kia chính là một chữ chết. Cho nên Cổ Thanh Hoàng nhất thiết phải tinh tế kế hoạch, quyết không thể lô mãng lô mãng. Bằng không không cứu được Long Quỷ không nói, nói không chừng còn có thể đem chính mình góp đi vào. Bích Giao con mắt sắc nhất chuyển, há to miệng, nàng chưa kịp mở miệng, Cổ Thanh Hoàng một câu nói liền trực tiếp lấp kín nàng muốn nói. Không được. Bích Giao dậm chân, 570 ngươi còn không biết ta muốn nói gì đâu. Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, mặc kệ ngươi nói cái gì, tóm lại chính là không được. Ngươi người này tại sao như vậy a? Bích Giao có chút khí cấp bại phôi, không phải liền là nhường ngươi mang ta đi chung đi Du Châu thành chơi một chút sao? Quỷ hẹp hỏi, đại móng heo, vương bắt đản. Nhưng mặc kệ Bích Giao dùng biện pháp gì, Cổ Thanh Hoàng chính là không hé miệng. Du Châu thành cách Hà Dương thành ước chừng bên trên 4-5 vạn dặm, đường đi xa xôi, yêu ma quỷ quái rất nhiều, ở giữa sẽ phát sinh cái gì ai cũng cam đoan không được. Đừng nói Cổ Thanh Hoàng có nguyện ý hay không, liền Quỷ Vương một cửa ải kia nàng liền qua không được. Bích Giao bĩu môi, ngươi chính là cảm thấy ta tu vi thấp, là vướng hữu. Cổ Thanh Hoàng làm như có thật gật đầu, ngươi thật thông minh hải tử, lập tức liền đã đoán đúng. Bích Giao tu vi bây giờ ngọc hư tầng 6, chính xác không thể nào cao. Ngươi, ta cắn chết ngươi. Nói đi, tựa hồ thật sự thẹn quá thành giận, Bích Giao mở ra miệng nhỏ, một ngụm răng ngà trực tiếp muốn tại Cổ Thanh Hoàng trên bờ bay. Cổ Thanh Hoàng sững sờ, vừa định muốn đẩy ra Bích Giao, nhưng bị nàng trở tay ôm lấy sau lưng. Cứ như vậy, Bích Giao lấy một loại cực kỳ mập mờ phương thức dính vào cùng nhau. Thậm chí Cổ Thanh Hoàng còn có thể cảm nhận được Bích Giao cái kia bịch bịch giống như bồn chồn tầm thường tiếng tim đập. Đều đến nước này, Cổ Thanh Hoàng nếu là không còn hành động, vậy các vị người xem lão gia liền thật muốn tắt hai lên. Trong lòng than nhẹ một tiếng, mỹ nhân tình cảm khó tiêu chịu, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng, cũng tương tự ôm lấy Bích Giao. Bích Giao treo lên tâm cuối cùng thả xuống, miệng nhỏ mở ra, con mắt lập tức nheo lại, giống như là một vòng nguyệt nha, lại dẫn chút giảo hoạt.
Chương 73 Trương Thanh Vân biến hóa tự sáng tạo công pháp. Chương 73 Trương Thanh Vân biến hóa tự sáng tạo công pháp. Một nén nhang sau, Bích Dao mặt mũi tràn đầy đỏ ửng đẩy ra Cổ Thanh Hoàng. Cổ Thanh Hoàng cười khan một tiếng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù sao đơn thân mấy chục năm, huyết khí phương cương, bây giờ thân thể mềm mại vào lòng, tự nhiên là có chút kia cái gì. Nam hiểu đều hiểu sao? Nhanh chóng mặc niệm vài câu băng tâm chú mới đưa thể nội khô nóng chi khí đè xuống. Mà Bích Dao bây giờ lại bụm mặt, lắp bắp nói, "Bây giờ không được. Ta tu luyện chính là Sát Nữ Huyền Âm Pháp." Cổ Thanh Hoàng có chút buồn cười, hắn vốn là cũng không suy nghĩ làm cái gì. Đến nỗi vừa rồi, đây chẳng qua là nam nhân bản năng, tự nhiên không đến. Bất quá không nghĩ tới Bích Dao ngược lại là hiểu lầm rồi, thậm chí nếu không phải là bởi vì công pháp, nàng cũng sẽ không từ chối. Cổ Thanh Hoàng nhanh chóng mặc niệm băng tâm chú, đem trong lòng tạp niệm bài trừ sạch sẽ. Hắn cũng không phải là sắc cấp bách người, đương nhiên sẽ không vì nhất thời vui sướng hỏng Bích Dao tu vi. Xá Nữ Huyền Âm Pháp bộ công pháp này danh khí cũng không thấp, nó không phải ma giáo công pháp, ngược lại là cực kỳ chính tông tu luyện diệu pháp. Công pháp này tương đối là thủ, đầu tiên chỉ có thể là mới là sử nữ thiếu nữ mới có thể tu luyện, lại chưa đến thanh hư phía trước không thể phá thân, bằng không thì công pháp phản vệ, tu vi vĩnh viễn chỉ trệ không tiến. Thứ yếu tu luyện nên công pháp cực kỳ hao phí tài nguyên, bình thường tán tu căn bản không cách nào cung cấp tu luyện cần thiết muốn thiên tài địa bảo cùng với đan dược. Đương nhiên, ngoại trừ thanh hư phía trước không thể phá thân cùng hao phí tài nguyên, hắn điểm tốt tự nhiên là rõ như ban ngày. Đầu tiên là công pháp này cũng không như thế nào chú trọng tư chất, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tại thanh hư phía trước chỉ cần làm từng bước tu luyện liền có thể đạt đến ngọc hư tầng 10. Tại đột phá thanh hư sau đó, công pháp này liền không có hạn chế. Thậm chí tại lần đầu cùng nam tử lúc kết hợp có thể cung cấp huyền âm linh lực, không có chút nào thai họa ngầm trợ giúp nam nữ song phương tăng cao tu vi. Cùng Sát Nữ Huyền Âm Pháp nguyên bộ còn có một bộ chuyên môn vì nam tử tu thiên cương thuần dương công, hiệu quả cũng cùng Sát Nữ Huyền Âm Pháp không sai biệt lắm. Đồng dạng cũng là không thể tại thanh hư phía trước phá mất nguyên dương. Nếu như một đôi nam nữ đồng thời tu luyện cái này hai đạo công pháp, đến lúc đó liền có thể kết hợp thuần dương huyền âm linh lực, tiến hành song tu. Đây chính là chân chính song tu pháp môn, có thể so sánh loại kia thải dương bổ âm, thái âm bổ dương tả công mạnh hơn nhiều. Bất quá bây giờ có rất ít người đi tu luyện cái này hai môn công pháp, bởi vì ai cũng không thể cam đoan chính mình phải chẳng có thể mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm đều không xúc phạm cấm kỵ. Một khi phá công, tu luyện chi đường đoạn tuyệt, ai cũng đảm đương không nổi hậu quả này. Tại cái này hai môn công pháp khi mới xuất hiện, rất nhiều người đều tranh cướp giành giật đi tu luyện. Nhưng theo không ngừng có người phá công, thậm chí xuất hiện ma giáo bên trong người chủ động đi câu dẫn các phái đệ tử thiên tài phá công án lệ, hay là lại tán tu tài nguyên không đủ, cả đời đột phá vô vọng. Cái này hai môn công pháp mới bị đẩy vào lãnh cung, dần dần phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt. Chỉ có điều không nghĩ tới xuất thân ma giáo Bích Dao sẽ tu luyện dạng này công pháp. Cổ Thanh Hoàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, người nơi đó là không phải có toàn bộ công pháp. Bích Dao sững sờ, gật gật đầu. Có thể hay không truyền ta một phần, vô luận là Sát Nữ Huyền Âm Pháp vẫn là Thiên Cương Thuần Dương công ta đều muốn. Cái này hai thiên công pháp không tính bí mật, cho nên Cổ Thanh Hoàng đòi hỏi cũng không có gánh nặng trong lòng. Bích Dao không có lập tức đáp ứng, mà là nhắc nhở, công pháp này hạn chế ngươi hẳn là tinh tường a. Cổ Thanh Hoàng gật gật đầu, yên tâm, ta tự nhiên biết, ta cần tham khảo một chút bộ công pháp này. Gặp Cổ Thanh Hoàng tâm lý nắm chắc, Bích Dao cũng sẽ không nói thêm cái gì, trực tiếp đem hai thiên công pháp đều chuyển cho Cổ Thanh Hoàng. Chuyển xong công pháp sau, Bích Dao vốn định tại bên cạnh Cổ Thanh Hoàng nhiều dính nhau một hồi, nhưng ngoài cửa sổ đạo kia chủ động tiết lộ ra ngoài khí tức giống như đang nói cho nàng biết, là thời điểm rời đi. U cơ khí tức Cổ Thanh Hoàng tự nhiên cũng rất quen thuộc, cười cười, chủ động nói, thời điểm không còn sớm, đừng để bên ngoài vị kia chờ thời gian quá dài. Bích Dao chu mỏ một cái, một mặt ủ rũ đi tới phía trước cửa sổ. Bất quá lúc rời đi thời điểm nhưng lại thật nhanh xoay người lại, nhấc lên mũi chân hướng về Cổ Thanh Hoàng ngoài miệng tự thân đi. Cổ Thanh Hoàng cũng không có từ chối, thân ảnh của hai người ở dưới ánh trăng sen lẫn quấn quanh, thỏa thích phẩm vị đối phương giữa răng môi vẻ đẹp. Thẳng đến bên ngoài một tiếng ho nhẹ giống như lôi chấn giống như trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc hai người. Bích Dao lúc này mới bụng mặt hóa thành một đạo trường hồng bay ra ngoài cửa sổ. Thuận buồm xuôi gió, nhất định muốn chú ý an toàn. Cổ Thanh Hoàng đứng tại bên cửa sổ, hướng về Bích Dao rời đi phương hướng phất phất tay. Tại Sơn Hải huyện vài trăm mét bên ngoài, Bích Dao thân ảnh xuất hiện tại U Cơ bên cạnh, gương mặt còn lưu lại một chút hồng nhuận. U Di, U Cơ âm thanh hiếm thấy có chút nghiêm khắc. Bích Dao, lần này ngươi thật sự là quá lớn mật, một khi động tình phá thân, ngươi hẳn là biết kết quả. Bích Dao ai nha một tiếng, ôm U Cơ cánh tay nũng nịu. U Di, ta có chừng mực, yên tâm đi. Thử, chỉ hy vọng như thế. Đi thôi, lần này trở về ngươi cũng nên trầm xuống tâm thật dễ tu luyện. Biết biết. Cổ Thanh Hoàng nhìn ngoài cửa sổ, khoe miệng vẫn như cũ lưu lại u hương. Thần Châu đại địa mênh mông ngẩn, Thanh Vân môn vị trí cũng bất quá là Thần Châu đại lục tây bắc một góc. Càng là hướng về đông nam phương hướng, tông môn mọc lên như rừng, hoàng triều hưng thịnh, thậm chí có hoàng triều thực lực không thua gì một chút tu tiên môn phái. Rời đi Hà Dương thành đến bây giờ đã có 2 tháng có thừa, ngoại trừ mỗi ngày hoa thời gian nhất định gấp rút lên đường, Cổ Thanh Hoàng cũng tại chỉnh lý chính mình tất giữ, nhất là đầu kia Hắc Thủy Huyền Xà. Kể từ con rắn kia bị Cổ Thanh Hoàng thu vào Côn Lôn kính sau, vẫn luôn không có nhín chút thời gian tới xử lý. Dứt khoát đang đổi lộ đồng thời đem Hắc Thủy Huyền Xà tách rời, đem mật rắn, túi độc những vật này bảo tồn hảo, tương lai có thể làm thuốc. Dùng ra rắn cho mình đơn giản luyện chế ra một kiện nội giáp, tay nghề chỉ có thể nói đồng dạng, nhưng bằng mượn Hắc Thủy Huyền Xà ra dày thịt béo đặc tính, liền xem như thanh hư hậu kỳ tu sĩ công kích cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự. Đây cũng là cho mình tăng thêm một đạo hộ thân chắc chắn. Còn lại thịt rắn làm thành cánh rắn, hoặc làm thành nướng thịt, tăng thêm hắn đặc biệt gia vị, tại giã ngoại tuyệt đối là tuyệt đỉnh mỹ vị.
ngoại trừ xử lý hắc thủy huyền xà, còn lại thời điểm hoặc là tu luyện, hoặc là lĩnh hội thiên thư. Mặt khác, Tàng Thư Thư cũng thỉnh thoảng thông qua thiên lý truyền âm thuật cho hắn chia sẻ một chút Thanh Vân Môn sự tình. Kể từ hắn sau khi xuống núi, Thanh Vân Môn xảy ra rất nhiều chuyện, có thể nói long trời lở đất. Đầu tiên là đạo huyền trưởng môn đã đem thập phương thần khí huyền chấn xích tạm thời giao cho trưởng Lưu Tiên Tông bảo quản. Đề nghị này vừa ra tới liền lọt vào đông đảo trưởng lão dị nghị, Thanh Vân Môn thần khí lại muốn cho trưởng Lưu bảo quản, cái kia Thanh Vân Môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bất quá cuối cùng đề nghị này vẫn là bị thông qua được. Bởi vì bây giờ Thanh Vân Môn tình huống không thể lạc quan, đạo huyền trọng thương chưa lành, nhu cầu cấp bách bế quan tu dưỡng, Thanh Vân Môn thực lực đại tổn, căn bản bất lực thủ hộ thần khí. Lại thêm thần khí bại lộ sau, không biết có bao nhiêu ánh mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm, khó đảm bảo phía trước ma giáo vây công sơn môn sự tình sẽ lại không một lần diễn ra. Đến lúc đó Thanh Vân Môn lấy cái gì để ngăn cản? Cho nên lúc này thần khí đối với Thanh Vân Môn tới nói càng giống là một cái khoai lang bằng tay, càng sớm ném ra càng tốt. Trường Lưu dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Xem như nhân giới đệ nhất tông môn, Trường Lưu nhất định sẽ không bởi vì một kiện thần khí mà hủy tông môn vạn năm danh dự. Huống hồ Trường Lưu cũng có thần khí, đây là chuyện mọi người đều biết. Hơn nữa Thanh Vân Môn chủ động đưa ra để cho Trường Lưu thủ hộ thần khí, ngoại trừ tăng trưởng Trường Lưu hy vọng, cũng nhờ vào đó cùng Trường Lưu Tiên Tông liên lụy quan hệ. Thế Tôn Ma Nghiêm tự mình tiếp đãi đạo huyền chân nhân, đồng thời đã định một năm sau đó để cho Thanh Vân Môn tiễn đưa một nhóm tinh nhuệ đệ tử bên trên Trường Lưu trao đổi học tập. Nói là trao đổi học tập, nói một cách khác chính là mượn gà đẻ trứng. Vì một năm sau đó bên trên Trường Lưu, Vạn Kiếm Nhất tự mình dạy bảo tất cả mạch tinh nhuệ đệ tử, trong đó Lục Tuyết Kỳ, Tàng Tư Thương, Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phạm, Điền Linh Nhi đều tại danh ngạch bên trong. Cái này là đem tài nguyên hướng thế hệ trẻ tuổi ưu tiên, có thể chọn chúng người đều không ngoại lệ đều không cao hơn 30 tuổi, tu vi tại Ngọc Hư tầng 6 phía trên đệ tử, liền xem như trưởng môn Tiêu Dật Tài đều không thể trúng tuyển. Tàng Thư Thư cũng đưa ra để cho Cổ Thanh Hoàng trở về Thanh Vân Môn, đừng bỏ qua cơ hội lần này. Minh Bạch người một mắt liền có thể nhìn ra, đây là đạo huyền chân nhân đánh vỡ thông thường, vì Thanh Vân Môn dốc sức bồi dưỡng đời sau. Nói không chừng, đời sau trưởng môn nhân tuyển ngay tại trong đó. Nhưng đề nghị này bị Cổ Thanh Hoàng từ chối. Vẫn là câu nói kia, hắn có chính hắn lộ muốn đi, thích hợp những người khác không nhất định thích hợp hắn. Ngay cả như vậy, Cổ Thanh Hoàng vẫn như cũ không thể tránh khỏi dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Dù cho hiện tại hắn đã là Ngọc Hư tầng 10 tử, nhưng muốn bước vào Thanh Hư cảnh ngoại trừ công pháp, còn cần thời gian nhất định tích lũy. Cho nên Cổ Thanh Hoàng làm hai tay chuẩn bị. Một phương diện, hắn nghĩ kết hợp tự thân tình huống sáng tạo ra một môn thích hợp mình nhất Thanh Hư công pháp. Hắn bây giờ người mang hai cuốn thiên thư, bốn môn công pháp, lại thêm những năm này tầm mắt cũng mở rộng không thiếu, hắn đã đối với công pháp một chuyện ẩn ẩn có ý tờ ú họ LG đại khái. Còn lại tự nhiên là tốn thời gian đem bản này công pháp chậm rãi hoàn thiện. Một phương diện khác, coi như tự sáng tạo công pháp thất bại, cùng lắm thì tốn thêm chút thời gian tiếp tục tích lũy Nhật Tinh Nguyệt Hoa, tu luyện Càn Khôn Nhật Nguyệt Quyết, cho mình một cái giữ gốc. Cái này chính là hắn ngắn hạn một mục tiêu. Chương 74 chương mục rõ ràng ca, thăng thêm trường. Chương 74 chương mục rõ ràng ca, thăng thêm trường. Trong rừng rậm, Cổ Thanh Hoàng đang nhắm mắt lại lặng lặng lĩnh hội thiên thư, đem cảm ngộ của mình từng điểm dung nhập vào trong công pháp. Đúng lúc này, giữa thiên địa linh khí một tia dao động để cho Cổ Thanh Hoàng đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh nghi bất định. Tình huống này, phu cận có tu sĩ tranh đấu. Hơn nữa căn cứ vào linh lực ba động, cái này tối thiểu nhất là hai cái thanh hư tu sĩ. Không chút do dự, Cổ Thanh Hoàng một đạo chú pháp tắt lửa chồng tiếp đó xoay người chạy. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi loại chuyện này đang nói bản nhìn lên nhìn liền tốt, khả năng lớn nhất chính là thành trì cháy, hai bay vạ gió. Hai người trước tiên đem hắn cho diệt. Mặc dù thế ở Cổ Thanh Hoàng thủ hạ thanh hư tu sĩ không chỉ một vị, nhưng hắn vẫn có chút tự biết rõ. Thanh hư sơ kỳ có thể giết, trung kỳ có thể liều mạng một lần, hậu kỳ quay đầu chạy, đỉnh phong nhắm mắt chờ chết. Mà hắn nhận ra được ba động tối thiểu nhất đều tại thanh hư hậu kỳ, lúc này không chạy chờ đến khi nào. Dương rậm dày đặc, cây mây vần quanh, Cổ Thanh Hoàng thân ảnh nhanh chóng tại rừng rậm ở giữa di động, thậm chí vì không làm cho chú ý, hắn đều không có ngự kiếm phi hành. Ngay tại Cổ Thanh Hoàng rời đi không bao lâu, sau lưng từng đợt kinh khủng ba động truyền đến, tia chớp màu bạc loạn khoảng không bay múa, ly hỏa phô thiên cái địa, vô số đại thụ che trời đầu đá, từng đợt khí lãng cuốn sạch lấy cho bụi phóng tới bốn phương tám hướng. Giờ khắc này ở rừng rậm bầu trời, một nam một nữ hai thân ảnh ngự kiếm mà đi, nữ tử tại phía trước, nam tử ở phía sau, hiện lên đuổi trốn chi thế 777. Nếu như nhìn kỹ, đằng sau nam tử một thân áo bào đen, nhìn trẻ tuổi tuấn mỹ, nhưng ánh mắt bên trong lại thỉnh thoảng u sắc phun trào, dường như tham lam lại tựa hồ là kiêng kỵ. Trước mặt chạy trối chết nữ tử một bộ màu đỏ váy dài, nhìn tiêu sái không bị trói buộc. Bây giờ trên mặt lại hiện lên một vòng không bình thường ửng hồng, nhưng lại rất nhanh bị cưỡng ép đè xuống, khóe miệng đã khô cạn vết máu lời thuyết minh nàng đã thụ thương. Nhưng cho dù như thế, cũng thỉnh thoảng oanh ra từng đạo uy lực tuyệt luân thuật pháp, tính toán bước lui sau lưng nam tử. Chỉ có điều loại động tác này tại nam tử xem ra càng giống là ngoan cố chống cự, tựa hồ đối với hồng y liễu nữ tử nhất định phải được. Nam tử mở miệng nói, "Mục Thanh Ca, đừng có lại vùng đấy, ngươi càng là hao tổn linh lực, ngọc lộ tán hiệu lực thì sẽ càng tốt." Hèn hạ. Phất Mục Thanh Ca phun mạnh một ngụm máu tươi, ánh mắt bên trong lấp lóe hàn quang. Ngọc lộ tán nghe thanh tân đạm nhã, tiên khí bồng bền, nhưng đó là chính cống độc đan, chuyên môn đối phó nữ tu, tương tự với phạm tục bên trong xuân dược. Bất quá nam tử kia lại cũng không để ý, thậm chí còn có chút tự đắc, hèn hạ liền hèn hạ a, ai bảo ngươi như thế ưa thích xen vào việc của người khác, thế mà quản đến bản lão tổ trên đầu, kết quả như vậy cũng là ngươi tự tìm. Vừa bạn nghe nói Tây Sơn một thanh ca thiên tư chắc tuyệt, lại người mang thể chất đặc thù, không đến thời gian trăm năm liền tu luyện đến thanh hư hậu kỳ, vừa vặn bản lão tổ, bệ đạ, còn không có thưởng thức qua ngươi mỹ nhân bực này đâu. Bất quá ngươi nếu là đi theo ta, bản lão tổ cũng không để ý sau đó cùng ngươi song túc song phi, thành tựu một đoạn thần tiên quyến lữ chi danh. Như thế ông ngôn huế ngữ đơn giản bẩn người lỗ thai, Mục Thanh Ca sắc mặt khó coi, không nói nữa, mà là trở tay lại là một trường, linh lực phun trào, trong nháy mắt hóa thành cực lớn hỏa diễm bàn tay chụp về phía nam tử. Nam tử khép cười một tiếng, nhẹ nhõm thoáng qua sau lại tiếp tục đi theo, từ đầu đến cuối cùng bảo trì một khoảng cách. Giống như mèo hí cái chuột, tất cả mọi thứ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lúc này, Mục Thanh Ca đột nhiên biến hóa phương hướng, tà chắc lấy hướng về bên phải bay đi. Nam tử sững sờ, thân niệm bày ra, tựa hồ nhìn thấy cái gì không khỏi rêu cợt một tiếng. Mục Thanh Ca, ta thật không biết nói ngươi quá ngu vẫn là nói ngươi quá thiện lương, đến lúc này lại còn quan tâm một cái ngọc hư rất rưởi. Nói đi, tiện tay đánh ra một tia chớp pháp thuật, một đạo đen như mực lôi quang mang theo kinh khủng chi uy từ trên trời giáng xuống thẳng tắp đánh xuống. Chỉ thấy đỉnh đầu lôi quang điện thiểm, cổ thanh hoàng chửi ầm lên, ta bên trên sống tám, ta mẹ nó trêu cho ngươi. Trên thực tế, thực lực yếu liền không có tư cách nói chuyện, như cùng đường bên cạnh cỏ dại, ai tới đều có thể đạp hai cái. Tu chân giới xưa nay đã như vậy. Cổ thanh hoàng một mặt sương lạnh, gắt gao đem người đàn ông này dung mạo ghi ở trong lòng, chờ hắn có thực lực nhất định đem hắn nghiền xương thành cho. Ngay tại cổ thanh hoàng chuẩn bị thi triển thuật pháp tránh thoát đạo này lúc công kích, cái kia hồng y đi nữ tử đống nhiên ra tay, một tay băng hệ thuật pháp trong nháy mắt ngăn tại trước mặt hắn, hàn khí xâm nhiên có thể đem lôi quang đóng băng. Phong Nguyệt, người ta sự tình lại làm sao liên lụy đến người khác? Một thanh ca sắc mặt khó coi. Một cái ngọc hư sâu kiến thôi. Phong Nguyệt lao tổ sắc mặt đạm nhiên, không có chút nào đem phía dưới cổ thanh hoàng để vào mắt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn thấy, chỉ là một cái ngọc hư cảnh, nhìn nhiều đều không đáp lại. Có thể chết ở lão tổ trong tay cũng là hắn tạo hóa. Nếu là ngươi có thể thúc thủ chịu trói, lão tổ ta cũng không phải không thể thả hắn một cái mạng. Cổ thanh hoàng sầm mặt lại, đang chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm cô gái, một hồi ta ngăn lại hắn, ngươi tìm cơ hội chạy trốn, có thể hay không sống sót thì nhìn vận mệnh của ngươi. Cổ thanh hoàng đầu lông mày nhướng một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc nữ nhân này thế mà thật sự như thế thuần thiện cam nguyện làm một cái người xa lạ đặt mình vào nguy hiểm. Do dự mấy giây, cổ thanh hoàng đồng dạng bước âm thành tuyến, tiền bối, tại hạ có một biện pháp có thể giúp tiền bối thoát khỏi khốn cảnh, nhưng cần tiền bối ngăn cản phút chốc, không biết là không tin hắn có năng lực như thế, vẫn là bây giờ chiến đấu không cách nào phân tâm. Cổ thanh hoàng cũng không có nhận được cái kia hồng ý liễu nữ tử trả lời. Bây giờ một thanh ca đã hướng về Phong Nguyệt lao tổ chủ động công tới, nhưng càng ngày càng đỏ ửng sắc mặt cùng với dần dần mềm yếu công kích không một không cho thấy nàng đèn đã cạn dầu. Cổ thanh hoàng cắn răng một cái, cũng không để ý nữ tử kia ý tưởng gì, hắn chỉ biết hôm nay không cho cái kia nam tu sĩ đi lên một cái hung ác, hắn đạo tâm không thuận. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, trong mắt ngươi cái gọi là sâu kiến cũng có thể vỡ đê ngàn dặm. Thừa dịp phía trên không tỉ vết cố kỵ hắn một nhân vật nhỏ, cổ thanh hoàng nhanh chóng từ trong côn lôn cảnh lấy ra năm khối linh hạch, có chút thịt đau tán tại bốn phía. Đây chính là năm hệ linh hạch, cực kỳ khó được, hắn bơ vét rất lâu mới có cái này năm viên. Lại làm tốt rất nhiều chuẩn bị sau, cổ thanh hoàng một ngụm nuốt vào hồi linh đan, xếp bằng ở trận nhãn, đồng thời đối với cái kia hồng y đi nữ tử truyền âm nói, tiền bối, đem hắn dẫn vào trong trận. Đạo thanh âm này giống như kinh lôi trong nháy mắt đánh thức đã dần dần mê thất một thanh ca, liếc qua cổ thanh hoàng chỗ phương hướng, âm thầm nghiến chặt hàm răng. Quyết định chắc chắn, đánh cược một lần, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Lập tức khải dụng nàng ẩn tàng hậu chiêu. Một đạo cực lớn vòng ánh sáng xuất hiện tại sau lưng, ẩn ẩn hiện ra ngũ thải màu lưu ly, từ xa nhìn lại lộng lẫy. Mà khi đạo ánh sáng này luận lúc xuất hiện, một thanh ca ngũ hành thuật pháp uy lực gấp bội, giữa giơ tay nhấc chân chính là cỏ cây sinh trưởng tốt, cự thạch rơi xuống đất, sóng lửa phần thiên. Cái kia Phong Nguyệt lão tổ trên mặt đại hỉ, ha ha, không nghĩ tới ngươi lại là ngũ hành linh thể, đây chính là lá bài tẩy sau cùng của ngươi a. Phía trước hắn một mực bức bách một thanh ca, chính là vì đem nàng ẩn tàng hậu chiêu bước đi ra. Hiện tại xem ra là thời điểm thu hoạch trái cây, ngũ hành linh thể nhất định có thể trợ hắn củng cố cơ sở, đột phá bình cảnh. Người thường thường là tại thành công nhất thời khắc dễ dàng buông lòng cảnh giác, Phong Nguyệt lão tổ cho là một thanh ca giống như cái thất gỗ thịt cá lúc, hoàn toàn không có chú ý tới hắn bây giờ dưới chân cổ thanh hoàng mở cho mắt. Chắp tay trước ngực, toàn thân linh lực giống như vỡ đê giống như rót vào dưới thân trong trận pháp. Trong ngay mắt, một cái cực lớn ngũ hành cổ sáng đem Phong Nguyệt lão tổ bao phủ, đem hắn cùng một thanh ca cô lập ra. Nguyên bản đắc chí vừa lòng Phong Nguyệt lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo như điện, nhìn xem cổ thanh hoàng âm thanh giống như là từ trong hàm răng đặt ra, ngũ hành trận pháp, sâu kiến, ngươi tự tìm cái chết. Cổ thanh hoàng cảm thụ được thể nội linh lực điên cuồng trôi đi, hướng về phía Phong Nguyệt lão tổ lộ ra một tia trào phúng cùng khiêu khích. Ngươi có bản lãnh mẹ nó đi ra cắn ta a, cầu nương dưỡng lao tạp chủng. Tấu chương nói, tiên đài có cây gần nhất vừa xem xong, mặc dù kịch bản có thể thu hồi tới, toàn thân là cái lương tâm kịch, nhưng bên trong trúc cơ tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ đánh ngang tay, tu luyện đẳng cấp giống như trò đùa. Chương 75 chương chơi bùa, tăng thêm chương. Chương 75 chương chơi bùa, tăng thêm chương. Tựa hồ minh bạch cổ thanh hoàng khiêu khích, Phong Nguyệt lão tổ trong nháy mắt giận dữ. Từ hắn bước vào thanh hư sau đó, ngọc hư giác rời đối với hắn có chỉ có khen tặng, chưa từng như thế dán khuôn mặt trào phúng. Ngươi cho rằng bèn bèn bằng một cái ngũ hành trận pháp liền có thể vây khốn bản lão tổ? Phong Nguyệt lão tổ âm thanh băng lãnh, lão tổ nhất định phải đem ngươi lột da rút cốt, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi có thể thử xem. Cổ thanh hoàng đưa tay béo lấy ấn quyết, đại trận quang mang lấp lóe, ngũ hành lực lượng lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Phong Nguyệt lão tổ một cái lôi pháp bổ ra, đại trận lồng ánh sáng lập tức lung lay sắp đổ, ngồi ở trong trận nhãn cơ thể của cổ thanh hoàng run lên bần bật, khóe miệng lưu lại một tia máu tươi. Phong Nguyệt lão tổ thấy rõ ràng, cười nhạo một tiếng,
coi như bằng vào đại trận, ngươi một cái ngọc hư sâu kiến lại có bao nhiêu linh lực tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài, đơn giản không tự lượng lực. Lập tức càng ngày càng ra sức công kích. Phong Nguyệt lão tổ bước vào thanh hư hậu kỳ mấy trăm năm, một thân linh lực hùng hậu, mỗi một lần công kích đều biết để cho đại trận lồng ánh sáng lung lay muốn ngã. Chợt nhìn giống như là một giây sau liền muốn phá thành mảnh nhỏ, nhưng mỗi lần đều có thể như kỳ tích cứng chắc xuống. Cổ Thanh Hoàng không ngừng phun ra vết máu phảng phất không ngừng tại phóng thích một cái tín hiệu, lại tới một lần nữa, còn kém một lần, thật là một lần cuối cùng. Liên cung nào đó tín đủ hào đồng dạng, cuối cùng này một đao thường thường là tối chán ghét người. Mà Phong Nguyệt lão tổ tại công kích liên tục hơn 10 lần sau, cũng ẩn ẩn phát giác được không thích hợp, hướng về phía Cổ Thanh Hoàng trợn mắt nhìn, ngươi đùa bỡn ta. Cổ Thanh Hoàng nét miệng nở nụ cười, giữa hàm răng máu tươi chói mắt vào người, mang theo thanh âm khàn khàn vang lên, tiền bối, đạo thủ. Một mực bị Phong Nguyệt lão tổ sơ suất một thanh ca xuất hiện lần nữa, lần này nàng đồng dạng xuất hiện tại đại trận bên trong, ngũ hành linh thể oanh bạo phát, ẩn ẩn cùng ngũ hành đại trận lẫn nhau phù hợp. Trong mấy mắt, Phong Nguyệt lão tổ chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị thiên địa bài xích, trung quanh sơn hà thạch thảo ẩn ẩn tản mát ra một cỗ lạnh thấu xương sắc cơ. Cổ Thanh Hoàng cùng một thanh ca đồng thời kết xuất ấn pháp, ngũ hành cuốn trận trong nháy mắt chuyển biến làm ngũ hành sát trận. Sâu xa thâm thẳm phản âm vô căn cứ vang lên. Thổ mộc vì lao, thủy hỏa vì hình, túc kim trấn sát, diệt ma chu tà. Mỗi đọc lên một đạo khẩu quyết, ngũ hành sát trận bên trong Phong Nguyệt lão tổ sắc mặt liền âm trầm một phần, thẳng đến cuối cùng đã đen như hoa đáy. Hắn tự nhiên bị một cái hắn không lọt nổi mắt xanh sâu kiến âm. Vừa định muốn thi triển pháp quyết, lại phát hiện thân thể của mình đã bị leo lên trên tới thổ mộc lực lượng một mực khống chế, không thể động đậy. Đồng thời thủy hỏa lực lượng âm dương cùng tồn tại, không ngừng xé rách thân thể của hắn, quấy nhiễu linh lực của hắn. Phủ đầu trên đỉnh túc kim chi kiếm hướng về hắn thiên linh thẳng đứng lúc hạ xuống, cảm thụ được sắc bén canh kim lực lượng, Phong Nguyệt lão tổ lần này cuối cùng luống cuống, hắn ngửi thấy khí tức tử vong. Ngũ hành sát trận phối hợp ngũ hành linh thể, cái này lực sát thương khủng bố thậm chí để cho hắn đều cảm thấy kinh hãi. Đáng chết sâu kiến. Phong Nguyệt lão tổ trong mắt chứa vẻ sợ hãi, cũng không để ý kết quả là cái gì, sức liều toàn lực dẫn nổ thể nội linh lực. Một chùm huyết vụ phun ra, linh lực giống như núi lửa phun ra ngoài, hướng về rào sát mà đến ngũ hành lực lượng phóng đi. Chỉ có điều không nghĩ tới, vừa rồi nhìn như sát cơ lẫm nhiên ngũ hành lực lượng hoàn toàn không có phế quá lớn khí lực liền bị vọt thẳng tán, liền toàn bộ ngũ hành đại trận cũng đã bị sông thất linh bắt lạc. Dạ. Phong Nguyệt lão tổ trước tiên là sửng sợ, lập tức nhìn về phía trận nhãn phương hướng. Vừa rồi cái kia một bộ liều mạng tam lang tư thế ngọc hư tiểu tử cùng một thanh ca hai người bây giờ đều không thấy bóng dáng. Chạy. Tĩnh. Vừa rồi sát cơ bốn phía rừng rậm bây giờ như cùng chết tịch đồng dạng yên tĩnh. Phong Nguyệt lão tổ ngơ ngác đứng tại chỗ, da mặt là thanh vừa đỏ, đỏ lên lại thanh, như trên đường cái trở mặt ảo thuật. Đột nhiên, Phong Nguyệt lão tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, bốn phía đại thụ giống như pháo liên tiếp nổ thành một miệng. Tiểu tử, lão tổ ta với ngươi không xong. Hán, Phong Nguyệt lão tổ, đường đường thanh hư hậu kỳ tu sĩ, cư nhiên bị một cái ngọc hư sâu kiến đuổi nghịch xoay quanh. Bằng vào một cái giả ngũ hành sát trận, lừa gạt hắn dẫn bạo thể nội linh lực, không chỉ có bản thân bị trọng thương, còn vứt bỏ dễ như trở bàn tay một thanh ca. Mà hết thể này đều là bởi vì cái kia ngọc hư tiểu tử. Xì nhủ. Vô cùng nhục nhã. Trên thực tế cái kia ngũ hành sát trận cũng không tính là giả, vốn là Cổ Thanh Hoàng đúng là muốn lợi dụng trận pháp đem Phong Nguyệt lao tổ đánh chết. Nhưng không nghĩ tới tại thời khắc sống còn một thanh ca dược hiệu phát tác, bất lực thi triển một kích cuối cùng, này mới khiến Phong Nguyệt lao tổ chạy thoát. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Hung hăng phát tiết một phen sau, Phong Nguyệt lao tổ trận hóa cầu vồng mà đi. Hiển nhiên là muốn nhìn phải chăng có thể đuổi đến thượng Cổ Thanh Hoàng cùng một thanh ca. Tại không đến nửa chén trà nhỏ sau, Phong Nguyệt lão tổ thân ảnh chợt xuất hiện tại chỗ. Dùng thân niệm tỉ mỉ loại bỏ một lần sau, chính xác không có phát hiện khả nghi dấu vết sau, đảo mắt một vòng, hướng về hắn cho rằng khả năng nhất thoát đi phương hướng đuổi theo. Giờ khắc này ở dưới mặt đất trăm mét sâu chỗ, Cổ Thanh Hoàng cùng một thanh ca ôm nhau, thở mạnh cũng không dám một ngụm, chung quanh nhận ẩn có trận pháp vết tích. Ẩn nặc trận thêm liễm tức trận, ban đầu ở trận pháp sơ giải học tập đến trận pháp nhỏ, bây giờ lại phát huy tác dụng trọng yếu. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là viên kia Hắc Thủy Huyền Sa nội đan. Lấy nó làm trận nhãn, ẩn nặc trận liền mang theo Hắc Thủy Huyền Sa đặc lưu khí tức cùng đại địa hòa làm một thể, bằng không thì cũng không cách nào trốn qua thanh hư hậu kỳ thần niệm bất hình. Cổ Thanh Hoàng không cách nào vận dụng thần niệm, cho nên chỉ có thể dùng cơ sở nhất nghe âm biện bị phán đoán phía trên Phong Nguyệt lão tổ phải trang rời đi. Đợi đến triệt để không có động tĩnh sau, Cổ Thanh Hoàng cũng không có cấp bách đi lên, mà là vận dụng thuật pháp địa long du hướng về một phương hướng lặng yên không tiếng động rời đi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phốc phốc. Tại một mảnh không biết tên gọi là gì trong rừng rậm, trên mặt đất đột nhiên nâng lên một cái đống đất, một giây sau đống đất nổ tung, Cổ Thanh Hoàng đẩy bụi đất từ trong đống đất chui ra. Phi phi. Cổ Thanh Hoàng nổ ngụm mang theo bùn đất mùi thơm cùng mùi máu tươi nước bọt, lại dùng một bền tịnh thân thuật đơn giản thanh lý một chút quần áo và cơ thể sau, trong lòng đối với Phong Nguyệt lão tổ hận ý càng đậm. Không, hắn chưa từng chật vật như thế qua. Lập tức lấy ra một cái hồi linh đan nuốt xuống, đồng thời ngồi xếp bằng điều tức linh lực. Đúng lúc này, sau lưng một thân ảnh giống như bạch thuộc của tới, y phục trên người lộn xộn, xuân quang chợt tiết. Hai tay giống như xúc tu giống như không ngừng ở trên người hắn vừa đi vừa về tìm đòi, giống như là ngu ngốc nữ hoàn toàn không có một cái nào thanh hư tu sĩ khí chất. Cổ Thanh Hoàng than nhẹ một tiếng đẩy ra sau lưng đạo thân ảnh kia, một chỉ điểm tại mi tâm đối phương. Vận dụng miễn cưỡng khôi phục một điểm linh lực đem một tia Phượng Hoàng Diễm truyền thâu đến trong cơ thể đối phương. Phượng Hoàng Diễm có thể đốt cháy vật, chỉ là độc tố tự nhiên không thành vấn đề. Theo dược lực không ngừng bị đốt cháy hầu như không còn, cơ thể của một thanh ca cũng sẽ không bặm mẹo, ngược lại kiệt lực phối hợp hắn Cổ Thanh Hoàng động tác.
Thẳng đến cuối cùng một tia dược lực đốt khoảng không, Mục Thanh Ca đông nhiên phun ra một ngụm máu đen, ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia linh động, đồng thời vẻ phẫn nộ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn thật sâu một mắt Cổ Thanh Hoàng sau, cũng không để ý chợt tiết xuất quang, Mục Thanh Ca nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp, luyện hóa linh lực. Cổ Thanh Hoàng cũng giống như thế. Lúc này cũng không phải nói chuyện cũ thời điểm. Vạn nhất Phong Nguyệt lão tổ lần nữa đuổi theo, hai người thật sự chính là dê đợi làm thịt. Không sai biệt lắm một canh giờ sau, Cổ Thanh Hoàng mở mắt, thể nội linh lực đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng thương thế trong cơ thể như cũ chậm rãi điều dưỡng mới được. Chớ nhìn hắn hai lần đùa bỡn Phong Nguyệt lão tổ, vốn lấy thân làm trận nhãn, dù cho có linh thạch cùng chia sẻ tổn thương, nhưng đối hắn xung kích cũng là thực sự. Nếu như đến lúc đó gánh không được, trước hết nhất chết chính là hắn phạm.